Chương 225, Bạch Vân Quan chủ truy tìm Vô Thượng Tiên Đế chi đại đạo. Chương 225, Bạch Vân Quan chủ truy tìm Vô Thượng Tiên Đế chi đại đạo. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia cả tòa Nam Hải chi nam đều sôi trào lên. Huyền băng thủy tinh trong cung, từng đạo sóng nước lật trời mà lên, giống như mây khói bình thường, phun trào ở giữa thiên địa. Vứt bỏ thiên đế sau lưng, đi theo chính là theo hắn cùng nhau khôi phục những cái kia cường đại cung thần. Đó là theo đuổi hắn thật lâu chân chính tướng tái đắc lực. Chỉ gặp vứt bỏ thiên đế thân hình xuất hiện tại thiên khung bên trong. Hắn nóng nhìn một chút cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, lập tức hướng phía quyết định một cái phương hướng, hướng phía phương hướng kia bay đi. Cửu Châu chi đông, vô tận trên đông hải, miểu miểu mênh mông ở giữa, cái kia vô cùng u ám phía ngoài cung điện, đầu đội bình thiên quan Diêm La thiên tử ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ rung động. Rất hiển nhiên, Trường Sinh bất tử Bạch Vân Quan chủ cho hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ vậy mà đã đạt đến Trường Sinh bất tử tình trạng. Trường Sinh bất tử cùng Lĩnh Sinh bất tử mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là cũng đã là khá là ghê gớm. Trong thiên địa này, từ khi bản cổ khai thiên địa đằng sau, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ một người đạt đến Trường Sinh bất tử tình trạng đi. Loại cảnh giới này chi dọa người, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Có thể tại thời không trường hà bên trong sửa đổi một đoạn ngắn lịch sử, càng là vô địch, không cách nào tưởng tượng. Đó là một loại như thế nào cảnh giới khó mà tin nổi. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn tràn đầy một loại đối với tương lai mê bóng. Bây giờ thiên địa, cùng hắn tưởng tượng thiên địa, có biến hóa long trời lở đất. Một vị Bạch Vân Quan chủ xuất hiện, liên triệt để phá vỡ ở giữa thiên địa này cách cục. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Bất quá, như vậy cũng tốt. Thái Sơ Đại Tiên Tôn xuất hiện, tất nhiên đã kinh động đến kia cái gọi là tiên giới bên trong ngụy tiên, ngụy thần. Bạch Vân Quan chủ dạng này chân tiên, có thể trường sinh bất tử, nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt, thậm chí là tại thời không trường hà nào đó một đoạn, sửa đổi một bộ phận lịch sử. Vĩ đại như vậy nhân vật, vĩ đại như vậy sinh linh, xuất hiện ở giữa thiên địa này. Đối với những cái kia ngụy tiên tới nói, thế nhưng là thiên đại kích thích. Giờ khắc này, Diêm La thiên tử cũng là trở nên hưng phấn lên. Bởi vì, hắn biết, khả năng không bao lâu, trong thiên địa này liền sẽ phát sinh biến hóa lớn. Loại này biến hóa lớn, rất có thể để có đầu rút cổ tại bên trong thế giới nhỏ kia những cái kia ngụy tiên từ đây tiêu vong. Dù sao, Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ kiếp trước đã từng không chỉ một lần giết tới qua tiên giới, tẩy sạch qua tiên giới. Bây giờ Triệu Thái Sơ chỉ sợ càng là có chứa một người độ diệt một giới thực lực, liền trong tiên giới những cái kia ngụy tiên có thể không sợ sao? Thật hy vọng thiên địa này trở nên càng thêm trong suốt. Giờ khắc này Diêm La thiên tử nội tâm tràn đầy chờ mong chi ý. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng lại có từng hàng chữ to màu vàng nổi lên. Trường Sinh bất tử Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ, mặc dù đã đạt đến vũ trụ này ở giữa số rất ít sinh linh mới có thể đạt tới cảnh giới, nhưng là đối với Triệu Thái Sơ tới nói, đây hết thảy còn xa xa không đủ. Chỉ cần một ngày không đạt vĩnh sinh chi cảnh, hắn liền một ngày sẽ không buông tha cho truy tìm đại đạo bước chân. Đại đạo không mở, càng là hắn một loại chấp nhất. Hắn đến nay còn nhớ rõ mấy vị kia cùng hắn nhất thống tiến vào nơi khởi nguồn, nhưng là còn bị vây ở nơi khởi nguồn mấy vị kia đại thiên tôn. Hắn không có quên hắn cùng khởi nguyên đạo nhân ước định. Trong mắt hắn, đạt tới vĩnh sinh cấp độ còn chưa đủ, còn muốn đạt tới có thể trong nháy mắt hủy diệt một giới, thậm chí là một cái tinh vực tình trạng. Một cái ý niệm trong đầu chính là giới sinh giới diệt, luôn xuất tức pháp thì có thể diễn hóa vạn vật cùng bản pháp, tự thân liền có thể che đậy thiên cơ, vô luận đi qua, hiện tại hoặc vẫn lạc sau đều mang mê vụ, để cho người ta khó mà nhìn thấu, khó coi cả đời, có thể không ngừng thể biến, chính là cường đại tới đâu thiên đạo cũng vô pháp nhìn thấu hắn. Thậm chí có thể trong một ý nghĩ khai thiên tích địa, càng có thể tại mở mắt sát na xé rách các phương đại thế giới, bản thân nhất cử nhất động đại biểu thiên mệnh, có được đại đế chi trật vực, có thể ngược dòng thời gian đem địch nhân hạn chế tại yên tĩnh trong thời không, thoát ly không được cái giờ này. Một cái ý niệm trong đầu chạm đến, dù là đã chết đi đều có thể sống lại. Bạch Vân Quan chủ mục tiêu xa lớn là tuyên cổ hiếm thấy, con đường này là tương đương khó khăn đi. Đây là một đầu trung cực vô thượng tiên đế đại đạo, tại trung cực trong đại vũ trụ, từ xưa đến nay đi đến con đường này có 9 thành 9 sinh linh cuối cùng đều mất mạng tại trên con đường này. Cho nên những phàm là có dũng khí đạp vào con đường này người, không có chỗ nào mà không phải là chấn động thiên địa sinh linh. Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ dũng khí tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với, sự cường đại của hắn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn như thành công, hắn không chỉ có sẽ trở thành trung cực trong vũ trụ số lượng không nhiều vĩnh sinh giả, còn đem trở thành siêu việt chư thiên chí cao tồn tại. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên. Chỉ một thoáng, Diêm La thiên tử cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Cái gì Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ chỗ đi đại đạo, lại là như thế một đầu vô cùng kinh khủng đại đạo. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Trong nháy mắt hủy diệt một giới, thậm chí là một cái tinh vực, một cái ý niệm trong đầu chính là giới sinh giới diệt. Đó là như thế nào không thể tưởng tượng nổi thần uy. Luôn xuất tức pháp thì có thể diễn hóa vạn vật cùng bản pháp, tự thân liền có thể che đậy thiên cơ, vô luận đi qua, hiện tại hoặc vẫn lạc sau đều mang mê vụ, để cho người ta khó mà nhìn thấu, khó coi cả đời, có thể không ngừng thay biến. Nếu là hắn thật đạt đến tình trạng kia, chỉ sợ hôm nay liền sẽ không còn có cái này tuyệt thế bảng. Dù sao ngay cả thiên đạo đều không thể xem thấu hắn qua lại. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đây mới là Bạch Vân Quan chủ nhất dốc lòng địa phương. Khó lường, thật sự là khó lường. Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ, nhân vật như vậy, nếu như không đi bái phỏng một chút, cái kết quả thực là đối với loại nhân vật này không tôn trọng, cũng là đối với mình không tôn trọng. Thôi thôi thôi, vậy ta liền đi một chuyến Bạch Vân Sơn, tự mình nhìn một chút vị này chấn thức cổ kim đại nhân vật. Sau một khắc, chỉ gặp Diêm La Thiên Tử sau lưng tòa điện đường kia, đi theo Diêm La Thiên Tử hướng phía nơi xà kia bay đi. Hắn sẽ tiến về Bạch Vân Sơn. Chương 226, Bạch Vân quan chủ đến Thiên Sư Cung, Hạo Thiên tiến về Bạch Vân Sơn. Chương 226, Bạch Vân quan chủ đến Thiên Sư Cung, Hạo Thiên tiến về Bạch Vân Sơn. Cửu Châu phía tây, vô tận trong hoang mạc, phản phất một vòng đại nhật bình thường Hạo Thiên xuất hiện ở nơi đó. Ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, Hạo Thiên trên khuôn mặt nổi lên một vòng trước nay chưa có kinh ngạc chi ý rất hiển nhiên. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ theo đuổi đại đạo, lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi đại đạo. Bạch Vân quan chủ theo đuổi đại đạo, hắn khả năng vĩnh viễn không cách nào với tới. Mặc dù, đầu đại đạo kia, Bạch Vân quan chủ vẫn chưa đi đến cuối cùng, nhưng là cũng đã đạt đến một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng trên đại đạo lộ. Bây giờ, thiên hạ Cửu Châu, chỉ sợ đều bởi vì Bạch Vân quan chủ một người mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, đây hết thảy quá mức rung động. Không biết có bao nhiêu người sẽ chạy cái kia Bạch Vân Sơn mà đi. Giờ phút này, Hạo Thiên trên khuôn mặt cũng nổi lên một vòng nhàn nhạt chờ mong chi ý. Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ cũng tốt, là thời điểm tiến về nhìn qua. Sau một khắc, chỉ gặp Hạo Thiên thân hình biến mất tại cái kia vô tận trong hoang mạc. Hán Châu chi nam, Thiên Sư Sơn, Thiên Sư Cung, đã từng đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sư giáo, hôm nay đã sớm trải qua vắng tanh rất nhiều tuyết nguyệt. Thiên Sư Hồng Bắc Minh trải qua liên tiếp rung động cùng khóc ròng ròng đằng sau, rốt cuộc hiểu rõ, người Thiên Sư này dạy quá khứ huy hoàng trung quy là đi qua. Tổ sư phục sinh, nhưng là Thiên Sư giáo chưa hẳn liền sẽ phục hưng, bởi vì tổ sư cần thiết bận tâm thế giới, suy nghĩ những vật kia thật là quá lớn. Cùng tổ sư cần thiết bận tâm những thế giới kia so sánh, người thiên sư này dạy sự tình, đơn giản chính là nhỏ không có khả năng lại nhỏ. Thiên sư giáo, bất quá là tổ sư ở quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, tiện tay sáng lập một cái giáo phái thôi. Tổ sư có lẽ sẽ nhớ kỹ thiên sư giáo, nhưng là, tại mấy trăm năm sau, tổ sư có thể hay không trở về? Nhìn một chút nhân gian này chi phồn hoa, vậy coi như chưa hẳn. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn, tràn đầy bất đắc dĩ chi ý, loại kia bất đắc dĩ, là một loại đã trải qua thay đổi rất nhanh đằng sau bất đắc dĩ. Từ lúc mới bắt đầu bình thản bất đắc dĩ chi tâm, lại đến về sau, biết được tổ sư phục sinh đằng sau điên cuồng chi tâm. Sau đó, lại đến về sau, nhìn thấy tổ sư cái kia rất nhiều cường hãn sự tích đằng sau, trong lòng sinh ra đủ loại kia xúc động chi tâm. Đây hết thảy đều để hắn cảm giác đến một loại trước nay chưa có rung động. Loại rung động này cũng mang ý nghĩa, thiên sư giáo sát suất lớn sẽ bảo trì hiện tại dưới tình huống này đi, sẽ không còn có lên như diều gặp gió thời điểm. Nghĩ tới đây, Hồng Bắc Minh không khỏi thở dài một hơi. Một bên đệ tử nhìn thấy Hồng Bắc Minh thở dài, trên mặt đều là nổi lên không hiểu chi ý, nhao nhao hướng phía Hồng Bắc Minh hỏi: "Sư tôn, ngài đây là thế nào? Làm sao đột nhiên như vậy thở dài đứng lên?" Hồng Bắc Minh nghe vậy, trên mặt của hắn hiện ra một vòng bất đắc dĩ chi ý: "Cái này nhân sinh a, không phải liền là như vậy thôi. Vi sư đột nhiên như vậy thở dài, chính là muốn nói cho các ngươi, thế sự vô thường. Một số thời khắc, nhìn như là chuyện tốt, chưa hẳn là chuyện tốt. Nhìn như là xấu sự tình, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Trong cái được và mất, còn muốn có một trái tim bình tĩnh a." Mấy cái đệ tử cái hiểu cái không gật đầu. Một đệ tử trong đó hơi có vẻ tò mò hỏi: "Sư tôn, ngài nói, cái kia Bạch Vân quan chủ như là đã trường sinh bất tử, mà lại còn đạt đến loại kia nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt cấp độ. Hắn vì cái gì còn muốn chấp nhất tại vĩnh sinh đâu? Hắn nếu là đi cái kia nơi khởi nguồn, cùng khởi nguyên đạo nhân một trận chiến, rất có thể là gà bay trứng mỡ, cuối cùng cái gì đều vớt không đến, thậm chí là bị khởi nguyên đạo nhân tiêu diệt. Dù sao, vị kia khởi nguyên đạo nhân, một tay sáng lập nơi khởi nguồn, vị kia khởi nguyên đạo nhân cường hành, tuyệt không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là Thái Sơ đại thiên tôn, cho dù là Bạch Vân quan chủ, cũng rất không có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Hắn nếu là không đi, từ đây trường sinh cửu thị, tại nhân gian này dừng lại, vĩnh viễn tiêu diêu xuống dưới, chẳng lẽ không tốt sao?" Một người đệ tử khác cũng nói như thế: "Đúng vậy a, như là đã đạt đến một cái phi thường cao độ cao, ở trong đó đã trải qua nhiều như vậy long đồng cùng nguy hiểm, vì sao còn muốn đi mạo hiểm? Biết rõ sẽ có nguy cơ tử vong, nhưng là còn có đi làm như vậy, đúng là lệnh đệ tử bọn người khó hiểu." Lúc này, chỉ nghe Hồng Bắc Minh ngắm nhìn chân trời, một mặt cảm thán nói: "Cái này, các ngươi tự nhiên không hiểu. Muốn người tổ sư gia kia là nhân vật bậc nào? Lão nhân gia ông ta tu hành trăm năm, liền có thể cùng những cái kia tu hành mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm vũ trụ cấp cường giả tranh phong. Hắn trăm tuổi thời điểm, cũng đã gặp được cái kia trung cực trong vũ trụ đệ nhất cường giả khởi nguyên đạo nhân. Có câu nói gọi là yến tước sao biết trí hồng hộp quá thay. Các ngươi a, chính là cái kia nho nhỏ yến tước. Có thể nhìn thấy cũng đơn giản chính là cái này trước mắt một mẫu ba phần đất. Chính là sẽ có một ngày, các ngươi vô cánh mà đi, cũng không bay được quá xa. Nhưng là, tổ sư gia, không phải như thế. Lão nhân gia ông ta chí hướng, căn bản không phải chúng ta phàm nhân có thể ước đoán. Lão nhân gia ông ta chí hướng xa lớn, muốn vượt xa người bình thường tưởng tượng. Lão nhân gia ông ta là so cái kia hồng hộp còn muốn bay càng xa cường giả vô địch. Đại đạo chi gian uy, tại các ngươi xem ra là không khôn ngoan hành vi, nhưng là tại vi sư xem ra, đây mới là tổ sư gia có thể tại lần lượt không có khả năng bên trong hóa mục nát thành thần kỳ mấu chốt. Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Đây mới là tổ sư gia loại này nhân vật vô thượng cầu đạo tinh túy, mà cũng không phải là giống các ngươi như vậy, đứng tại bùn trong đất chúng, nhìn trên chín tầng trời kia chim nhạn, lấy tự thân ánh mắt đi ước đoán người khác chi thế giới. Lúc này chỉ gặp một vệt thần quang từ phía chân trời bên trong rơi xuống, sau đó rơi vào người thiên sư kia trong cung. Một đạo bình thản không gì sánh được thanh âm từ bên kia truyền đến. Tốt, nói không sai, ngươi là thiên sư giáo thứ bao nhiêu đời thiên sư? Thiên sư giáo mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng là có thể có ngươi dạng này trưởng giáo thiên sư, còn tính là thiên sư giáo chuyện may mắn. Chương 227, Triệu Thái Sơ truyền pháp thiên sư giáo, ngày xưa chuyện xưa đều thành khói. Chương 227, Triệu Thái Sơ truyền pháp thiên sư giáo, ngày xưa chuyện xưa đều thành khói. Hoa. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, một đạo thân hình lặng yên ở giữa xuất hiện ở nơi đó. Đó là một đôi bóng người. Làm Hồng Bắc Minh nhìn thấy hai đạo nhân ảnh kia thời điểm, cả người đều triệt để cứ thế tại nơi đó. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, người đến, vậy mà lại là Bạch Vân Quan Chủ. Bạch Vân Quan Chủ dung mạo, tại cái kia tuyệt thế trên bảng sớm có hiện ra. Hắn là cả một đời cũng sẽ không quên, cũng không dám quên. Hiện tại, hắn rốt cục thấy được Bạch Vân Quan Chủ chân nhân. Cái này gọi hắn làm sao có thể không rung động. Mà mặt khác mấy tên thiên sư giáo đệ tử, cũng đều mắt trợn tròn. Nhìn xem cái kia ngự phong mà tới, tiêu sái tự nhiên Bạch Vân Quan Chủ. Trong lúc nhất thời, đều ngẩn ở đây nơi đó. Bất quá, hay là Hồng Bắc Minh phản ứng mau một chút. Hồng Bắc Minh dù sao cũng là thiên sư giáo thế hệ này thiên sư, hắn có thể ngồi lên thiên sư vị trí, cũng là có chỗ hơn người. Chỉ gặp hắn đang run lên một phen đằng sau, trực tiếp kịp phản ứng, hướng phía cách đó không xa kia Bạch Vân Quan Chủ Triệu Thái Sơ quỳ gối. Thiên sư giáo đời thứ 28 thiên sư Hồng Bắc Minh, cùng nên tổ sư trở về. Theo Hồng Bắc Minh phen này thao tác, phía sau hắn cái kia rất nhiều đệ tử, cũng nhao nhao hướng phía Bạch Vân Quan Chủ Triệu Thái Sơ quỳ gối. Đệ tử bọn người, cùng nên tổ sư trở về. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Hồng Bắc Minh trực tiếp cho mình đi lớn như vậy lễ, không khỏi nở nụ cười. Hắn giơ tay lên một cái. "Tốt, đều đứng lên đi. Bản tôn hôm nay trở về chính là muốn nhìn một chút, nghe một chút thiên sư giáo tình hình gần đây. Trên đời chưa từng có trường thịnh lâu suy sự vật, không có thế lực nào có thể vĩnh viễn trường tồn bất bại. Thiên sư giáo đã từng huy hoàng qua, cũng từng suy tàn qua. Về sau, thiên sư giáo nên đi hướng phương hướng nào, đi đến vị trí nào, còn muốn dựa vào các ngươi a?" Triệu Thái Sơ lời nói, để Hồng Bắc Minh rất là kích động. Chỉ nghe Hồng Bắc Minh một mặt kích động nói, "Đa tạ tổ sư chỉ điểm." Đệ tử bọn người vô cùng cảm kích. Triệu Thái Sơ đưa tay, "Đi, đều đứng lên trước đi. Bác Minh, ngươi trước giới thiệu một chút như hôm nay sư giáo tình huống đi." Hồng Bác Minh nơi nào sẽ nghĩ đến, tổ sư thật sẽ trở về. Hắn lúc đầu đều không báo hy vọng. Dù sao, tổ sư chuyển thế nhiều lần như vậy, sở cầu chính là cái kia chí cao vô thượng vĩnh sinh đại đạo, chính là không nhớ rõ thiên sư giáo, cũng là bình thường. Thế nhưng là, hiện tại, tổ sư trở về, Tô Nhật An, tổ sư một thế này là Bạch Vân Quan Chủ Triệu Thái Sơ, nhưng là tổ sư chính là tổ sư tất cả ký ức đều không có đánh mất, tổ sư chẳng qua là đổi thân phận khác mà thôi. Đây đối với thiên sư giáo tới nói là thiên đại hỷ sự, là thiên đại hảo sự. Giờ khắc này chỉ có trời mới biết Hồng Bắc Minh tâm tình là bực nào kích động. Sau một khắc, chỉ gặp Hồng Bắc Minh đứng dậy, rất cung kính hướng Triệu Thái Sơ giới thiệu thiên sư giáo mấy trăm năm này tới tình huống. Trên thực tế, từ khi Hồng Thiên Tử khai sáng thiên sư giáo, sau đó rời đi về sau, thiên sư giáo tại đã từng 200 năm bên trong vẫn luôn là cái này Cửu Châu giang hồ đỉnh tiêm thánh địa võ học. Năm đó, trên giang hồ thậm chí còn lưu truyền thiên hạ võ học gia thiên sư giai thoại. Thiên sư giáo đầu ngọn gió thịnh nhất thời điểm, đã từng có tứ đại thiên sư tọa chấn, là đương đại thiên hạ Cửu Châu nhất lưu thánh địa võ học. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, tứ đại thiên sư riêng phần mình có truyền thừa, mà có truyền thừa, cũng liền mang ý nghĩa có phân liệt. Có phân liệt, cũng liền mang ý nghĩa thiên sư giáo suy sụp bắt đầu. Thiên sư giáo lần thứ nhất nội bộ phân liệt là tại hơn 500 năm trước. Khi đó tứ đại thiên sư vì tranh đoạt thủ tịch thiên sư vị trí, ở trên trời sư trong cung ra tay đánh nhau, đưa đến bị ma giáo đánh lén, tứ đại thiên sư trực tiếp chiến tử ba cái, còn lại một cái kia cũng là kéo dài hơi tàn 3 năm, liền buông tay nhân gian mà đi. Cũng may khi đó thiên sư cung có một vị gọi là Vương Tiêu hậu bối ngăn cơn sóng dữ, mới khiến cho thiên sư giáo ổn định xu hướng suy tàn. Vương Tiêu cũng được xưng chi là trời sư giáo trung hương thiên sư, nhưng là Vương Tiêu xuất hiện cũng mẹn mẹn để thiên sư giáo đã ngừng lại xu hướng suy tàn, cũng không có để thiên sư giáo lại sáng tạo huy hoàng. Thiên sư giáo thời điểm huy hoàng nhất là Hồng Thiên Tử ở thời đại kia, sau đó chính là tứ đại thiên sư chấp trưởng thiên sư giáo thời đại. Từ Vương Tiêu đằng sau, Vương Tiêu vì thiên sư giáo ổn định, từ đây thiết hạ giáo quy, từ đây mỗi một thời đại thiên sư giáo chỉ có thể có một vị thiên sư, cũng chính là thiên sư giáo giáo chủ. Vương Tiêu sau khi qua đời, hắn gì vẫn ngược lại là giữ vững xuống tới, thế nhưng là không chịu nổi hậu đại đồ tử đồ tôn bên trong có bất tài hạng người, vì tranh đoạt giáo chủ thiên sư vị trí, thi triển các loại âm mưu, thậm chí cấu kết ngoại nhân tới đối phó nhà mình sư minh đệ. Cuối cùng, tại 300 năm trước, Thiên sư giáo lại lâm vào một trận nội loạn bên trong. Trận kia nội loạn trực tiếp để Thiên sư giáo hủy đi đạn truyền thừa đoạn tuyệt. Ma giáo lại một lần nữa đột kích, trực tiếp đem Thiên sư giáo đánh không gượng dậy nổi. Thiên sư giáo rất nhiều truyền thừa cũng là vào lúc đó mất đi. Từ đó về sau, Thiên sư giáo liền trực tiếp từ đã từng giang hồ đỉnh lưu biến thành Cựu Châu trong giang hồ tam lưu giáo phái. Theo thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả tam lưu giáo phái đều không phải là. Nếu không phải người thiên sư này núi có năm đó Hồng Thiên Tử lưu lại cấm chế, chỉ sợ ngay cả tổ sư gia này lưu lại sơn môn cũng là giữ không được. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hồng Bác Minh nhịn không được lại quỳ xuống, hướng phía Triệu Thái Sơn nói ra: hậu bối đệ tử bất tài, suýt nữa để thiên sư giáo truyền thừa đoạn tuyệt, còn xin tổ sư gia giáng tội. Triệu Thái Sơn nghe vậy giơ tay lên một cái: thôi, đứng lên đi, cũng không phải lỗi của ngươi, muốn nói sai cũng là tại những cái này dẫn đến ngoại ma xâm lấn trên thân người. Ngươi có thể đem một cái suy tàn thiên sư giáo duy trì đến hôm nay trình độ như vậy, cũng coi là vì có ngươi. Xem ngươi tu vi, hoàn toàn chính xác hẳn là chỉ là tu luyện nông cạn nhất thiên sư giáo pháp môn. Bây giờ, bản tôn nếu trở về, vậy dĩ nhiên không thể để cho các ngươi không cách nào có thể tu. Bản tôn nơi này có một quyển bí điển, quyển này bí điển không có danh tự, là bản tôn kết hợp năm đó khai sáng thiên sư giáo thời điểm sáng tạo công pháp, lại tiến hành cải thiện một bộ bí điển, không tính quá mức cao thâm, nhưng chỉ cần các ngươi tận tâm tu luyện, tương lai cũng có thể đạt tới mở thiên môn cấp độ. Chương 228, Trung cực vũ trụ chúa tể mới Triệu Thái Sơ. Chương 228, Trung cực vũ trụ chúa tể mới Triệu Thái Sơ. Hoa. Lời này vừa ra, lập tức để Hồng Bắc Minh kinh ngạc và phần. Cái gì? Vậy mà có thể đạt tới mở thiên môn cấp độ? Vậy chẳng phải là muốn thành tiên? Lúc này, lại nghe được Triệu Thái Sơ cười nói, thành tiên? Xa xa không tính là. Cái gọi là trong tiên giới những sinh linh kia, mặc dù so với nhân gian đại đa số người cường đại hơn rất nhiều, nhưng là, bọn hắn nhiều lắm là chỉ tính là ngụy tiên. Chân chính tiên hẳn là minh ngộ đạo của chính mình cũng pháp, trường sinh bất tử, nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt. Ta cũng là miễn cưỡng đạt đến cấp độ này thôi. Triệu Thái Sơ trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn. Nhưng là Hồng Bác Minh cùng hắn cái kia một đám đệ tử lại là vẫn như cũ một mặt kính nể nhìn xem Triệu Thái Sơ. Thổ sư, ngài chỗ đạt tới loại cảnh giới này chỉ có thể là để cho người ta nhìn lên. Từ xưa đến nay lại có mấy người đạt tới qua ngài như vậy cảnh giới đâu? Chính là năm đó mấy vị đại thiên tôn chỉ sợ cũng không có ngài cảnh giới dạng này đi. Hồng Bác Minh một mặt kính nể nhìn xem Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ nghe vậy, mỉm cười. Cái kia ngược lại là, năm đó Cửu Thiên Tôn hợp lực mới có thể mở ra bờ bên kia chi tiểu, ngay cả hồng cấp độ đều không đạt được. Bây giờ, bằng vào bản tôn tu vi, đã có thể một mình mở ra bờ bên kia chi tiểu. Hoa. Lời này vừa ra, lập tức lại là để Hồng Bắc Minh bọn người một trận rung động. Bội phục, thật sự là bội phục. Thổ sư, ngài chỉ sợ không chỉ là từ ngàn năm nay người thứ nhất, chỉ sợ chính là vạn năm đến nay, trong thiên địa này, cũng không có so ngài càng thêm lợi hại nhân vật. Triệu Thái Sơ nghe được Hồng Bắc Minh lời này, nhìn không được cười nói: Bác Minh, nghĩ không ra ngươi công phu định hót này hay là không kém. Tốt, chúng ta trước bốn chỗ đi đi một chút, nhìn xem người thiên sư này núi mấy trăm năm qua biến hóa. Ngươi đi đem thiên sư giáo đệ tử đều tập trung vào cùng một chỗ, đợi cái này tuyệt thế bảng hoàn tất đằng sau, bản tôn sẽ đích thân đi gặp một lần bây giờ thiên sư giáo đệ tử. Hồng Bác Minh nghe chút, tranh thủ thời gian mang theo mấy tên thiên sư giáo đệ tử hướng phía Triệu Thái Sơ không người đa tạ tổ sư ra lọt mắt xanh. Sau đó chỉ gặp Triệu Thái Sơ mang theo bộ thanh lật hướng phía nơi xa bước đi. Tại ngày này sư trong cung quay vòng lên, thoáng trước mắt đều là mấy trăm năm đi qua. Nhân gian, Thương Hải Tam Điển đã từng một ngọn cây quạt cỏ, tại Triệu Thái Sơ trong mắt, tựa hồ cũng có biến hóa, giống như hồ cũng không hề biến hóa. Những ngày cỏ cây, chứng kiến mấy trăm năm này ngày nữa sư giáo hưng suy lên xuống. Bây giờ, hắn Triệu Thái Sơ lại trở về. Mặc dù hắn là lấy Triệu Thái Sơ thân phận trở về, nhưng là hắn biết, danh tự chỉ là hắn một cái danh hiệu, hắn chỉ là hắn, chưa từng có biến qua. Ngàn năm tu hành, cuối cùng được viên mãn. Bây giờ chỉ thiếu một chút thời gian, đem cái này mới thế tu hành phù hợp một thân, hắn liền có thể đi làm chính mình phải đi làm sự kiện kia. Hắn mang theo bộ thanh lật đi ở trên trời sư cung tảng đá xanh trên đường nhỏ, nhìn xem trên mặt đất kia rêu xanh, nhìn xem phiến đá trong khe hở kiên cường leo ra cỏ non. Triệu Thái Sơ không khỏi cảm thán nói, mấy trăm năm đi qua, những cỏ non này không biết đổi bao nhiêu cha nhi. Nhưng là mặc kệ những này cỏ đổi bao nhiêu cha nhi, những này cỏ tập tính cùng cứng cỏi cũng không hề biến hóa, tại khe hở ở giữa sinh trưởng, để cho mình trở nên càng cường tráng hơn. Đây cũng là cỏ non, một cây cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyện tinh thần. Có lẽ đây mới là vũ trụ đại đạo chân lý. Một bên bộ thanh lật nghe được Triệu Thái Sơ lời nói, nhìn không được bật cười. Một cây cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyện tinh thần. Thiên ca, ngươi không phải là đang nói mê sảng đi? Một cây cỏ chính là cường đại tới đâu, cũng nhiều nhất bất quá là cỏ yêu, làm sao có thể chém hết nhật nguyện tinh thần đâu? Triệu Thái Sơ lại là ở một bên cười nói, ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Thiên địa bên ngoài còn có thiên địa. Vũ trụ to lớn, sao mà mênh mông, không có cuối cùng. Một cây cỏ có khả năng đạt tới cảnh giới, có lẽ là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Bộ thanh lật nghe được Triệu Thái Sơ lời này, kéo Triệu Thái Sơ cánh tay, nhẹ nhàng nói ra, Thiên ca, ngươi muốn đi, đúng hay không? Triệu Thái Sơ dừng một chút. Ngươi biết Bộ Thanh Lật ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung bên trong vậy còn chưa từng kết thúc tuyệt thế bảng. Trên mặt của nàng hiện ra một vòng nhàn nhạt yêu thương chi ý, ta lại không phải người ngu. Cái này tuyệt thế trên bảng biết rõ ràng như vậy, ta nếu là còn không biết, vậy cũng không khỏi quá ngu chút. Ta chỉ muốn biết, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi sẽ còn trở về sao? Sau khi nói đến đây, Bộ Thanh Lật dừng bước, ngửa đầu, nhìn về hướng Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ cúi đầu, hai người ánh mắt chạm tới cùng một chỗ. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ trở lại. Đường Châu, Thái An Thành, giờ phút này, không biết có bao nhiêu nhân sĩ giang hồ ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, là cái kia tuyệt thế trên bảng xuất hiện cái kia từng hàng chữ lớn mà cảm thấy rung động. Khá lắm, ai có thể nghĩ tới, trên đời lại còn có nhân vật như vậy. Vị này Bạch Vân Quan chủ thật sự là quá thần kỳ. Sự cương đại của hắn, thật là vượt xa thế gian này dự liệu của tất cả mọi người. Trường sinh bất tử còn chưa tính, còn có thể sửa đổi trong sông dài thời gian một đoạn ngắn lịch sử. Càng đáng sợ chính là, mục tiêu của hắn lại là trở thành một cái kia suy nghĩ, liền có thể để một giới phá diệt nhân vật cứng hãn. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Trên đời, tại sao có thể có nhân vật như vậy đâu? Đúng vậy a, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Vĩnh sinh bất tử, cái kia nơi khởi nguồn bên trong khởi nguyên đạo nhân, coi là thật đã đạt đến cảnh giới kia sao? Đúng vậy a, cái kia nơi khởi nguồn quả nhiên là khởi nguyên đạo nhân sáng tạo lồng giam sao? Ta hiện tại đều chóng mặt, phản phất nhìn một trận mỹ lệ mộng bình thường. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, lại có từng hàng chữ to màu vàng chậm rãi nổi lên. Bạch Vân Quan chủ mặc dù cách vĩnh sinh bất tử đại siêu thoát chỉ có cách xa một bước, nhưng là hắn vị trí cảnh giới sớm đã là vũ trụ này tinh hà ở giữa, vạn người không được một tồn tại. Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ vô địch thiên hạ, hắn chí tại quay về nơi khởi nguồn, chiến thắng khởi nguyên đạo nhân, trở thành cái này trung cực vũ trụ chúa tể mới. Chương 229, tuyệt thế bảng kết thúc, đại đường thiên tử Lý Hành xin mời Lý Bí rời núi. Chương 229, tuyệt thế bảng kết thúc, đại đường thiên tử Lý Hành xin mời Lý Bí rời núi. Hoa, Thái An thành bên trong, giờ phút này, không biết có bao nhiêu người bị Bạch Vân Quan chủ hùng tâm tráng trí rung động. Lúc này, đã thấy cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng. Đột nhiên, hình ảnh lại bắt đầu biến ảo. Đó là từ Bạch Vân Quan chủ bắt đầu mỗi một thế kinh điển hình ảnh. Từ Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ tiện tay đóng lại thiên môn bắt đầu, lại đến hắn là lớn thánh tề thiên thời điểm, vấn đỉnh thiên hạ chí cao cái kia hùng ý anh tư. Mỗi một thế đều có làm cho người rung động thời điểm, mỗi một thế đều có làm cho người hoảng sợ thời điểm. Bất quá, làm một màn kia lại một màn lóe lên thời điểm, hết thảy hay là cuối cùng về tới nguyên điểm, hết thảy cũng rốt cục về tới lúc kết thúc. Chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, hình ảnh ngay tại một chút xíu biến mất, từng hàng chữ to màu vàng tùy theo mà đến. Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ truyền kỳ vẫn không có kết thúc, nhưng là tuyệt thế bảng cuối cùng cũng có cuối cùng. Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ đã sớm siêu việt từ xưa đến nay giữa thiên địa sinh linh mạnh mẽ nhất, thiên đạo ở giữa trí bảo chính là mạnh hơn, nhưng là tại Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ trong mắt cũng bất quá như vậy. Cho nên thiên đạo sẽ đem thiên địa khí vận tập trung vào cả người, giúp đỡ liệu ra một cái tương lai. Tuyệt thế bảng như vậy hoàn tất, nhưng là tại tuyệt thế bảng đằng sau còn sẽ có mặt khác bảng danh sách xuất thế. Cửu Châu chi hùng, thiên hạ chi biến đều là trong tương lai, càn khôn chưa định, trừ quân xin mời đi. Hoa, theo một chuyến này đi chữ to màu vàng nổi lên. Trong lúc nhất thời, Thái An thành bên trong không biết bao nhiêu người đều là vì chi bóp cổ tay thở dài, không biết bao nhiêu người đều là kêu rên không thôi. Cứ như vậy kết thúc. Đúng vậy a, cứ như vậy kết thúc. Đây cũng quá nhanh, nhanh làm cho người không kịp nhìn, nhanh làm cho người không tưởng được. Đúng vậy a, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh a. Cái này tuyệt thế bảng đến nhanh đi cũng nhanh, thế nhưng là xem hết tuyệt thế bảng thật giống như xem hết người khác cả đời, gọi là một cái đặc sắc, gọi là một cái làm cho người rung động. Phản phất đem nhân gian này phồn hoa cùng cường đại đều cho duyệt lấy hết. Nhân gian này a, từ đây không còn là chúng ta nhìn thấy cái dạng kia. Nhân gian này a, từ đây chính là trí cường giả thiên hạ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm xúc đều lâm vào thung lũng, từ một trận cực lớn bên trong giấc mộng về tới hiện thực, tựa hồ còn có cực lớn không thích đứng. Có thể đây mới là nhân gian. Ánh mắt rất nhiều người bên trong đều lóe ra một đạo lại một đạo thần quang, nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán tại thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, đám người mới nói kết thúc, là thật kết thúc. Không biết sau đó Bạch Vân Quan chủ sẽ sáng lập ra như thế nào truyền kỳ. Bạch Vân Quan chủ một thế này là Đại Tần Thiên Triều lão tổ, có hắn tại chỉ sợ Đại Tần Thiên Triều sẽ có một cái biến hóa cực lớn đi. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Đại Tần chi biến ngay tại không lâu tương lai, ta nhìn ngược lại là chưa hẳn. Đại Tần chi biến có lẽ không còn tương lai, mà tại hôm nay a, chỉ giáo cho Đại Tần biến hóa đã sớm bị người hữu tâm bắt mà đi. Đại Tần tương lai nên như thế nào, chỉ sợ không ai có thể thấy rõ ràng. Nhưng là Bạch Vân Quan chủ xuất hiện, tất nhiên sẽ để Đại Tần Thiên Triều tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, đám người nghị luận không ngừng. Lúc này, Thái An thành trong hoàng cung, Đại Đường Hoàng đế Lý Hành nhìn xem cái kia thiên khung bên trong đã dần dần tiêu tán tuyệt thế bảng, lần thứ nhất cảm thấy là như vậy không bỏ được một kiện hư vô mở mịt sự tình. Sau một khắc, chỉ gặp hắn hướng phía cửa cung hô, "Nhanh, nhanh đi xin mời Lý Bí Lý tiên sinh xuống núi. Bây giờ, thiên hạ sẽ có một cái biến hóa cực lớn. Thiên Phật tự chi chủ Vô Tâm đại sư, cùng Bạch Vân quan chủ tiếp trước có gấp mắc. Bạch Vân quan chủ trước đó trong uy thế, có một thế là vô thượng chân Phật. Vẹn vẹn chỉ là điều này, chỉ sợ tương lai Thiên Phật Vô Tâm đại sư liền sẽ không đối với ta đại đường như thế nào. Cái này không thể được. Trong tương lai đại cục bên trong, ta đại đường cũng không thể rơi vào người sau. Chấm. Nhất định phải làm chút gì. Lý Bí, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có Lý Bí khả năng có an đại đường thiên hạ chi diệu kế. Người tới, người tới. Nhanh chóng đi mời Lý Bí. Đại đường hoàng triều, Nam Cương. Trong một tòa núi lớn, giờ phút này, một cái thân mặc áo vải nam tử tuổi trẻ đứng ở nơi đó, ngắm nhìn thiên cung. Hắn nhìn xem cái kia thiên cung bên trong dần dần tiêu tán tuyệt thế bảng. Trong ánh mắt hắn hiện lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc chi ý tuyệt thế bảng. Cứ như vậy kết thúc, thiên hạ Cửu Châu ra một cái Bạch Vân quan chủ, liên để cái này tuyệt thế bảng cơ hồ trở thành Bạch Vân quan chủ độc giác tú. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Cứ tiếp như thế, thế nhưng là không ổn. Bất quá, đại nhân vật dẫn động thiên hạ chỉ biến, tiểu nhân vật chính là quyền mưu lại sâu, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đại nhân vật. Nhân gian chi biến, đây chính là nhân gian chi biến, không phải sức người có khả năng chống lại. Thôi thôi thôi, hoàng đế bây giờ phái Quách Tử Nghi tiến về Đại Tần biên cương. Quách Tử Nghi xưa nay ổn trọng, cũng không thể có thể xuất hiện cường công được dễ. Chỉ là nếu là bọn họ hành quân quá nhanh, giờ phút này chỉ sợ là đã sớm đến cái kia Đại Tần biên quan cùng tần nhân giao thủ. Nếu là như vậy, vậy chuyện này coi như không cách nào vãn hồi, hoàng đế tất nhiên sẽ sai nhân đến đây tìm ta. Xem ra nơi này là không tiếp tục chờ được nữa, ta làm đi chỗ nào đâu? Đúng rồi, làm đi Bạch Vân Sơn, cũng đi nhìn một chút vị này Bạch Vân quan chủ hình dáng, liền đem đến trở lại đại đường gặp hoàng đế cũng có giải thích. Ta Lý Bí có thể sắn hòa trời, nhưng là lại không thể cùng Bạch Vân quan chủ dạng này chúa tể đánh cờ với a. Ta còn chưa đủ tư cách. Đừng nói ta còn chưa đủ tư cách, chính là trên trời này nhân gian lại có ai đủ tư cách đâu. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia áo vải người trẻ tuổi nhấc lên quần áo, cái gì đều không mang theo, liền xuống núi. Chương 230, Triệu Thái Sơ nhập Thiên Phật tự. Chương 230, Triệu Thái Sơ nhập Thiên Phật tự. Đường Châu, Thiên Phật tự. Giờ phút này, Thiên Phật tự bên trong, không biết có bao nhiêu tăng nhân đều là vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem cái kia thiên khung bên trong. Mặc dù tuyệt thế bảng kết thúc, nhưng là bọn hắn biên kia nóng hổi tâm còn tại phát nhiệt. Bọn hắn còn không có từ nhà mình tổ sư chuyển thế những cái kia dư quang bên trong khôi phục lại. Đã từng danh khắp thiên hạ thiên nhất đại sư, đã từng dẫn theo Thiên Phật tự đi về phía huy hoàng thiên nhất đại sư, là hắn Thiên Phật tự lớn nhất kiêu ngạo. Bây giờ hắn chuyển thế trở thành thiên hạ đệ nhất chân tiên Bạch Vân quan chủ. Bạch Vân quan chủ cường đại, thế gian hiếm thấy. Bạch Vân quan chủ chi lợi hại hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Dạng người như hắn bật giữa thiên địa ít càng thêm ít. Giờ phút này trong mắt của bọn họ có một loại ánh sáng phóng thích ra ngoài, đó là đối với đã từng tại thế chân Phật một loại sùng kính. Tại từ xưa đến nay, chỉ sợ toàn bộ Thiên Phật tự bên trong đều chỉ có dạng người như hắn bật. Giờ phút này chúng tăng trong nội tâm tràn đầy chờ mong chi ý, hy vọng thông hiểu kiếp trước nhân quả Bạch Vân quan chủ năng đủ trở lại Thiên Phật tự đến chủ trì đại cục, có thể trở lại Thiên Phật tự đến truyền bá giáo nghĩa, có thể trở lại Thiên Phật tự đến để Thiên Phật tự một lần nữa trở nên càng thêm huy hoàng. Không chỉ là Thiên Phật tự bình thường nhất tăng nhân đều nghĩ như vậy, chính là Thiên Phật tự bên trong bây giờ Phật chủ Vô Tâm đều là nghĩ như vậy. Bởi vì thiên nhất đại sư trên người quang hoàn không chỉ là nhất trọng, mà là rất nhiều tầng. Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ là thiên nhất đại sư chuyển thế, nhưng là thiên nhất đại sư không phải Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ duy nhất kiếp trước. Nếu như Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ về tới Thiên Phật tự, cho dù là chỉ có mấy ngày quan cảnh, vậy đối với Thiên Phật tự tới nói chính là vinh quang lớn lao. Vậy đối với Thiên Phật tự tới nói chính là có cực lớn phát triển không gian. Bởi vì đó là Bạch Vân quan chủ a, nhân gian Cửu Châu duy nhất cái này số một Bạch Vân quan chủ. Giống Bạch Vân quan chủ nhân vật như vậy đi vào Thiên Phật tự, liền mang ý nghĩa trong lòng của hắn còn có hôm nay Phật tự. Chỉ cần trong lòng của hắn có Thiên Phật tự, thử hỏi trên giang hồ còn có ai dám nhìn trời Phật tự bất kính? Ma giáo còn dám nhìn trời Phật tự ra tay sao? Hiển nhiên đó là không được, chính là chỉ có một phần vạn nguy hiểm. Vậy đối với ma giáo tới nói đều là bị diệt cả nhà nguy hiểm. Giờ phút này Vô Tâm đại sư nhìn xem cái kia đã chỉ còn lại có trời xanh mây trắng thiên cung, chắp tay trước ngực, một cô buồn vô cớ thất lạc cảm giác dâng lên trong lòng. Hắn Vô Tâm từng có lúc cũng cùng vọng tự đại qua, nhưng là cho tới bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, thiên hạ chi anh hảo, cường giả bên trong còn có cường giả. Hắn Vô Tâm coi như không được cái gì đâu. Vô Tâm để cho mình tận lực hiện hiện khiêm tôn xuống tới, hắn về tới vách tường đường bên trong. Hắn dự định đi cho dù tốt sinh lĩnh hội một phen vách tường đường bên trong Thiên Phật lưu lại Phật tuệ, có lẽ lần này hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn lĩnh hội một chút cái gì. Hán Châu Thiên Sư cung nội, giờ phút này theo trên trời tuyệt thế bảng tiêu tán, Thiên Sư cung trung Thiên Sư giáo đệ tử đã toàn bộ tụ tập tại trong tiền điện. Bây giờ Thiên Sư giáo đích thật là suy tàn, tăng thêm Hồng Bắc Minh chính mình liên đối Thiên Sư giáo các đệ tử cộng lại cũng mới bất quá 13 người. 13 người. Đây đối với một cái đã từng uy thế chấn Cửu Châu đại giáo phái tới nói, hoàn toàn tựa như là một chuyện cười giống như. Đây hết thảy, đích thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Giờ phút này, trong mắt của bọn họ, bán ra ra một vòng lại một vòng bất đắc dĩ chi ý rất hiển nhiên. Thiên sư giáo hiện trạng, chính bọn hắn đều cảm thấy có một loại xấu hổ cùng bi thương. Không bao lâu, chỉ gặp ngồi ở vị trí đầu Triệu Thái Sơ, nhìn xem trong điện rất nhiều thiên sư giáo đệ tử. Hắn khẽ bước cảm, nhìn ra được, các ngươi nội tình đều rất yếu. Nếu là bình thường võ học, các ngươi tựa hồ cũng đã qua tốt nhất tu luyện giai đoạn. Nhưng là, tại bản tôn nơi này, hóa mục nát thành thần kỳ, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tốt, nên có chỗ cải biến. Ta hôm nay truyền mọi người chi thuật pháp, sẽ thành thiên sư giáo bí mật bất truyền. Từ nay về sau, chư vị không thể tự ý truyền pháp này. Thiên sư giáo có thể hay không lại lần nữa cao hứng, dựa vào là không chỉ là pháp môn, mà là các ngươi phải chẳng có đoàn kết nhất trí, một lần nữa để thiên sư giáo tỏa ra sự sống lòng tin. Cái kia rất nhiều đệ tử nghe chút, nhao nhao mở miệng, la lên đứng lên. Có. Chỉ một thoáng, trên mặt của mọi người đều là hiện ra một vòng hưng phấn chi ý. Tiếp xuống 3 ngày, Triệu Thái Sơ ở trên trời sư giáo lại lưu lại truyền thừa của mình. Sau 3 ngày, Triệu Thái Sơ mang theo bộ thanh lật rời đi Thiên Sư Sơn. Thiên sư giáo tương lai vẫn là phải dựa vào trời sư giáo các đệ tử đi chèo chống. Hắn Triệu Thái Sơ có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là vung xuống một chút hạt giống thôi. 2 tháng sau, Đường Châu, Thiên Phật tự bên ngoài, Triệu Thái Sơ ôm lấy bộ thanh lật đi tới chỗ này mấy trăm năm cổ tháp bên ngoài. Nhìn xem tòa cổ tháp này, Triệu Thái Sơ trong lúc nhất thời rất có vài phần cảm khái. Năm đó, Phật pháp truyền bá thiên hạ. Bây giờ, Phật môn tựa hồ là trở nên càng ngày càng chọc người ghét. Bộ thanh lật lông mày nhíu lại. A, Thiên ca, tại sao lại có lời ấy? Triệu Thái Sơ cười cười. Cũng không có gì, chính là đột nhiên hơi xúc động thôi. Bộ thanh lật đạo, Thiên ca, chúng ta còn muốn đi vào sao? Triệu Thái Sơ nhìn cái nhìn kia cổ tháp, khẽ mước cằm. Chúng sinh có dạy, ta không dạy. Thiên hạ chi giáo đều là gia đạo của ta. Đây mới là ta chi nguyện cảnh. Mấy tháng nay, chúng ta đi khắp cả thiên hạ Cửu Châu, đi thăm ngày xưa bạn cũ. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có hôm nay Phật tự chưa từng vào cửa. Há có không nhập môn đạo lý? Đi. Hạt rẻ. Chúng ta đi vào. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Triệu Thái Sơ mang theo bộ thanh lật, hướng phía ngày đó Phật tự bên trong bước đi. Bây giờ thiên Phật tự, tựa hồ cùng lúc trước rất khác nhau. Triệu Thái Sơ vừa tiến vào trong chùa, tựa hồ liền thấy trong chùa này bày biện, xa không phải lúc trước có thể so sánh với. Không phải quá mới, mà là quá cũ kỹ. Thiên Phật tự hương hỏa vẫn như cũ cường thịnh, đám khách hành hương nối liền không dứt. Triệu Thái Sơ cùng bộ thanh lật tiến vào trong chùa, rất nhanh liền đưa tới người bên ngoài chú ý. Chương 231, Triệu Thái Sơ cúi đầu, Phật tổ kim thân đã nứt ra. Chương 231, Triệu Thái Sơ cúi đầu, Phật tổ kim thân đã nứt ra. Chỉ gặp một vị tiểu sa di tiến lên đón, hướng phía Triệu Thái Sơ cùng bộ thanh lật không người cầm tay, nói hai vị thí chủ, nhập núi này đến, nhưng là muốn dâng hương. Triệu Thái Sơ từ tốn nói, nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là muốn lên một nén nhang. Tiểu Sa Di nói xin mời hai vị thí chủ theo tiểu tăng đến. Nói đi. Chỉ gặp Tiểu Sa Di mang theo Triệu Thái Sơ, bộ thanh lật hướng phía xa xa Đại Hùng Bảo Điện bước đi. Trên đường đi đều là phiến đá bạch ngọc lát thành, rất có vài phần Phật đường bên ngoài, tự có bạch ngọc đường ý tứ. Rất nhanh, Triệu Thái Sơ hai người liền đi vào cái kia Phật đường bên trong. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Phật tổ pháp tượng, bảo tượng trang nghiêm, kim thân chỗ tố, tự có uy áp. Người bình thường nhìn cái kia Phật tổ pháp tượng, chỉ sợ sẽ có một loại sợ hãi sùng kính cảm giác. Dù sao, cái kia Phật tổ trong mắt đứng ở đó, không giận tự uy. Người bình thường nhập Phật điện, vốn là đến bái Phật, lại nhìn một chút Phật tượng này uy nghiêm, tự nhiên càng là vui lòng phục tùng. Lúc này, chỉ gặp Tiểu Sa Di lấy hương đến, đưa cho Triệu Thái Sơ cùng một bên bộ thanh lật. Bộ thanh lật chuẩn bị tiến lên dâng hương. Triệu Thái Sơ lại là giữ chặt bộ thanh lật, hướng phía bộ thanh lật nói ra, hạt rẻ, hương hỏa nâng quá đỉnh đầu liền có thể. Ta cúi đầu này, cái này Phật tổ có thể không chịu nổi. Bộ thanh lật nghe vậy, kinh ngạc không gì sánh được nói, ân, Thiên ca, không phải ngươi nói muốn tới bái một chút sao? Triệu Thái Sơ lại là nói ra, ta nói bái cũng không phải là thật muốn bái hắn. Ta nếu thật bái cái này Phật tổ giống, cái này Phật tổ giống không phải tại chỗ nổ tung không thể. Bộ thanh lật nghe chút, trên mặt nổi lên một vòng không dám tin chi ý thật. Triệu Thái Sơ gật đầu nói, tự nhiên là thật. Bộ thanh lật đạo, ta làm sao không tin lắm. Triệu Thái Sơ cười nói, nếu không thử một chút. Bộ thanh lật đạo, thử một chút. Triệu Thái Sơ cầm trong tay nén nhang kia, sau đó nâng quá mức đỉnh. Ngay tại trong tích tắc kia, Phật điện bên trong Phật tổ kim thân đột nhiên ở giữa, từ Phật đầu chỗ mi tầm nước ra, làm Triệu Thái Sơ nén nhang kia buông xuống đỉnh đầu thời điểm. Hoa! Cái kia Phật tổ kim thân bỗng nhiên ở giữa chia 5 x 7. Cả tòa Phật tổ giống, lập tức ra bị nẻ thành một cái bình thường Phật tượng. Giờ khắc này, Phật tổ kim thân, không còn là kim thân. Chỉ là vỡ tan, không hoàn chỉnh tượng đất. Phật tượng đột nhiên dị biến. Để trong điện đám người, đều có chút trở tay không kịp. Không ai từng nghĩ tới. Vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là kinh hô lên. Trời ạ! Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phật tổ pháp tượng, vậy mà đã nứt ra. Đúng vậy a, Phật tổ pháp tượng thật đã nứt ra. Phật tổ nổi giận sao? Lúc này, trong điện lòng người bàng hoàng, đông đảo khách hành hương nhao nhao hướng phía ngoài điện tối lui. Chính là trong điện kia tăng nhân cũng là không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hướng phía ngoài điện bước đi. Có Sa Di đã sớm chạy trưởng lão phòng đi, còn có Sa Di hướng phía ngoại bước đi, đi an ủi đám khách hành hương. Giờ phút này chỉ gặp trong điện kia Đoán Sâm lão tăng đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, rất hiển nhiên bất thình lình biến hóa, để cho người ta là không cầm được ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Có tiểu Sa Di ghé vào cái kia Đoán Sâm lão tăng trước mặt, thấp giọng hỏi, bởi vì sư thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Làm sao đột nhiên Phật tổ giống liền nứt ra? Chẳng lẽ là Phật tổ nổi giận, hay là nói Phật tổ xuất hiện vấn đề gì? Đoán Sâm lão tăng nghe vậy tự mình nói ra, Phật tổ có thể xảy ra vấn đề gì? Phật tổ ngồi tại trong tiên giới, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Cái này Phật tổ pháp tượng vỡ ra, hẳn là có huyền cơ khác. Nhưng là lần này bên trong huyền cơ đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời ta cũng khó có thể đoán được. Lời này vừa ra, để một bên tiểu Sa Di kia càng là không hiểu. Hiển nhiên ngay cả Đoán Sâm lão tăng đều không hiểu sự tình, dạng này tiểu Sa Di liền càng thêm không hiểu. Mà lúc này, để Phật tượng vỡ ra kẻ đầu tiên đã sớm rời đi trong điện, xuất hiện ở ngoài điện. Bộ Thanh Lật một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong điện đã vỡ ra Phật tổ pháp tượng, nhìn nhìn lại một bên Triệu Thái Sơ, nàng tràn đầy kinh ngạc nói, Thiên ca, cái này đây cũng quá lợi hại đi, ngươi làm như thế nào? Ngươi vừa mới hẳn không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào, đúng không? Triệu Thái Sơ cười nói, ta đã nói rồi, Phật tượng này là không chịu nổi ta túi lầu này. Bộ Thanh Lật hơi có vẻ tò mò hỏi, vì cái gì đây? Chẳng lẽ Phật tượng này có linh? Triệu Thái Sơ ung dung nói ra, Thiên Phật tự là ngay sau đó nhân gian cửu châu lớn nhất Phật tự, cũng là thanh danh phổ biến nhất, lịch sử dài lâu nhất cổ tháp. Ngày xưa chi Thiên Phật vào tiên giới đằng sau liền trở thành trong tiên giới vị lai Phật. Trong tiên giới Phật tông bên trong từng có đi Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, bà tôn đại Phật, nhưng là chủ trưởng tiên giới Phật tông lại là hiện tại Phật. Cho nên Thiên Phật tự làm nhân gian Phật tông đứng đầu, Phật tông thánh địa, tự nhiên muốn cung phụng hiện tại Phật pháp tượng. Hiện tại Phật chịu là nhân gian hương hỏa, tự nhiên là muốn tồn tại một chút thần ý ở nhân gian pháp tượng kim thân bên trong. Người bên ngoài có lẽ không nhận ra ta, nhưng là Phật tổ pháp tượng bên trong thần ý lại là có thể nhận được ta. Mà lại bằng vào ta bây giờ trên người khí vận chi long, cái kia Phật tổ pháp tượng bên trong thần ý chỉ sợ tại ta tiến điện cũng đã cảm thấy ta tồn tại. Ta túi lầu này, đừng nói hắn không dám thụ, chính là trong tiên giới kia cái gọi là mấy vị thiên đế cũng là không dám chịu. Không chỉ là bởi vì ta tu vi cao, cảnh giới cao, càng là bởi vì ta tư lịch muốn tại phía xa bọn hắn phía trên. Ta đời thứ nhất lúc là cửu thiên tôn chi một, cửu thiên tôn, thế nhưng là năm đó giữa thiên địa vị cao nhất chín cái sinh linh, nếu không cũng sẽ không được xưng là thiên tôn. Thiên tôn không trưởng khống thiên đỉnh, nhưng là thiên đế nhìn thấy thiên tôn cũng phải khách khí. Ta hiện tại mười thế hợp nhất, nhân gian người đều cực kỳ chấn động, chớ nói chi là cái kia đã từng gặp phải ta giáo huấn cái kia người của tiên giới. Chương 232, vô tâm bái kiến thiên nhất tổ sư. Chương 232, vô tâm bái kiến thiên nhất tổ sư. Bộ Thanh Lật nghe được Triệu Thái Sơ lời này, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Một lát sau, mới nghe được nàng chậm rãi nói ra, sớm biết là như vậy, ta liền không để cho người bái. Lần này, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Cái này Phật tổ giống cũng nứt ra. Trong chùa này đám người, còn không phải nháo lật trời a? Triệu Thái Sơ nghe được Bộ Thanh Lật lời nói, trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười. Lời này của ngươi nói, thế nhưng là một chút đạo lý đều không có. Bất quá, cũng không sao. Phật tượng đã nứt ra có thể lúc lại. Chỉ cần không phải trong lòng người Phật tượng đã nứt ra, cái kia hết thể liền đều không có vấn đề gì. Bộ Thanh Lật nghe chút, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc chi ân. Trong lòng người Phật tượng, đó là cái gì ý tứ? Trong lòng người, lại há có thể có Phật tượng? Triệu Thái Sơ cười nói, hiện tại Phật giáo đồ, phần lớn đều là lưu vu biểu diện hàng người. Bái Phật người, trong lòng có Phật lại có mấy cái đâu? Đông đảo chúng sinh, đến đây bái Phật có người cầu tài, có người cầu duyên, còn có người cầu phú quý. Phật thụ hương hỏa, thay người làm việc. Nhưng là, đông đảo chúng sinh nhiều không kể xiết. Mọi người tự có mọi người mệnh số, và thế, há có thể tùy tiện sửa đổi. Cho nên, đến đây bái hương chưa hẳn đều là tín đồ. Tín đồ cũng đều chưa hẳn trong lòng có Phật. Cái gọi là Phật giả, đối xử lạnh nhạt xem thế giới, mắt khác nhìn chúng sinh. Hôm nay, hắn thấy được ta, là hắn chuyện may mắn. Bộ Thanh Lật đứng ở một bên, nghe được Triệu Thái Sơ lời nói này, lắc đầu, không hiểu. Triệu Thái Sơ cười nói, không hiểu là được rồi. Thế gian những chuyện này, cũng không phải là tất cả mọi chuyện, người người đều có thể hiểu. Người nếu là đều hiểu, vậy coi như phiền toái. Truyền bá giáo nghĩa đều khó mà truyền bá. Tốt, chúng ta người muốn chờ tới, nên đi gặp một lần vị này tiên Phật tự đương đại Phật chủ. Triệu Thái Sơ thoại âm rơi xuống, trực tiếp quay người, hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ gặp một vị ngọc thụ lâm phong, tiêu sái đến cực điểm tuổi trẻ hòa thượng, hất lên cà sa, từ bên kia đi tới. Vị kia hòa thượng không phải người bên ngoài, chính là đương đại Thiên Phật tông chi chủ, Vô Tâm đại sư. Lúc này, chỉ gặp đông đảo tiểu Sa Di nhao nhao tiến lên, hướng phía Vô Tâm đại sư không mình hành lễ. Phương trưởng, Vô Tâm đại sư tiến vào Đại Hùng Bảo điện bên trong xem xét, nhìn thoáng qua đằng sau, trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vòng kinh ngạc chi ý rất hiển nhiên. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Phật tổ kim thân pháp tượng, thế mà thật đã nứt ra. Cái kia từng đầu khe hở, treo ở nơi đó, tựa như Phật tổ trên thân, hiện đầy con giun bình thường. Quả thực là làm người có mấy phần sợ hãi chi ý dù sao. Khinh nhẫn Phật tổ, cũng không phải một chuyện tốt. Không bao lâu, chỉ gặp Vô Tâm đại sư nói ra, đóng lại Đại Hùng Bảo Điện. Thiên Phật tự bế chùa nửa năm. Trong vòng nửa năm, không còn tiếp nhận hà hương khách. Vô Tâm đại sư thoại âm rơi xuống. Một bên chúng tăng, nhao nhao cầm tay đáp. Là, phương trượng. Sau một khắc, rất nhiều tăng nhân, đi tứ tán. Xin mời những cái kia còn tại trong viện đám khách hành hương, hướng phía bên ngoài chùa mà đi. Đợi tất cả mọi người đi không sai biệt lắm. Liên chỉ còn lại có Triệu Thái Sơ cùng Bộ Thanh Lật. Hai người lập tức liền trở nên chói mắt rất nhiều. Vô Tâm đại sư vốn cũng không có chú ý tới trong viện Triệu Thái Sơ. Dù sao, tại Triệu Thái Sơ tận lực che giấu khí tức tình huống dưới, người bên ngoài trừ phi là nhìn thấy hắn, nếu không rất khó trong đám người tìm kiếm được liên quan tới hắn khí tức. Lúc này, làm Vô Tâm đại sư ánh mắt rơi vào Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lúc, Triệu Thái Sơ trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Hắn hướng phía Vô Tâm đại sư khẽ bước cằm. Vô Tâm đại sư thấy được Triệu Thái Sơ dung mạo đằng sau, lập tức thân hình chấn động. Rất hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Vân quan chủ vậy mà đến tiên Phật tự, mà trong chùa chúng tăng vậy mà không có một cái nào phát hiện đó là Bạch Vân quan chủ. Bất quá, nghĩ lại cũng đối, nếu như Bạch Vân quan chủ không muốn để cho người bên ngoài phát hiện thân phận của hắn, cái kia người bên ngoài tự nhiên liền không phát hiện được thân phận của hắn. Chính mình có thể phát hiện đó là Bạch Vân quan chủ, cũng khẳng định là bởi vì Bạch Vân quan chủ muốn cho chính mình nhìn thấy hắn. Giờ khắc này, Vô Tâm đại sư trong nội tâm tràn đầy một loại vẻ kích động. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Bạch Vân quan chủ vậy mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trên trời Phật tự. Cái kia, Phật tổ kim thân vỡ ra sự tình, 89 thành là cùng Bạch Vân quan chủ có quan hệ. Phật tổ kim thân sẽ không vô duyên vô cớ vỡ ra. Bạch Vân quan chủ nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là khả năng quan hệ với hắn lớn hơn một chút. Trong lúc nhất thời, Vô Tâm đại sư trong nội tâm đã có rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Sau một lát, Vô Tâm đại sư lấy lại bình tĩnh, đi ra phía trước, hướng phía Bạch Vân quan chủ chỉ tay nói A Di Đà Phật. Tiền bối quang lâm kệ tự. Vô Tâm không có từ xa tiếp đón. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, tìm yên lặng địa phương đi, chúng ta trò chuyện chút. Vô Tâm đại sư đưa tay, xin mời bên này. Bạch Vân quan chủ khẽ bước cằm, mang theo Bộ Thanh Lật, theo Vô Tâm đại sư hướng phía nơi xa bước đi. Trong viện cái kia một đám tăng nhân tiểu sa di, nhìn thấy phương trượng tự mình mang người rời đi, từng cái đều là kinh ngạc không gì sánh được. Rất hiển nhiên, cái này bị phương trượng tự mình mời đi hai người, thân phận cực kỳ không tầm thường, nếu không cũng sẽ không để phương trượng tự mình động thủ. Chỉ là hai người kia đến tột cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà đáng ra phương trượng tự mình tương thỉnh. Trong mắt mọi người, bọn hắn nhìn thấy Triệu Thái Sơ bộ dáng cùng Triệu Thái Sơ chân thực bộ dáng là có chút chênh lệch. Đó là Triệu Thái Sơ thi triển ra chướng nhãn pháp, cho nên trong viện chúng tăng cũng không biết đó chính là danh chấn thiên hạ Cửu Châu, từng đứng hàng tuyệt thế bảng đệ nhất nhân gian chân tiên Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ. Một bên khác, Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ cùng Bộ Thanh Lật theo Vô Tâm đại sư đi tới vách tường đường một bên trong sương phòng. Ba người vào sương phòng, Vô Tâm đại sư lúc này hướng phía Triệu Thái Sơ không người cầm tay. Vô Tâm bái kiến tiên nhất tổ sư. Triệu Thái Sơ khoát tay áo. Thôi, thôi. Trước kia sự tình, ta mặc dù còn nhớ rõ. Nhưng là, thân phận của ta bây giờ, trung quy là Bạch Vân quan chủ. Cũng không phải là thiên Phật tự thiên nhất. Hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù. Phật cũng không phải cái kia Phật. Chương 233, Triệu Thái Sơ vấn tiền Vô Tâm đại sư. Chương 233, Triệu Thái Sơ vấn tiền Vô Tâm đại sư. Hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù. Nửa đêm đến, thiên minh đi. Đến như mộng xuân không bao lâu, đi giống như triều vân không chỗ tìm. Tiền bối lời nói, ngược lại là cũng không tệ. Vô Tâm đại sư nhìn về phía Triệu Thái Sơ. Rất hiển nhiên, hắn muốn từ Triệu Thái Sơ nơi này nhìn ra một chút cùng cái kia thần hóa Bạch Vân quan chủ, hơi vật khác biệt. Bất quá, đáng tiếc là, hắn nhìn không ra. Đứng ở trước mặt hắn người này, phản phất vẫn như cũng là một cái mê. Một cái làm cho người mê mọi người. Cho dù, tại cái kia tuyệt thế trên bảng, nhìn qua hắn mười thế. Nhưng là, giờ phút này, hắn đứng ở trước mặt người. Những cái kia qua lại, tựa hồ cũng chỉ thành trên người hắn từng cái ký hiệu. Nhưng là, vẹn vẹn bằng vào cái này từng cái ký hiệu, không cách nào cụ thể lập thể, thấy rõ ràng một người, xa xa không có khả năng. Giờ phút này, trong sương phòng, ba người vào chỗ, sớm có tiểu sa di tới, cho Triệu Thái Sơ ba người dâng trà. Dâng trà đằng sau, tiểu sa di kia liền trực tiếp rời đi. Trong sương phòng, liên lại chỉ còn bên dưới Triệu Thái Sơ ba người. Trong sương phòng, tiến nhập ngắn ngủi bình tĩnh bên trong. Một lát sau, Triệu Thái Sơ mới nở nụ cười. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý rất hiển nhiên. Vị này Vô Tâm đại sư định lực so với hắn tưởng tượng cao hơn một chút. Bây giờ, hắn không chỉ có riêng là Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ, càng là thiên Phật tự ngày xưa chân Phật tiên nhất đại sư. Nhưng là, vị này Vô Tâm đại sư, đối mặt hắn như vậy định lực, cũng không phải người bình thường có thể có. Có thể danh liệt thiên hạ thập đại kiếm tiên một trong, đúng là khá là ghê gớm. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ nắm nuốt chén trà, uống một ngụm trà. Sau đó, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Trà này không sai, nhân gian bao nhiêu sự tình đều ở cái này một trong trà. Vô Tâm đại sư nói tiểu tăng ngày bình thường ngược lại là rất ít uống trà, chẳng qua là cảm thấy trong trà thánh phẩm cũng tốt, phổ phẩm cũng được, đơn giản là có tài nguyên nước có thể hét ra tư vị, cho nên tiểu tăng bình thường đều là uống nước. Triệu Thái Sơ cười cười, Phật tổ từng nói một bát trong nước có 48,000 trùng, không biết Phật chủ như thế nào nhìn. Vô Tâm hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Thái Sơ sẽ như thế khảo giáo hắn, hắn dừng một chút sau đó mới lên tiếng, 48,000 trùng, cái này tiểu tăng ngược lại là không chút nghĩ tới. Dựa vào tiểu tăng xem ra trong nước này thanh tịnh, một vật đều không có, uống hết lúc ngọt ngào thanh tịnh, vậy dĩ nhiên chính là cực tốt. Phật tổ có Phật tổ tuệ nhãn, cho nên mới có thể thấy rõ ràng trong nước này 48,000 trùng. Có thể tiểu tăng chỉ là một cái nho nhỏ nhân gian sa di, thì như thế nào có thể thấy rõ ràng một bát này trong nước đến tột cùng có bao nhiêu vô hình đồ vật. Cho nên tại tiểu tăng xem ra, có thể làm được trong lòng thản nhiên liền có thể. Vô Tâm lời nói rơi vào Triệu Thái Sơ trong tai, để Triệu Thái Sơ không ngừng gật đầu. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, ân, không sai, nói rất hay. Trong lòng thản nhiên bốn chữ này nói dễ, nhưng là làm lại là tương đương khó khăn a. Thử hỏi nhân gian này lại có mấy người có thể làm được trong lòng thản nhiên. Chuyện nhân gian, chuyện thiên hạ, bản thân sự tình, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, thản nhiên người quá ít. Nhân gian cũng tốt, trên trời cũng được, đều là do từng cái hoang ngôn bệnh mà thành. Cái này cũng liền để toàn bộ nhân gian đều có một loại khó tả khổ. Chúng sinh đều là khổ, nhưng chúng sinh đều không có cách nào siêu thoát cái này do hoang ngôn bệnh mà thành nhân gian. Cho nên, chúng sinh mới có thể đến đây cầu Phật, hy vọng Phật có thể giải cứu bọn họ ra khổ hải. Năm đó, ta tại trong chùa, là trời nhất thời, từng có qua một nỗi nghi hoặc. Về sau, ta ngồi tại vách tường đường bên trong, tĩnh ngộ mấy ngày, liền muốn thông thấu. Vô Tâm nghe vậy, có chút kinh ngạc. A, không biết tiền bối năm đó có gì nghi hoặc. Vô Tâm rất ngạc nhiên, năm đó vị này Thiên Nhất đại sư là như thế nào từ vách tường đường bên trong hiểu được Phật gia thần thông đằng sau đi ra. Cho nên, hắn tự nhiên muốn nghe một chút. Năm đó Thiên Nhất đại sư nghi hoặc là cái gì? Triệu Thái Sơ nghe vậy, trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vòng hồi tưởng chi ý, dừng một chút. Hắn vừa rồi mở miệng nói ra, năm đó có thái thượng nghe đạo, trên có thiên ý, dưới có dân ý, sáng tỏ nhật nguyện. Vì ta nghĩ tổn, ta ngồi tại Phật tự chỗ cao nhất, nhìn cái kia trong chùa bên ngoài chùa, mỗi ngày đều có như vậy nhiều khách hành hương đến đây dâng hương. Đám khách hành hương đến đây, cầu Phật tổ trợ giúp bọn hắn giải quyết xong tâm nguyện. Cũng có người muốn rời đi cái này khó khăn thế gian, nhưng là chân chính có thể đăng cực lạc người, lại có mấy người. Thậm chí tại thế giới cực lạc bên trong, cũng có thất tình lục dục. Cái này cùng ngã Phật tuyên dương giáo nghĩa cực kỳ khác biệt. Cho nên khi đó ta liền đang suy nghĩ, Phật đến tột cùng là cái gì? Triệu Thái Sơ nghe được lời này vừa ra, trực tiếp để Vô Tâm đại sư giật mình. Phật đến tột cùng là cái gì? Thế gian chỉ sợ có rất ít người đi cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Cho dù là tiến nhập sa môn bên trong nhiều năm lao tăng, chỉ sợ cũng chưa hẳn nghĩ tới vấn đề này. Cho dù giống như là Vô Tâm đại sư nhân vật như vậy, tiến vào Phật môn nhiều năm, thậm chí hắn đều chấp trưởng tiên Phật tự nhiều năm, cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Phật đến tột cùng là cái gì? Ngươi nếu là hỏi người bên ngoài, người bên ngoài có lẽ sẽ nói cho ngươi, Phật chính là Phật. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, Phật là không gì làm không được tồn tại. Phật tồn tại phản phất chính là vì thỏa mãn người hết thảy nguyện cảnh. Thế nhưng là Phật thật là như vậy phải không? Rất hiển nhiên không phải. Vô Tâm đại sư trong óc không ngừng vang trở lại vấn đề này. Phật là cái gì? Phật đến tột cùng là cái gì? Phật đến tột cùng là như thế nào sinh ra? Phật lại đến tột cùng là như thế nào xuất hiện? Tựa như một vấn đề phía sau sẽ có liên tiếp vấn đề. Trong lúc nhất thời, Vô Tâm đại sư trầm mặc, hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Vấn đề này hoàn toàn chính xác không phải rất tốt trả lời. Suy nghĩ liên tục đằng sau, Vô Tâm đại sư mới chậm rãi nói ra, dựa vào tiểu tăng kiến thức, khả năng một lát ở giữa không cách nào đem vấn đề này cho giải khai, còn xin tiền bối chỉ giáo. Triệu Thái Sơ nghe vậy, chỉ là cười nói một câu, Phật chính là cái vật kiện mà. Chương 234, Bạch Vân quan chủ một lời nói, tháng 10 năm khổ tu. Chương 234, Bạch Vân quan chủ một lời nói, tháng 10 năm khổ tu. Phật chính là cái vật kiện mà. Triệu Thái Sơ câu nói này, trực tiếp để Vô Tâm đại sư trợn tròn mắt. Vô Tâm đại sư là tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại có dạng này đáp án xuất hiện. Cái này cũng đơn giản làm cho người rất ngoài ý muốn. Thiên hạ cửu châu, tứ hải ở giữa, chỉ sợ chính là tất cả lĩnh hội Phật pháp người, cũng sẽ không nói ra Phật chính là cái vật kiện mà lời như vậy. Cái này tại rất nhiều tôn Phật trong mắt, là bực nào đại nghịch bất đạo, là bực nào phản bội, là bực nào cuồng vọng. Thế nhưng là, nói ra câu nói này người, là Bạch Vân quan chủ, là Triệu Thái Sơ. Vô Tâm đại sư ngược lại là cảm thấy, cái này không thể bình thường hơn được. Đúng vậy, chính là như vậy sao? Nhân gian bao nhiêu sự tình, chân chính đáp án, kỳ thật đều là tại nói bừa bên trong. Chuyện thiên hạ, chuyện nhân gian, đều không thường cũng. Xin hỏi tiền bối, lời này giải thích thế nào? Triệu Thái Sơ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Kỳ thật câu nói này, cũng không khó giải. Phật, chính là cái vật kiện mà. Phật, lúc cần phải, chính là Phật. Không cần lúc, để đặt ở phía xa, hắn vẫn như cũng là Phật. Phật đối với thế gian này đông đảo chúng sinh tới nói, chính là cái vật kiện mà. vô luận là giải quyết trong lòng nan giải buồn khổ, vẫn là đi hóa giải trong lòng khó cầu dục vọng, đều cần như thế một tôn Phật. Cho nên, lúc cần phải, liền có thể chuyển đến, có thể đi bái một chút, nhưng là, không cần thời điểm, liền để đặt ở một bên. Vô Tâm đại sư nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Lập tức, hắn bắt đầu cẩn thận nhấm nuốt lên mấy câu nói đó đến. Càng là nhấm nuốt, hắn càng là cảm thấy mấy câu nói đó chỗ lợi hại. Càng là nhấm nuốt, hắn càng là cảm thấy ở trong đó ẩn chứa một loại chất phát đạo lý. Phật, rất nhiều người đều cảm thấy là cao cao tại thượng, uy nghiêm rất nặng. Nhưng là, chân chính lại có mấy người là chân chính đem Phật đặt ở trong lòng, thờ tại trên đầu. Lấy suy đoán của hắn là rất rất ít. Nhân gian bao nhiêu người đều là như vậy. Hôm nay, Đại Hùng Bảo Điện bên trong Phật tượng, ngươi cũng đã biết là vì sao vỡ ra. Triệu Thái Sơ hướng phía Vô Tâm đại sư hỏi. Vô Tâm đại sư nghe chút, lúc này lắc đầu. Cái này, tiểu tăng thật đúng là không rõ lắm. Triệu Thái Sơ nói đó là bởi vì ta cử hương muốn bái Phật. Kết quả, hương vừa qua khỏi đỉnh đầu, Phật tượng kia liền tự nhiên mà vậy nứt ra. Vô Tâm đại sư nghe chút, nhất thời sửng sở. Hắn mặc dù nghĩ đến, Phật tượng vỡ ra rất có thể cùng trước mắt vị tiền bối này có quan hệ, nhưng là, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại là cái dạng này. Chỉ vì cử hương bái Phật, bái qua đỉnh đầu, Phật tượng liền tự động đã nứt ra. Ý của tiền bối là nói, Phật tượng bên trong có linh. Vô Tâm đại sư lập tức kịp phản ứng. Triệu Thái Sơ cười cười, Phật tượng bên trong tự nhiên có linh, chúng sinh nguyện lực, mặc dù hỗn tạp, nhưng là bàng bạc vô lượng, chính là bởi vì chúng sinh đều là khổ, cho nên mới có Phật xuất hiện. Nếu như chúng sinh đều không khổ, Phật lại có ý nghĩa gì? Phật giáo nghĩa liền không cách nào truyền bá. Phật đạo người hướng thiện, để vào môn hạ đệ tử, thủ thanh quy giới luật. Nhưng là thất tình lục dục, lại há có thể chân chính chém tới? Phật là cái vật kiện mà, cảm thấy người hữu dụng, liền đem Phật địa vị cho thở cao một chút. Cảm thấy người vô dụng, hận không thể một cước đem cái kia Phật cho đạp xa xa. Năm đó, ta chính là muốn thông đạo lý này, cho nên liền đem trong nội tâm của ta Phật mang đi. Từ đó về sau, ta liền trở thành chân Phật, nhân gian chân Phật. Muốn thành Phật, vậy thì phải dọn đi trong lòng Phật. Chỉ có thành tựu bản thân, mới có thể để cho bản thân chi Phật đi độ người. Hoa. Triệu Thái Sơ câu nói này rơi vào Vô Tâm đại sư trong tai, lập tức giống như phích lịch lôi đình bình thường, để Vô Tâm đại sư trong lòng phản phất có một viên hạt giống phát mầm. Phản phất là tại cái kia một vụn trong hồ nước, đầu nhập vào một viên cục đá. Phản phất là để bình tĩnh thật lâu thế giới, có chợt vang. Vô Tâm đại sư chưa từng có nghĩ tới, Phật có thể dạng này đi tham gia. Muốn thành Phật, vậy thì phải dọn đi trong lòng Phật. Chỉ có thành tựu bản thân, mới có thể để cho bản thân chi Phật đi độ người. Cái này ngắn ngủi mấy câu, lại thêm trước đó, Bạch Vân quan chủ nói tới một câu kia, Phật chính là cái vật kiện mà. Cái này khiến Vô Tâm đại sư trong nháy mắt trong lòng có một loại sáng tỏ thông suốt ý tứ. Khó trách hắn tại vách tường đường bên trong ngồi hồi lâu đều không có ngộ ra cái này vách tường đường bên trong có cái gì. Nhưng là Vô Tâm đại sư năm đó từ vách tường đường bên trong chỉ là ngồi trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã năng thần thông đại thành, thành tựu bản thân chi Phật, trở thành nhân gian chân Phật. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đệ tử Vô Tâm thủ giáo. Chỉ gặp Vô Tâm một mặt cung kính hướng phía Triệu Thái Sơ cầm tay. Cái gì gọi là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm? Cái này kêu là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cùng chân chính người có trí tuệ nói chuyện với nhau, đích thật là có thể khiến người ta trong lòng chỉ một thoáng sáng tỏ thông suốt, giống như chôn ở đỉnh đầu kia mây đen, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, đứng dậy, không cần phải nói tạ ơn, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Hôm nay có thể cùng Vô Tâm tiền sư nói một câu chuyện cũ, trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần thư sướng chi ý, trở lại chốn cũ, chung quy là nhiều hơn mấy phần hoài cựu chi tâm. Đi, lời nên nói đã nói xong, ta cũng liền không còn lưu thêm. Thiền sư xin dừng bước, chúng ta đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Triệu Thái Sơ lôi kéo bộ thanh lật tay, đã sớm ra sư phòng, trực tiếp đạp không mà đi, lên như diều gặp gió. Trong khoảnh khắc, liền không thấy tung tích. Lần này, trực tiếp đuổi theo ra tới Vô Tâm đại sư, ngắm nhìn cái kia thiên cung, thật lâu không có khả năng lắng lại hắn viên kia khuấy động tâm. Qua nửa ngày đằng sau, Vô Tâm đại sư mới hướng phía Triệu Thái Sơ hai người rời đi phương hướng, chắp tay trước ngực, tỉ mỉ không mình hành lễ. Giờ khắc này, Vô Tâm đại sư trên mặt hiện ra chính là thật sâu tin phục chi ý. Ở trên đời này, hắn không có kính nể qua ai, nhưng là hôm nay, hắn là chân chính lĩnh giáo Bạch Vân quan chủ lợi hại. Liên vừa mới mấy câu nói kia, tháng qua hắn 10 năm khổ tu. Chương 235, Triệu Thái Sơ đến Thiên Tấn Đầu, xuân thu các người và sự việc. Chương 235, Triệu Thái Sơ đến Thiên Tấn Đầu, xuân thu các người và sự việc. Thiên Châu, một tòa phảng phất không có cuối trong dãy núi. Tòa kia gọi là Thiên Tấn Đầu trên đỉnh núi. Nơi này là đương đại tam đại nơi không biết một trong xuân thu các chỗ. Xuân thu các sáng lập đến nay đã có 260 cái năm tháng. Tại cái này 260 cái năm tháng ở giữa, xuân thu các đã từng tuyên bố quá lớn lớn nhỏ nhỏ bảng danh sách rất nhiều. Tại trên danh sách kia, có rất nhiều người đều đủ để người giang hồ ca ngợi hồi lâu. Giang hồ 10 năm một nấc thang mà, một làn sóng đập đi một làn sóng. Nhưng mà, chân chính khiến cái này đạp ở trên đỉnh sóng nhân vật giang hồ, có thể bị giang hồ chỗ biết rõ, vẫn là phải nhiều dựa vào Xuân Thu Các. Lúc này, Xuân Thu Các bên trong, rất nhiều đệ tử đều đang bận rộn lấy. Bởi vì, từ khi Tuyệt Thế Bảng hoàn tất, từ trong thiên địa này biến mất đằng sau, các chủ liền hạ đạt một cái nhiệm vụ. Đó chính là, tại trong vòng 2 tháng, nhất định đẩy ra một cái mới bảng danh sách. Bảng danh sách này là muốn cùng Bạch Vân Quan có quan hệ bảng danh sách. Cho nên, cái này Xuân Thu Các một đám đệ tử liền bận rộn. Các đệ tử đều tại nhau nhau nghĩ đến tột cùng nên làm như thế nào một thời kỳ mới này bảng danh sách. Dù sao, bọn hắn đối với Bạch Vân Quan nhận biết trình độ có hạn. Bạch Vân Quan lần thứ nhất xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, là tại Tuyệt Thế trên bảng. Tuyệt Thế trên bảng đem Bạch Vân Quan mọi người đều giới thiệu mấy lần, nhưng là một chút chi tiết đồ vật, khẳng định là không hết nhân ý. Cho nên, cái này cho Xuân Thu Các những đệ tử này cơ hội. Chỉ là, bọn hắn Xuân Thu Các cách Bạch Vân Sơn rất xa, muốn từ Bạch Vân Quan thu thập được càng nhiều tin tức hơn hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, chỉ có thể là lại mở ra lối riêng, nếu là muốn cùng Bạch Vân Quan có liên quan bảng danh sách. Cho nên, cuối cùng, làm cho này lần bảng danh sách người chủ đạo, cũng chính là đời tiếp theo Xuân Thu Các chủ người thừa kế Bạch Vũ, liền định như thế một cái nhạc dạo. Đó chính là ra đồng thời Bạch Vân Quan chủ năm đó làm kiếm tổ thời điểm, truyền xuống mười mấy chuôi thiên kiếm, bây giờ lưu tồn ở thế, đồng thời có được những thiên kiếm này môn phái xếp hạng. Bởi vì Xuân Thu Các cái này hơn 200 năm đến, trên giang hồ vơ vét đại lượng môn phái giang hồ tin tức. Cho nên, cho dù là giống cất giữ thiên kiếm môn phái, bọn hắn cũng biết không ít liên quan tới những môn phái kia tin tức. Cũng chỉ có Bạch Vân Quan loại này chưa từng có xuất hiện qua. Lại có rất ít đệ tử xuống núi. Mặc dù có đệ tử xuống núi, xuống núi đệ tử cũng sẽ không lấy đệ tử bản môn tự xưng môn phái, mới có thể tại Xuân Thu Các bên trong lưu lại trống không giao diện. Định nhạc dạo đằng sau, Bạch Vũ liền để trong các đệ tử bắt đầu càng thêm cụ thể điều tra. Đọc qua tư liệu, Xuân Thu Các trên dưới cơ hồ đều bắt đầu chuyển động. Dù sao, bây giờ cái này Tuyệt Thế Bảng nhiệt độ mặc dù đi xuống, nhưng là trên giang hồ liên quan tới Bạch Vân Quan, liên quan tới Bạch Vân Quan chủ nhiệt độ, thế nhưng là không chút nào giảm. Giống Bạch Vân Quan chủ người lợi hại như vậy vẫn, khẳng định là có rất nhiều người chú ý hắn tồn tại. Cho nên, nhưng phàm là cùng Bạch Vân Quan chủ dính điểm bên cạnh tin tức, đầu nhập trên giang hồ, khẳng định sẽ có một đám người truy đuổi. Mà lại, bọn hắn lần này bảng danh sách là liên quan tới ngày xưa kiếm tổ lưu lại thiên kiếm, có môn phái xếp hạng. Cái này vừa ra, khẳng định sẽ gây nên trong giang hồ những kiếm khách kia chấn động. Trên giang hồ, người luyện kiếm giống như sang sông chi khanh, nhiều vô số kể. Cho nên, lần này, Bạch Vũ có lòng tin, bảng danh sách này một khi đẩy ra, vẫn rất có lực rung động. Lúc này, Xuân Thu Các chỗ đỉnh núi một tòa trong hậu hoa viên, Bạch Vũ ngay tại hướng Xuân Thu Các chủ hồi báo liên quan tới lần này bảng danh sách như thế nào cắt vào, như thế nào đi làm càng khiến người ta tin phục. Xuân Thu Các chủ nghe được Bạch Vũ lời này đằng sau, trực tiếp bày lên tay đến. Chỉ nghe hắn hướng phía Bạch Vũ nói ra, "Đi, Bạch Vũ, những chuyện này, ngươi xem đó mà làm liền có thể. Mấy năm qua này, ngươi một mực tại phương diện này lịch luyện. Ta tin tưởng, lần này, ngươi độc lập chủ trì bảng danh sách, hẳn là không vấn đề gì. Đương nhiên, cho dù là lật không nổi bọt nước, cũng không có gì. Xuân Thu Các chiêu bài sẽ không bởi vì một lần bình thản liền trực tiếp đã mất đi công tín lực. Ta hiện tại là muốn để cho ngươi gặp một người." Bạch Vũ nghe chút, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý tại hắn trong ấn tượng. Các chủ còn giống như chưa từng có trịnh trọng như vậy việc nói muốn đem ai giới thiệu cho hắn. "A, không biết các chủ để cho ta gặp ai?" Xuân Thu Các chủ lấy lại bình tĩnh, vừa cười vừa nói, "Ngươi đi theo ta đi." Sau một khắc, chỉ gặp Xuân Thu Các vành đai chính lấy đầu góc mơ hồ Bạch Vũ, hướng phía cách đó không xa bên vách núi bước đi. Đợi Xuân Thu Các vành đai chính lấy Bạch Vũ đến cạnh vách núi kia đằng sau, chỉ thấy hai người đứng ở nơi đó, hướng phía phương xa kia sơn hải nhìn lại. Tà dương rơi xuống, dư quang tàn mát, chiếu vào hai người kia trên thân, có một loại tuế nguyệt tinh hảo. Người căn bản không đành lòng đánh vỡ loại này tuế nguyệt tinh hảo hình ảnh cảm giác. Hai người kia không phải người bên ngoài, chính là Triệu Thái Sơ cùng Bộ Thanh Lật. Lúc này, chỉ gặp Xuân Thu Các chủ thượng trước, đứng cách Triệu Thái Sơ cùng Bộ Thanh Lật đại khái xa 2 trượng địa phương. Hướng phía Triệu Thái Sơ cùng Bộ Thanh Lật không người nói ra, "Vạn bối Lư Thành U, mang theo đệ tử Bạch Vũ, gặp qua Bạch Vân quan chủ." Hoa. Xuân Thu Các chủ lời này vừa ra, trực tiếp đem Bạch Vũ cho chỉnh ngộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Vân quan chủ, Bạch Vân quan chủ lúc nào tới? Cái này cũng quá làm cho người ngoài ý muốn. Điểm này cũng không có chuẩn bị a. Đây thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Giờ phút này, Bạch Vũ thật sự là có vẻ hơi chân tay luống cuống. Lúc này, chỉ gặp ngay tại thưởng thức lạc nhật Triệu Thái Sơ chậm rãi xoay người lại, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn phía Xuân Thu Các chủ hòa Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy rõ ràng Bạch Vân quan chủ hình dáng, chỉ một thoáng, cảm giác cả người khí huyết liền từ bàn chân trực tiếp lên tới đỉnh đầu, trực tiếp lập tức liền để cả người hắn thanh tỉnh lại. Chỉ gặp hắn vội vàng hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ. Lúc này, đứng ở nơi đó Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, "Không cần đa lễ. Hơn 200 năm đi qua, cái này Xuân Thu Các lạc nhật ánh chiều tà như trước vẫn là nhất tuyệt. Thanh Lu, đây chính là ngươi nói truyền nhân ý bắt Bạch Vũ." Triệu Thái Sơ mang theo Bộ Thanh Lật đi vào Thiên Tẫn đầu Xuân Thu Các. Đã có một ngày, Triệu Thái Sơ mang theo Bộ Thanh Lật sau khi tới, lúc đầu trước không có ý định kinh động Xuân Thu Các người, bởi vì Hắn muốn mang lấy bộ thanh lật xem trước một chút mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Ở trên trời cuối cùng nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Loại cảm giác này tuyệt đối là không giống với Thiên Tấn Đầu. Sở dĩ gọi là Thiên Tấn Đầu, đó còn là năm đó Triệu Thái Sơ cho lấy. Sở dĩ muốn lấy Thiên Tấn Đầu cái tên này là bởi vì năm đó hắn tại ngày này cuối bên vách núi nhìn ba ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, chỉ cảm thấy nhân gian này chuyện tốt đẹp nhất, nhân gian này tốt đẹp nhất cảnh sắc, tựa hồ cũng ở chỗ này, có lẽ chỉ có nơi cuối của trời mới có thể lãng tận nhân gian này cực cảnh. Cho nên lần này quay về Thiên Tấn Đầu, hắn liền muốn lấy mang theo bộ thanh lật nhìn cho kỹ hôm nay cuối mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Nhưng là không nghĩ tới thế hệ này Xuân Thu các chủ sẽ vô tình ở giữa phát hiện hai người bọn họ. Tại xác nhận Triệu Thái Sơ thân phận đằng sau, Triệu Thái Sơ hay là để Xuân Thu các chủ trước không được lộ ra tin tức của mình. Xuân Thu các chủ tự nhiên không dám lịch lại. Chương 236, Triệu Thái Sơ chỉ điểm. Chương 236, Triệu Thái Sơ chỉ điểm. Cho nên mới có tiếp xuống một màn này. Xuân Thu các chủ không có hướng các loại đệ tử để lộ Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ xuất hiện ở nơi này sự tình, mà là chờ đợi một ngày mới đưa Bạch Vũ kêu lên cùng đi gặp mặt Bạch Vân Quan chủ. Dù sao đây chính là Bạch Vân Quan chủ. Bạch Vân Quan chủ là nhân vật bậc nào? Cái kia không chỉ là đơn thuần thiên hạ đệ nhất, càng là cái này Xuân Thu các tổ sư gia. Cho nên Xuân Thu các chủ liền nghĩ muốn đem Bạch Vũ cái này đời sau các chủ người thừa kế cho gọi tới, cùng nhau đến gặp mặt Bạch Vân Quan chủ. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể để Bạch Vân Quan chủ ký ở Bạch Vũ người này, tương lai chỉ cần Bạch Vân Quan chủ còn tại nhân gian, Xuân Thu các liền nhất định không có vấn đề gì. Xuân Thu các chủ cũng là sống thật nhiều năm lão nhân vật, cho nên trong lòng của hắn giả bộ một chút không đủ là ngoại nhân nói tiểu tâm tư, vậy dĩ nhiên cũng là có thể lý giải. Lúc này chỉ nghe hắn mười phần bình tĩnh đáp trả Triệu Thái Sơ vấn đề. Đúng vậy, tiền bối, cái này chính là Bạch Vũ. Hắn tại bây giờ Xuân Thu các đệ tử bên trong hoàn toàn chính xác xem như thích hợp nhất kế thừa đời sau các chủ vị trí đệ tử. Triệu Thái Sơ lại nhìn Bạch Vũ một chút, khẽ bước cằm. Ân, là cái không sai hạt giống, thật tốt sinh vun trồng mới là, Triệu Thái Sơ khẳng định. Để Bạch Vũ rất là hưng phấn, loại cảm giác này giống như là bị chính mình chưa từng có tưởng tượng qua đại nhân vật tiếp kiến đằng sau, đồng thời đại nhân vật còn khen ngợi hắn đôi câu quang vinh lấy được vinh hạnh đặc biệt cảm giác. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ tâm tình lại phức tạp rất nhiều. Có Bạch Vân Quan chủ tán thành, đây chính là một kiện chuyện khá là khó khăn tình. Thử hỏi thiên hạ này Cửu Châu, lại có mấy người có thể đi vào Bạch Vân Quan chủ pháp nhãn đâu? Giờ phút này, Bạch Vũ cũng là mười phần cảm kích lão các chủ. Nếu như không phải lão các chủ cho hắn cơ hội này, hắn khả năng đời này đều vĩnh viễn không cách nào tận mắt nhìn đến Bạch Vân Quan chủ. Tiền bối, phòng trước đã cho tiền bối chuẩn bị xong trà bánh, sắp trời không còn sớm. Tiền bối, nếu không xin tiền bối rời bước đến trong các đi làm luận. Xuân Thu các chủ hỏi dò. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ khoát tay áo. Hắn vừa cười vừa nói, không cần. Ngay tại bên ngoài đi một chút đi. Cái này Xuân trong viên cách tang hoa, ta thế nhưng là thật nhiều năm đều không có thấy qua. Nhìn, dáng dấp cũng không tệ lắm. Còn nhớ rõ năm đó, ta đã từng tự tay cắm xuống qua một gốc cách tang hoa. Gốc kia cách tang hoa, vừa mới gieo xuống thời điểm, chỉ có một chút. Thậm chí có thể nói là vừa mới chui từ dưới đất lên. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, gốc kia cách tang hoa, coi như lợi hại, đã không chỉ là chui từ dưới đất lên, cơ hồ là rất nhanh liền trưởng thành cái này Xuân trong viên lớn nhất một gốc cách tang hoa. Về sau, ta rời đi Xuân Thu các thời điểm, gốc kia cách tang hoa còn sống rất tốt. Bất quá, nghĩ đến, hơn 200 năm đi qua, gốc kia cách tang hoa cũng hẳn là chết. Cánh hoa rơi vào trong đất bùn, hóa thành chất dinh dưỡng. Xuân trong viên lại có mới cách tang hoa. Đây chính là luân hồi a. Một đạo lại một đạo luân hồi. Từng có lúc, ta lại như vậy chờ đợi, mình có thể sớm ngày kết thúc như vậy luân hồi. Nhưng là, thẳng đến thật kết thúc một ngày này, ta cái này phía trong lòng con a, thật đúng là có một loại không nói được tư vị. Thanh Du, ngươi cũng đã biết, loại tư vị này là tư vị gì sao? Triệu Thái Sơ lời nói, rơi vào đi ở một bên Xuân Thu các chủ trong hai, lập tức để Xuân Thu các chủ có chút ngây ngẩn cả người. Rất hiển nhiên, Xuân Thu các chủ cũng không rõ ràng, Triệu Thái Sơ nói ra những lời ấy, rốt cuộc là ý gì? Bất quá, hắn người này, cả một đời gặp sự tình cũng không ít. Cho nên, giờ phút này ngược lại là bình tĩnh nói, văn bối không biết. Văn bối kinh lịch, so với tiền bối đến, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cho dù là văn bối nghĩ đến nát óc, chỉ sợ cũng là nghĩ không ra tiền bối tâm thái, đến tuột cùng là như thế nào. Xuân Thu các chủ lời này vừa ra, ngược lại để Triệu Thái Sơ thay đổi cách nhìn mấy phần. Không tệ a, Thanh Lu, dũng cảm thừa nhận thiếu sót của mình, cũng là một loại năng lực. Chỉ có được loại năng lực này người, mới có thể không ngừng tiến bộ. Không sai, người nói rất hay. Trên đời này, chân thành mới là tốt nhất tất sát kỹ. Vô luận là tu hành cũng tốt, tu tâm cũng được. Nếu vô pháp trực diện nội tâm của mình, lại nói thế nào tu hành? Một tháng qua, ta tại nhân gian này đi một lượt, trước trước sau sau cũng gặp một số người, thấy được một số việc, thật sự là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trăm mối cảm xúc nổn ngang a. Chuyến này Cửu Châu hành trình, ta lúc đầu đều không có ý định ngày nữa cuối cùng, nhưng là ta nghĩ nghĩ, hay là đến xem đi. Dù sao năm đó hao tốn một phen tâm huyết, lưu lại như thế một cái truyền thừa, đến xem tóm lại là giải quyết xong một cái tưởng niệm. Thanh Du, Xuân Thu các phát triển không sai, cũng hoàn toàn chính xác có thể rời đi Thiên Tấn Đầu địa phương này. Một lần nữa tuyên chỉ là chương 237, Triệu Thái Sơ tới lui vội vàng, Xuân Thu các chủ biến hóa. Chương 237, Triệu Thái Sơ tới lui vội vàng, Xuân Thu các chủ biến hóa. Thanh Du các chủ chờ đợi đã lâu, rốt cục chờ đến hắn tha thiết ước mơ câu nói này. Đó chính là Xuân Thu các có thể rời đi Thiên Tấn Đầu địa phương này, có thể một lần nữa tuyên chỉ. Câu nói này quá làm cho Thanh Du các chủ chấn phấn. Đây chính là lịch đại Xuân Thu các chủ đều muốn nghe nhất một câu. Xuân Thu các thiết lập tại hôm nay cuối cùng, mặc dù đến là thần bí, nhưng là tại thần bí đồng thời cũng hạn chế Xuân Thu các phát triển. Năm đó, sơ đại Xuân Thu các chủ, cũng chính là Triệu Thái Sơ kiếp trước thời điểm, đã từng định ra một quy củ. Đó chính là vô luận về sau Xuân Thu các trong giang hồ lớn bao nhiêu uy danh, nhưng là Xuân Thu các là không cho phép hướng địa phương khác làm lại sân môn, mà lại cho dù là muốn thiết phân các, cũng nhiều nhất không có khả năng vượt qua ba cái. Đây đối với Xuân Thu các phát triển tới nói, nhưng thật ra là tương đối lớn hạn chế. Bởi vì Xuân Thu các từ khi làm lên trên giang hồ bảng danh sách mua bán, cái kia tại giang hồ các nơi nhất định phải rộng tung lưới mới có thể thu tập được đủ loại tin tức. Nếu như có thể thiết lập đầy đủ phân các, cái kia ngoại phái những đệ tử này nếu như là xuất hiện dạng gì tình huống ngoài ý muốn, liền có thể kịp thời phản hồi cho tổng các. Thế nhưng là chính là bởi vì đầu này tổ vẫn tồn tại, này mới khiến về sau Xuân Thu các đến tiếp sau phát triển nhận lấy cực lớn hạn chế. Thậm chí đã từng có rất nhiều trưởng lão đều không để ý giải đầu này tổ vấn, muốn đem đầu này tổ vấn cho phá bỡ. Cũng may mỗi một thời đại Xuân Thu các chủ đều không chút do dự tuân thủ đầu này tổ vấn. Mặc dù lịch đại các chủ đều rất nghi hoặc, không biết vì cái gì sơ đại các chủ yếu lập xuống như thế một quy củ, nhưng là bọn hắn hay là tại tận hết sức lực người chấp hành. Mẹn mẹn liền từ trên điểm này tới nói cũng đã là tương đương không dễ dàng, bởi vì Xuân Thu trong các chắc chắn sẽ có mặt khác thanh âm. Đến Thanh Du các chủ thế hệ này, thanh âm như vậy mặc dù không có, nhưng là Thanh Du các chủ bản nhân đối với đầu này tổ vẫn hiếu kỳ, muốn xa xa vượt qua trước mấy đời các chủ. Hắn rất nghi hoặc vì cái gì sơ đại các chủ yếu định ra cổ quái như vậy tổ vấn. Hôm nay hắn rốt cục gặp được sơ đại các chủ chuyển thế thân, đương nhiên cũng có thể liền nói là sơ đại các chủ bản nhân, bởi vì Bạch Vân Quan chủ trí nhớ kiếp trước vẫn luôn tại. Lúc này từ Bạch Vân Quan chủ trong miệng nghe được tổ vấn có thể phá tiên tri đạo Thanh Du các chủ tâm tình là bực nào phức tạp, có trời mới biết tâm tình của hắn là bực nào kích động. Ý vị này tại tương lai không lâu, Xuân Thu các phát triển đem sẽ không lại nhận bất luận cái gì hạn chế. Đây đối với hy vọng Xuân Thu các càng ngày càng tốt Thanh Du các chủ tới nói, thế nhưng là một kiện cực lớn chuyện tốt. Bất quá giờ phút này hắn lại có mới nghi hoặc, đó chính là vì sao sơ đại các chủ lại đột nhiên nói Xuân Thu các có thể rời đi Thiên Tấn Đầu nữa nha. Phản phất là đoán được Thanh Du các chủ tâm tư bình thường, Triệu Thái Sơ ở một bên vừa cười vừa nói, Thanh Du, ngươi khả năng không biết, từng có lúc cái này Xuân Thu kiếm các uy danh có thể nói là trải rộng Cửu Châu. Tại trong 10 năm kia, cơ hồ có thể nói là toàn bộ giang hồ, không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng là người sợ nổi danh, heo sợ mập. Một cái giang hồ tổ chức, một khi tên tuổi quá vang dội, liền sẽ nhận quá nhiều người chú ý. Loại này không cần thiết chú ý, thường thường sẽ hủy đi một môn phái. Lúc kia ta liền biết, nếu như Xuân Thu các đầu ngọn gió quá thịnh, một khi ta rời đi, cái kia Xuân Thu các chỉ sợ càng biết trở thành trong mắt rất nhiều người một bàn đồ ăn. Cho nên lúc kia mặc dù nói Xuân Thu kiếm các trên giang hồ tên tuổi rất vang, nhưng là ta nghiêm cấm môn hạ đệ tử ra ngoài đằng sau để lộ Xuân Thu kiếm các vị trí. Phàm là để lộ Xuân Thu kiếm các vị trí người, hết thảy trục xuất Xuân Thu kiếm các. Mà lại ta biết Xuân Thu kiếm các tại ta đằng sau phát triển chắc chắn sẽ không gió êm sóng lặng, cho nên ta trước khi chuẩn bị đi cho ngay lúc đó đệ tử chỉ một đầu đường mới, đó chính là làm giang hồ này bí văn, làm giang hồ này bảng danh sách. Về sau Xuân Thu kiếm các đệ tử quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, đem đây hết thảy cho làm đứng lên, Xuân Thu kiếm các cũng dần dần trở nên thành Xuân Thu các. Cái này kỳ thật rất tốt, nếu không Xuân Thu các thì như thế nào có thể truyền thừa đến nay. Ta trải qua 10 thế, từng truyền xuống rất nhiều cái truyền thừa, nhưng là cho tới bây giờ còn tại những truyền thừa kia không nhiều, mà lại có thể một mực cường thịnh thì càng ít. Chỉ sợ cũng chỉ có Xuân Thu các còn có thể duy trì lúc đầu đại bộ phận bộ dáng. Có đôi khi đi ra không được chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Hiện tại thôi, thời đại đang biến hóa, tương lai thế cục hẳn là sẽ có một cái cực lớn biến động. Xuân Thu các vẫn như cũ có thể ẩn, dù sao một động không bằng một tĩnh, chỉ cần Xuân Thu các hậu nhân tuân theo tổ huấn, cứ như vậy phát triển tiếp, tổng sẽ không sai. Cho dù không cách nào đăng lâm trong thiên địa này trí cao thế lực danh sách, nhưng là có thể một mực vững vàng trở thành trong thiên địa này ổn nhất định tổ chức một trong. Bất quá ta cũng minh bạch, đã nhiều năm như vậy, khẳng định có rất nhiều người đều đối với đầu này tổ huấn đều phát ra nghi vấn. Phát ra nghi vấn không sao, bởi vì ta biết có một số việc cần thời gian đi giải thích, thời gian sẽ cho các ngươi một cái hoàn chỉnh đáp án. Đầu này tổ huấn do ta mà lên, liền do ta mà kết thúc thôi. Về sau đường nên do các ngươi những hậu bối này đi đi, lựa chọn ra sao ở chỗ các ngươi. Ta chỉ là một cái đề nghị, chuyến này trở về có thể nhìn nhìn lại Thiên Tấn Đầu lạc nhật, có thể nhìn nhìn lại Thiên Tấn Đầu mặt trời mọc, ta cũng đã là rất cao hứng. Nhân sinh a, chính là cái này đến cái khác, không ngừng luân hồi. Mỗi một lần luân hồi đều sẽ để cho người ta có một loại hoàn toàn mới cảm giác. Đi, Thanh Du, chúng ta cần phải đi. Ta cho các ngươi lưu lại một vài thứ, liên đặt ở Xuân Thu các cao nhất chỗ. Các ngươi có thể đi trở về nhìn xem. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ mang theo bộ thanh lật bay thẳng thân mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, đã biến mất tại không trung bên trong. Giờ khắc này, trực tiếp cho Thanh Du các chủ hòa Bạch Vũ trình ngộ. Bạch Vũ nhìn xem cái kia trong khoảnh khắc, liền đã biến mất ở chân trời kia bên trong Bạch Vân quan chủ. Trong lúc nhất thời, không gì sánh được cảm thán, chấn động không gì sánh nổi nói, các chủ, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra a. Sẽ có một ngày, ta lại còn sẽ tận mắt đến sơ đại các chủ, mà lại còn có thể như vậy tương cận cùng sơ đại các chủ tiếp xúc. Chỉ là sơ đại các chủ cứ đi như thế, đây cũng quá nhanh đi. Thanh Du các chủ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đi tốt, đi tốt. Sơ đại các chủ lần này trở về, hẳn là cũng chỉ là đơn thuần giải sầu một chút mà thôi. Hắn trở về, cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Xem ra giữa thiên địa thật sẽ có một trận đại biến. Bạch Vũ nghe vậy, lúc này hướng phía Thanh Du các chủ hỏi, các chủ, vậy chúng ta đến cùng là đi, hay là không đi đâu? Dù sao, Thiên Tấn Đầu, thế nhưng là chúng ta Xuân Thu các đầu nguồn a. Chương 238, Triệu Thái Sơ trở về Bạch Vân Quan. Chương 238, Triệu Thái Sơ trở về Bạch Vân Quan. Lúc này, chỉ gặp Thanh Vũ các chủ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Có đi hay không? Vậy dĩ nhiên là muốn đi. Thiên địa sắp đại biến, chúng ta có thể đi ra ngoài, nhưng chúng ta có thể thọ khôn có ba hang. Từ đó về sau, Xuân Thu các không còn là chỉ có Thiên Tấn Đầu một sân môn. Về sau, Xuân Thu các chủ ở nơi nào, Xuân Thu các liền ở nơi nào. Bạch Vũ nghe được Thanh Đũ các chủ lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. A, một bên khác, Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ mang theo bộ thanh lật, rất nhanh liền bay khỏi chân trời kia. Biển mây ở giữa, Triệu Thái Sơ nắm cả bộ thanh lật. Bộ thanh lật nhìn xem cái kia từ từ biển mây, thấp giọng nói ra, Thiên ca, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Triệu Thái Sơ nói cần phải trở về. Bộ thanh lật đạo, về chỗ nào? Triệu Thái Sơ nói về Bạch Vân Sơn đi. Bộ thanh lật sững sờ. Bạch Vân Sơn? Vì sao muốn về Bạch Vân Sơn? Triệu Thái Sơ cười cười, là thời điểm trở về. Trong trăm năm này, ta tại Bạch Vân Sơn sinh hoạt. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta một thế này những đệ tử kia, sư minh sư tỷ. Tiếp qua một chút thời gian, ta khả năng liền muốn rời khỏi. Tại ta trước khi rời đi, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại Bạch Vân Sơn, cùng Bạch Vân Sơn người quen biết đứng lên. Chờ ta trở lại ngày đó, chính là chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau thời điểm. Bộ thanh lật nghe nói như thế, trên mặt lập tức nổi lên một vòng kinh ngạc chi ý rất hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới, Triệu Thái Sơn lại đột nhiên nâng lên cái đề tài này. Thật muốn đi sao? Đi bao lâu mới có thể trở về đâu? Bộ thanh lật ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Thái Sơ. Nàng đôi mắt kia bên trong lóe ra nhu tình, chính là lại như sắt thép hán tử. Nhìn thấy như vậy nhu tình, sợ rằng cũng phải luân hãm. Nhưng là Triệu Thái Sơ vẫn là nhịn được. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng nói ra, không biết, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, có lẽ là 100 năm, thậm chí có thể là ngàn năm. Tại cái kia nơi khởi nguồn bên trong, ngoại giới tuế nguyệt đã không quan hệ. Ta cũng không xác định ta bao lâu có thể đi tới. Khởi nguyên đạo nhân dù sao cũng là vĩnh sinh giả, muốn chiến thắng hắn không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù ta đối với hiện tại chính mình hay là có đầy đủ lòng tin. Bộ thanh lật giúp vào Triệu Thái Sơ trong ngực, ta chờ ngươi. Sơ thần thời gian, chiều dương dâng lên. Bạch Vân Phong bên trên đỉnh núi chỗ, Triệu Thái Sơ cùng Bộ thanh lật đứng ở nơi đó, nhìn xem Bạch Vân Sơn mặt trời mọc. Triệu Thái Sơ nói đẹp đi. Bộ thanh lật gật đầu, cùng Thiên Tấn Đầu mặt trời mọc không phải một loại cảm giác. Trên biển chiều dương lên, dù sao vẫn là càng tráng quan một chút. Triệu Thái Sơ cười cười, đi, chúng ta đi gặp gặp những người khác. Triệu Thái Sơ thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn mang theo bộ thanh lật biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, làm Triệu Thái Sơ cùng bộ thanh lật thời điểm xuất hiện, đã là tại Bạch Vân Quan bên trong. Lúc này, cách Triệu Thái Sơ rời đi Bạch Vân Quan đã nhanh thời gian một tháng. Trong một tháng này, Bạch Vân Quan có thể nói là không có phát sinh biến hóa quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải một chút biến hóa đều không có. Đó chính là Bạch Vân Quan bên ngoài nhiều một chút người. Những người này đến từ trong giang hồ, đều là mộ danh mà đến. Nghe nói Bạch Vân Quan chủ không tại trong quan, cũng không mạnh mẽ xông vào, chỉ là ngày đêm chờ đợi tại Bạch Vân Quan bên ngoài, chờ đợi Bạch Vân Quan chủ trở về. Trong những người này, tự nhiên là bao quát Kiếm Ma Diệp Huyền nhất, Hồng Ma bọn người. Đến từ Thái Ất Sơn những cái kia Thanh Dương Tử cùng đồ đệ của hắn Tô Hoàng Chân, là mỗi ngày vào ban ngày đến đây, đến ban đêm liền về Thái Ất Sơn đi nghỉ ngơi. Kiên trì hơn 20 ngày sau, Thanh Dương Tử không chịu nổi, liền lưu lại đồ đệ Tô Hoàng Chân chờ đợi Bạch Vân Quan chủ trở về. Lúc này, Bạch Vân Quan bên trong, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Khởi, Bạch Thiên Thọ bọn người tụ tập cùng một chỗ. Lý Thanh Mạn cùng một bên Bạch Thiên Thọ nói ra, "Thiên Thọ, những người kia còn ở bên ngoài bên cạnh chờ lấy." Bạch Thiên Thọ nhẹ gật đầu, "Không sai, đều còn tại bên ngoài chờ lấy đâu." Lý Thanh Mạn nói cái này cũng bao nhiêu ngày trôi qua, những người này thật là đi, thật đúng là cùng chỗ này tiêu hao. Không nghĩ tới, ta Bạch Vân Quan phiền phức, là như thế tới. Lần này, thật đúng là xảy ra vấn đề. Nếu là bọn hắn cứ như vậy chờ đợi, tiểu sư đệ còn vẫn luôn không trở lại. Đôi kia ta Bạch Vân Quan bên trong đệ tử thanh tu, thế nhưng là có ảnh hưởng. Mà lại, giống như có ít người còn tại tiếp tục chạy đến. Lúc này, Mạch Thiên Thọ ở một bên nói ra, nếu không, để Tiêu Diêu xuất thủ, đem những người này tất cả đều đuổi xuống núi tính toán. Mắt không chỉ toàn, tâm không phiền. Dù sao, liền đem bọn hắn cho đuổi xuống núi đi, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Lý Thanh Mạn nghe vậy, lúc này lắc đầu. Không được. Sao có thể làm như vậy đâu? Dù sao, bọn hắn cũng đều xem như tới cửa khách nhân. Ta Bạch Vân Quan nếu là làm như vậy, cái kia chuyển đi, nhưng đối với ta Bạch Vân Quan thanh danh bất hảo. Bạch Thiên Thọ nói thật là làm sao cho phải đâu. Bạch Khởi ở một bên nói những người này, không dám cản rỡ. Ta cảm giác tiểu sư đệ cũng nên trở về. Chúng ta liền đợi thêm một chút đi. Lúc này, chỉ nghe ngoài phòng truyền đến một thanh âm. Cựu sư Minh, cảm giác của ngươi, thế nhưng là chuẩn rất. Ta trở về. Chương 239, một tháng sau, Bạch Vân Quan chủ thọ đàn. Chương 239, một tháng sau, Bạch Vân Quan chủ thọ đàn. Hoa. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, chỉ một thoáng, trực tiếp để Bạch Vân Quan trên mặt của mọi người đều nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, quan chủ thế mà đột nhiên như vậy liền trở lại. Ngoài ý muốn, đích thật là thật bất ngờ. Đám người vội vàng trở lại nhìn lại, chỉ gặp cửa ra vào, hoàn toàn chính xác đã xuất hiện quan chủ thân ảnh. Lý Thanh Mạn thấy thế, vội vàng đứng dậy, một mặt vui vẻ nói, "Tiểu sư đệ, ngươi xem như trở về. Ngươi nếu là không về nữa, chúng ta thế nhưng là cũng không biết nên làm gì bây giờ." Hoa Thanh Liên cũng cười nói, "Đúng vậy a, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiểu sư đệ trở về, chủ của chúng ta tâm cốt liền trở lại." Bạch Khởi cũng đứng dậy, hướng phía Triệu Thái Sơn nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi chuyến này ra ngoài, thế nhưng là đem chúng ta cho lo lắng hỏng. Con tưởng rằng ngươi một màn này đến liền không trở lại đâu." Triệu Thái Sơn nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một vòng ý cười. "Làm sao có thể? Chỉ là chuyến này đi ra thời gian hay là lâu chút. Bất quá, nơi đó để ý xong sự tình, đều đã xử lý xong. Xem bên ngoài, những người kia là chuyện gì xảy ra?" Lấy Triệu Thái Sơ thần thông, tự nhiên có thể cảm ứng được cái này Bạch Vân Quan bên ngoài tụ tập không ít người, cho nên hắn cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, những người này nhìn cũng đều không đơn giản. Lúc này, chỉ nghe Bạch Thiên Thọ nói ra, những người này đều là đến từ giang hồ các phương thế lực lớn nhân vật, tất cả đều là mộ danh mà đến. Triệu Thái Sơ nghe vậy, lập tức sững sờ. Mộ danh mà đến? Làm sao cái mộ danh mà đến pháp? Lý Thanh Mạn ở một bên nói ra, đương nhiên là hướng về phía tiểu sư đệ ngươi tới. Chẳng lẽ lại, hay là hướng về phía chúng ta những người này tới không thành? Tóm lại, phía ngoài những người này, xem như đợi ngươi đã lâu. Chuyện trên đời, đúng vậy chính là đều là như vậy. Làm một người tên tuổi lớn đến mức nhất định, tóm lại sẽ là hấp dẫn đến rất nhiều không tưởng tượng được nhân vật. Mặc kệ là châu chấu, hay là ong mật, đều rất giống là như ong vỡ tổ đồng dạng lao qua. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm. Tốt, những người này, ta đi xử lý. Bất quá, xử lý những người này trước đó, ta trước được cho tất cả mọi người giới thiệu một người. Lý Thanh Mạn nghe chút, lập tức sững sờ. Giới thiệu một người? Người nào? Triệu Thái Sơ cười cười, hướng phía ngoài cửa hô. Hạt rẻ, ngươi vào đi. Hoa. Vừa mới nói xong, Bộ Thanh Lật từ bên ngoài đi đến. Bộ Thanh Lật là bực nào quốc sắc thiên tư, cái này vừa vào cửa đến, liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Lý Thanh Mạn bọn người nhao nhao đứng dậy. Tiểu sư đệ, đây là nhà ai muội tử, bị ngươi cho gạt đến? Lý Thanh Mạn vừa cười vừa nói. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đây cũng là đạo lữ của ta. Bộ Thanh Lật. Bộ Thanh Lật đi về phía trước mấy bước, đứng tại Triệu Thái Sơ bên cạnh, hướng phía đám người chào. Ta gọi Bộ Thanh Lật. Lần này, Lý Thanh Mạn trực tiếp cười càng vui mừng đứng lên. Bộ Thanh Lật, chúng ta biết, nguyên lai là hạt rẻ. Ha ha, ngươi thế nhưng là cùng nhà ta tiểu sư đệ có mấy đời duyên phận. Chúng ta thế nhưng là cũng đã biết. Tới tới tới, về sau, chúng ta đều là người một nhà. Lý Thanh Mạn tiến lên, khoác lên Bộ Thanh Lật cánh tay. Có thể thấy được, Lý Thanh Mạn đối với Bộ Thanh Lật là thật ưa thích. Triệu Thái Sơ ở một bên giới thiệu nói, hạt rẻ, vị này là lục sư tỷ. Lý Thanh Mạn trực tiếp đánh gãy Triệu Thái Sơ tiếng nói. Ai nha? Tiểu sư đệ, lời này cũng không cần ngươi nói đi. Đi, ngươi tranh thủ thời gian nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Để cho ta tới cho hạt rẻ giới thiệu. Triệu Thái Sơ nghe nói như thế, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Đến, đây là muốn đem ta cho đuổi ra ngoài. Bất quá, Triệu Thái Sơ cũng là không lo lắng. Có Thanh Mạn sư tỷ tại, hắn tin tưởng, rất nhanh hạt rẻ liền có thể dung nhập Bạch Vân Quan. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ hướng Bộ Thanh Lật khẽ bước cằm. Sau đó, hướng phía xem bước ra ngoài. Tại cái kia Bạch Vân Quan bên ngoài, Triệu Thái Sơ rất nhanh liền gặp được Tiêu Diêu Tử Yến Phá Nhạc. Tiêu Diêu Tử thấy là sư tôn trở về, rất là cao hứng, vội vàng hướng Triệu Thái Sơ chào. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Tiêu Diêu, những người này liền vẹn vẹn vì gặp ta. Tiêu Diêu Tử lắc đầu, vậy cũng không hẳn, vậy đều là những người này không có một cái nào đơn giản, bọn hắn gặp ngài chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất hẳn là những người này đều muốn lấy từ sư tôn nơi này đạt được chút chỗ tốt. Dù sao, ngài hiện tại thế nhưng là trong thiên địa này cường đại nhất nhân vật, không có cái thứ hai. Ngài một câu chỉ điểm, có lẽ liền có thể để bọn hắn hưởng thụ cả đời. Triệu Thái Sơ gật gật đầu. Lời như vậy, cũng là đối với. Bất quá, nếu người đến có chút nhiều, cái kia không thấy cũng không thích hợp. Trước đó, ngươi không phải nói muốn cho vi sư làm một cái sinh nhật trăm tuổi sao? Tốt như vậy, nếu muốn gặp người, vậy liền thoải mái quang minh chính đại gặp. Mà lại, vẫn là phải tận lực thấy nhiều một chút. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền đi đem tin truyền đi. Liền nói, một tháng sau, tại Bạch Vân Sơn tổ chức vi sư sinh nhật trăm tuổi. Tin tức truyền càng xa càng tốt. Tóm lại muốn để càng nhiều người giang hồ biết càng tốt. Đợi cho vi sư sinh nhật trăm tuổi ngày đó, vi sư tự nhiên có thể đem những chuyện này đều cho xử lý tốt. Tiêu Diêu Tử nghe chút, cũng là không đang chần chờ. Hướng thẳng đến Triệu Thái Sơ nói ra, là: "Sư tôn, ta cái này đi làm, nhất định đem tin tức truyền xa xa." Rất nhanh, liền gặp Tiêu Diêu Tử tiến về cái kia đông đảo người giang hồ tụ tập trong rừng mà đi. Không cần một hồi, những người giang hồ kia liền đều là chim làm thu tán, rời đi Bạch Vân Sơn. Không hẳn, nếu một tháng sau là Bạch Vân quan chủ thọ đản, vậy bọn hắn những người này cũng không thể là tay không mà đến. Tóm lại là muốn mang lên một chút lễ vật a. Chương 240, giang hồ náo nhiệt cùng phân loạn, Thanh Dương Tử ngoài ý muốn. Chương 240, giang hồ náo nhiệt cùng phân loạn, Thanh Dương Tử ngoài ý muốn. Đưa tiến những ngày ở trên núi dừng lại rất nhiều cuộc sống người giang hồ. Bạch Vân quan bên ngoài cũng liền trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Thái Ức Sơn, Thái Ức Phong, U Lâm Tiểu Trúc, Thanh Dương Tử ngay tại Minh Tưởng. Đồ đệ Tô Hoàng Chân hào hứng chạy trở về, hướng phía Thanh Dương Tử hô: "Sư tôn, sư tôn, việc lớn không tốt." Thanh Dương Tử nghe chút, lập tức từ Minh Tưởng trạng thái bên trong tỉnh táo lại. "Thế nào? Thật đúng là có thể có cái gì đại sự?" Tô Hoàng Chân luôn luôn ổn trọng, hắn như vậy hấp tấp mở miệng, thật đúng là để Thanh Dương Tử có chút che không được. Tô Hoàng Chân sau khi đứng vững, hướng phía Thanh Dương Tử nói ra: "Sư tôn, Bạch Vân quan chủ về núi." Thanh Dương Tử nghe chút, hoa một chút liền đứng dậy. "Cái gì? Thái Sơ chân nhân về núi? Vậy con thất thần làm cái gì? Nhanh, đi Bạch Vân Sơn a." Lúc này, Thanh Dương Tử ngược lại là gấp đứng lên. Không hắn, bởi vì những ngày này đến, Thanh Dương Tử là mắt thấy cái kia Bạch Vân Sơn người giang hồ càng tụ càng nhiều. Những người này, ôm là tâm tư gì? Hắn đơn giản chính là lại biết rõ rành rành. Những người này, khẳng định đều là nghĩ đến từ Bạch Vân quan chủ nơi này đến chút chỗ tốt. Thế nhưng là, Bạch Vân quan chủ thế nhưng là mới trở về a, cái này không thể được. Cái này cũng không thể để bọn hắn nhổ đến thứ nhất. Dù sao, Thái Ức Tông dù sao cũng là Bạch Vân quan hàng xóm. Cái này nếu để cho người bên ngoài nổ được thứ nhất, vậy quá Ức Tông cũng quá bại một chút. Cho nên, Thanh Dương Tử tự nhiên là bối rối. Bất quá, lúc này, ngược lại là Tô Hoàn Chân không đội. Chỉ gặp Tô Hoàn Chân giữ chặt Thanh Dương Tử. "Sư tôn, chờ chút, ta còn có lời chưa nói xong đâu." Thanh Dương Tử sững sờ. "Ân, lời gì? Còn có lời gì chưa nói xong?" Tô Hoàn Chân nói là như vậy. "Sư tôn, Bạch Vân quan chủ mặc dù trở về, nhưng là hắn cũng không có gặp bất luận kẻ nào, mà là để Tiêu Diêu Tử thông chi đám người. Một tháng sau, cũng chính là đầu tháng 6/8, là Bạch Vân quan chủ sinh nhật trăm tuổi. Đến lúc đó, cung thỉnh đại gia hỏa tiến về Bạch Vân quan dự tiệc. Tại thọ đàn phía trên, Bạch Vân quan chủ sẽ đích thân xuất hiện. Về phần, đến lúc đó, trong thiên hạ này đám người, đến tột cùng là như thế nào hướng Bạch Vân quan chủ thỉnh giáo, mà Bạch Vân quan chủ lại đến tột cùng là sẽ như thế nào hướng giang hồ ở giữa đám người lời nhắn nhủ, vậy liền không biết. Thanh Dương Tử nghe nói như thế đằng sau, trên mặt lập tức nổi lên một vòng kinh ngạc chi ý. Nguyên lai là như thế này, đây cũng là thú vị. Sinh nhật trăm tuổi, khẳng định chỉ là Bạch Vân quan chủ một cái lấy cớ thôi. Xem ra, Bạch Vân quan chủ không chỉ có là muốn gặp người, hơn nữa còn là muốn gặp rất nhiều người. Hắn cái này sinh nhật trăm tuổi tin tức một khi truyền đi, cái kia không biết bao nhiêu người giang hồ đều sẽ chen chúc mà tới. Một tháng sau Bạch Vân Sơn, nhưng là muốn phi thường náo nhiệt. Thôi, đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Đúng rồi, cho Bạch Vân quan chủ thọ lễ, không thể thiếu. Tô Hoàn Chân gật đầu. Sư tôn, cái này ngài yên tâm. Cấp bậc lễ nghĩa, đệ tử bất hiểu. Bây giờ tại Bạch Vân Sơn chờ lấy những người kia đều đã rời đi. Xem ra, đều là đi cho Bạch Vân quan chủ chuẩn bị thọ lễ đi. Thanh Dương Tử nghe nói như thế đằng sau, vừa cười vừa nói, thú vị, thật sự là thú vị. Xem ra, sau đó sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Bạch Vân quan chủ trong hồ lô, đến tuột cùng bán là thuốc gì đâu? Giờ phút này, Thanh Dương Tử trong nội tâm cũng là tràn ngập tò mò chi ý đối với một tháng sau sinh nhật trăm tuổi lớn tiệc lễ. Tràn đầy chờ mong. Bạch Vân quan chủ yếu quá lớn xử lý sinh nhật trăm tuổi sự tình, có thể nói là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền truyền đi thật xa. Rất nhiều người giang hồ vốn là tại tuyệt thế bảng kết thúc về sau, muốn tiến về Bạch Vân Sơn, triều bái đương đại duy nhất chân tiên, nhưng là lại sợ quấy rầy Bạch Vân quan chủ thanh tu. Bây giờ thì khác, nghe nói cái kia Bạch Vân quan đã có tin tức truyền ra, Bạch Vân quan chủ sinh nhật trăm tuổi, vô luận là ai, chỉ cần là tiến về chúc thọ, đều có thể tiến về Bạch Vân Sơn. Lần này, thế nhưng là dẫn tới không biết nắm chắc bao nhiêu tầng người giang hồ hưng phấn. Nếu như có thể gặp Bạch Vân quan chủ một mặt, đây chính là thiên đại vinh hạnh. Đến lúc đó, trên giang hồ không biết có bao nhiêu người sẽ tụ tập tại Bạch Vân Sơn. Vậy khẳng định sẽ là một chuyến trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng. Loại cảnh tượng hoành tráng này, tự nhiên cũng có rất nhiều người muốn đi tham gia náo nhiệt. tin tức này càng càng nhiều, cũng liền truyền càng nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đừng nói là Đại Tần giang hồ, chính là tại cái khác vài châu chi địa, đã đều có người biết được Bạch Vân Quan chủ yếu hơn trăm tuổi thọ đản sự tình. Bởi vì có người cách quá xa, thời gian nửa tháng khẳng định đuổi không đến Bạch Vân Sơn, cho nên chỉ có thể là bi thương bất đắc dĩ. Cũng có người tài đại khí thô, lập tức mang lên đầy đủ tiền tài, mua tuấn mã một đường lao vùn vụt hướng phía Bạch Vân Sơn mà đi. Có người trên đường đi đổi tám thất ngựa, ngày đêm không ngớt, vừa rồi đến Bạch Vân Sơn. Tóm lại, trận này giang hồ thịnh hội trong thời gian thật ngắn, ngay tại trên giang hồ đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người giang hồ đều muốn biết Bạch Vân Quan chủ tổ chức cái này sinh nhật trăm tuổi mục đích đến tột cùng là cái gì. Dù sao dạng người như hắn vật, kỳ thật căn bản không cần thiết đại động can qua như vậy, bởi vì tất cả danh lợi với hắn mà nói đều chẳng qua là phụ vân thôi. Bạch Vân Quan chủ cường đại có thể nói là vượt quá thiên địa, là mấy ngàn năm nay trên trời này nhân gian cường đại nhất nhân vật, chính là thiên thần tiên nhân thấy được Bạch Vân Quan chủ cũng phải cúi đầu, căn bản không dám ở Bạch Vân Quan chủ trước mặt làm càn. Phía ngoài giang hồ bởi vì Bạch Vân Quan chủ yếu tổ chức sinh nhật trăm tuổi, rộng mời thiên hạ sinh dân đi trước sự tình náo nhiệt không ngừng. Cùng bên ngoài náo nhiệt sôi trào giang hồ so sánh, Bạch Vân Sơn bên trên liền muốn hiện hiện đến bình tĩnh rất nhiều. Dù sao Triệu Thái Sơ cũng tốt, Bạch Vân Quan những người khác cũng được, kỳ thật vẫn luôn là như vậy bình tĩnh tới. Chỉ là gần nhất bởi vì muốn chuẩn bị sinh nhật trăm tuổi một chuyện, trong con người hay là bận rộn rất nhiều. Triệu Thái Sơ người trong cuộc này ngược lại là thanh nhàn, mang theo bộ thanh lật tại Thúy Trúc Lâm bên trong phẩm trà. Chương 241, các phương người giang hồ tề tụ Bạch Vân Sơn, Hoàng Thiên Hóa trở về. Chương 241, các phương người giang hồ tề tụ Bạch Vân Sơn, Hoàng Thiên Hóa trở về. Thúy Trúc Lâm bên trong hoàn cảnh tự nhiên không cần nhiều lời, nơi này chính là cực giai tu hành tràng. Cái này trăm năm qua Triệu Thái Sơ ở chỗ này vượt qua bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, giờ phút này nấu lên một chén trà thơm, đàn một khúc cách ca, cái kia nhỏ tư vị xác thực không phải người bình thường có thể bình luận lấy được. Lúc này chỉ gặp một người sải bước mà đến, không phải người bên ngoài, chính là Tiêu Diêu Tử. Chỉ nghe Tiêu Diêu Tử hướng phía Triệu Thái Sơ không người chắp tay: "Sư tôn, chúng ta nên làm đều đã làm xong." Sau đó liền chờ khách nhân tới cửa. Triệu Thái Sơ nghe nói như thế, trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười: "Ân, nếu liền chờ khách nhân tới cửa, vậy thì chờ lấy chính là đến Tiêu Diêu, trước uống ngụm trà." Tiêu Diêu Tử không người nói: "Đệ tử sẽ không quấy rầy sư tôn cùng sư nương." Nói chính mình lặng yên tối lui. Một bên bộ thanh lật nhìn xem Tiêu Diêu Tử đi, cùng Triệu Thái Sơ nói ra: "Ngươi đại đệ tử này thế nhưng là thật không đơn giản, chuyện trên đời giống như liền đều bị hắn toàn bộ ghi tạc trong lòng bình thường, làm sự tình giọt nước không lọt. Đệ tử như vậy ngươi là từ đâu mà tìm thấy?" Triệu Thái Sơ cười nói: "Hắn nhưng là chính mình đưa tới cửa." Bộ thanh lật đạo: "Ngươi sinh nhật trăm tuổi đằng sau ngươi còn dự định dừng lại bao lâu đâu?" Triệu Thái Sơ nói: "Cái này thật đúng là không biết, chuyện trên đời có chút có thể có kế hoạch, nhưng là có chút chưa hẳn có thể có kế hoạch. Nhân sinh có đôi khi tựa như chúng ta nấu chén trà này nước một dạng, gọi là càng nấu càng nhạt." Bộ thanh lật lông mày níu lại, nói: "Làm sao? Ngươi cảm thấy chúng ta tình cảm cũng phai nhạt?" Triệu Thái Sơ cười nói: "Cái kia ngược lại là chưa hẳn, chúng ta tình cảm nhạt không được. Tốt, hôm nay ta lại truyền cho ngươi một môn thần thông. Tương lai ta sau khi đi, giữa thiên địa có lẽ còn có biến hóa không nhỏ. Ta tại lúc những si mị vong lược kia có lẽ còn không dám nhảy ra. Ta một khi rời đi, cái này Bạch Vân Sơn có lẽ không phải là cái gì thanh tĩnh chi địa. Cho nên có chút bản sự ngươi là nhất định phải cùng ta học." Bộ thanh lật nghe vậy khẽ bước cằm. Kỳ thật đối với bộ thanh lật tới nói, chỉ cần để nàng cùng Triệu Thái Sơ cùng một chỗ, kỳ thật làm cái gì nàng đều là không quan trọng. Hắn nói để nàng học, vậy nàng học cũng được. Giờ phút này bộ thanh lật trong ánh mắt hay là tràn đầy vui vẻ hương vị. Đối với bộ thanh lật tới nói, dưới mắt nàng đích xác là vui vẻ, chỉ vào thời khắc ấy nàng thật vui vẻ. Mấy ngày đằng sau, Bạch Vân Sơn bên dưới có nối liền không dứt nhân vật giang hồ nhao nhao từ bốn phương tám hướng mà đến. Những người giang hồ này vật có là uy chấn giang hồ nhất thời, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng có là trong giang hồ tiểu tốt vô danh. Bất quá bất luận bọn hắn là ai, bọn hắn đều đến từ giang hồ. Bây giờ bọn hắn đều có một cái cộng đồng mục đích, đó chính là Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn đối với người bình thường tới nói rất có thể chỉ là một cái địa danh, nhưng là đối với những này đến từ giang hồ đám người mà nói, cái này Bạch Vân Sơn giống như chính là một cái triều thánh chi địa, một cái triều này thánh địa phương. Bởi vì nơi này có một cái so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần nhân vật, đó chính là Bạch Vân Quan chủ. Nếu là có thể gặp Bạch Vân Quan chủ một mặt, vậy đối với rất nhiều người giang hồ tới nói đều là tiên đại hỷ sự. Loại chuyện này thử hỏi ai sẽ cự tuyệt đâu. Mà lại Bạch Vân Sơn loại địa phương này, nếu như không phải lúc này có thể đến, lúc khác tại sao có thể có người để cho ngươi tùy tiện leo lên nơi đây đâu? Lúc này đã có người tại chân núi dừng bước, vây tụ cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, nghị luận ầm ĩ dưới mắt. Cách Bạch Vân Quan chủ thọ đản chi tiệc lễ còn có hai ngày, chúng ta nhiều người như vậy, nếu là đều lên núi, không khỏi quá quấy rầy người ta Bạch Vân tiên nhân thanh tu đi. Vị huynh đài này lời nói cũng không đạo lý, chúng ta những người này mặc dù đều là ở xa tới khách nhân, nhưng là lần này Bạch Vân tiên nhân trăm tuổi thọ yến, người tới quả thực là nhiều một chút. Chúng ta cũng không thể cho người ta Bạch Vân quan thêm phiền phức không phải, còn không bằng liền tự giác một chút, trước hết lưu tại nơi này, chờ đến ngày chính con, chúng ta lại đến núi đi. Tả hữu, chúng ta đến đây đều chỉ là vì tham gia náo nhiệt thôi, chỉ cần đem náo nhiệt này cho tiếp cận, có thể được gặp Bạch Vân tiên nhân một chút, vậy là được rồi. Chính là chúng ta những người này vốn là trên giang hồ tiểu nhân vật, có thể được gặp Bạch Vân tiên nhân một chút, cái kia phải là bao lớn ân đức a. Trên đời đại nhân vật như đều là giống Bạch Vân tiên nhân như vậy, cũng bất kể giang hồ địa vị cao thấp, cứ việc để cho người ta đến luận xử, vậy cái này giang hồ coi như dễ lăn lộn nhiều. Ha ha ha, vị huynh đài này nói đúng là có đạo lý a. Lúc này, tại cách đó không xa trên đường lớn, một khung lộng lẫy xe ngựa ngay tại chậm chậm hướng phía Bạch Vân Sơn bên này đi tới. Cái kia giá lộng lẫy xe ngựa bên trong, giờ phút này đang có một cái tuổi trẻ nữ tử mỹ lệ rèm xe vén lên con, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cái kia tuổi trẻ nữ tử mỹ lệ không phải người bên ngoài, chính là Tây Cực Băng Thần con gái một Hoàng Lưu Tô. Trên xe còn có hai người, chính là Hoàng Thiên Hóa cùng phu nhân của hắn Ngọc Khinh La. Lần này bọn hắn một nhà ba miệng từ Tây Cực trở về, tốc độ của bọn hắn xem như nhanh, bởi vì bọn hắn từ Tây Cực lúc rời đi là ngồi Tây Cực đặc hữu một loại phi cầm rời đi. Chỉ là đến Trung Châu đằng sau, nghe nói quan chủ muốn tổ chức trăm ngày thọ đàn tin tức, bọn hắn một nhà ba miệng mới đổi thừa xe ngựa. Tính ra một chút nhật trình, tại quan chủ thọ đàn trước đó hai ngày trước đến Bạch Vân Sơn là được. Thứ nhất là để Hoàng Lưu Tô thưởng thức một chút cái này Trung Châu tốt đẹp non sông, thứ hai cũng là vì cho quan chủ chuẩn bị một chút lễ vật. Giờ phút này chỉ gặp Hoàng Lưu Tô thò đầu ra, hướng phía nhìn một phía, nhìn xem nơi xa kia chân núi tụ tập một đống người, còn có người không ngừng lên núi mà đi. Hoàng Lưu Tô hưng phấn hô: "Cha, phía trước mà có phải hay không liền muốn đến Bạch Vân Sơn?" Chương 242, đại đạo 50, ngày diễn 49. Lý Căn Sinh cùng Bích Thanh vợ chồng. Chương 242, đại đạo 50, ngày diễn 49. Lý Căn Sinh cùng Bích Thanh vợ chồng. Hoàng Thiên Hóa vén rèm xe lên xem xét, trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười, nhìn qua nơi xa kia: "Đúng vậy a, rốt cục trở về, chờ đợi nhiều năm, rốt cục lại về tới nơi này. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a." Thoáng chớp mắt, đều rời đi Bạch Vân Sơn đã bao nhiêu năm, Bạch Vân Sơn như trước vẫn là bộ dáng kia, không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngọc Khinh La cũng nhấc lên rèm, nhìn xem nơi xa kia Bạch Vân Sơn, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. Chỉ nghe Ngọc Khinh La nói ra: "Đây chính là Bạch Vân Sơn, quả nhiên là thường thường không có gì lạ a. Nếu như không phải sớm biết, đây cũng là Bạch Vân Sơn, biết trên núi này có một tôn giữa thiên địa chí cao vô thượng nhân vật lợi hại, thật đúng là phát giác không ra trên núi này có cái gì đáng giá người chú ý địa phương." Hoàng Thiên Hóa cười nói: "Đây chính là sơ đại quan chủ chỗ cao minh. Nghe nói năm đó ta Bạch Vân quan sơ đại quan chủ Nguyên Dương chân nhân chính là Lâu Quan Đạo di đồ, Lâu Quan Đạo bị diệt đằng sau, Nguyên Dương chân nhân thoát đi, sau khi đi ra được ngay lúc đó Tần Vương tương trợ mới đi đến được Đại Tần. Lúc đó Tần Vương để Nguyên Dương tổ sư tìm một chỗ phong thủy bảo địa mở sơn môn, trong đó không thiếu danh sơn đại xuyên, nhưng là Nguyên Dương tổ sư cuối cùng vẫn là chỉ tuyển chọn Bạch Vân Sơn. Biết tại sao không?" Ngọc Kinh La nghe vậy trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. "Đây là vì sao?" Lúc này chỉ nghe Hoàng Thiên Hóa nói ra: "Chính là bởi vì cái này Bạch Vân Sơn thường thường không có gì lạ. Khi đó Lâu Quan Đạo được thiên hạ võ học môn phái vây công, trên giang hồ lưu truyền đạt được Lâu Quan tứ đại võ học bí điển, liền có thể một chứng minh chứng thành tựu một phen đại nghiệp. Cho nên lúc đó thân là Lâu Quan Đạo di đổ Nguyên Dương tổ sư, vì không để cho mình hành tung bại lộ, không để cho Lâu Quan tứ đại võ học bí điển là ngoại nhân đoạt được, lúc này mới lựa chọn Bạch Vân Sơn. Từ đó về sau, Nguyên Dương tổ sư tại Bạch Vân Sơn tuần tự nhận lấy 12 vị đệ tử, quan chủ chính là Nguyên Dương tổ sư vị cuối cùng quan môn đệ tử. Bất quá Nguyên Dương tổ sư lúc còn sống còn thường xuyên lấy Bạch Vân quan chủ thân phận là Đại Tần chinh chiến. Ta từng nghe Thiên Thọ sư bá nói qua, ta mấy vị sư bá đều là chiến tử tại trên xa trường. Về sau Nguyên Dương tổ sư cũng đã qua đời, đem quan chủ vị trí chuyển cho bây giờ quan chủ. Từ đó về sau, quan chủ liền dẫn trong quan mọi người tại Bạch Vân Sơn thanh tu, cơ hồ là mấy chục năm đều không có người xuống núi. Thẳng đến về sau, quan chủ cảm thấy ta mấy vị sư bá công lực cũng đã đạt đến một cái tương đương không tầm thường tình trạng, lúc này mới thả bọn họ đi xuống núi, đi chiêu thu một chút đệ tử. Mà ta chính là vào lúc đó tiến vào Bạch Vân Quan. Nếu không có Tuyệt Thế Bảng đem Bạch Vân Quan quá khứ cho từng cái ra ánh sáng mà ra, cái kia bây giờ chỉ sợ là căn bản không có người biết được Bạch Vân Quan là bực nào tồn tại kinh khủng. Lại trải qua thêm một chút năm, cho dù là quan chủ không có ở đây, nhân gian này chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản được Bạch Vân Quan phong mang. Ngọc Kinh Lang nghe vậy lúc này gật đầu nói: "Thì ra là như vậy." Cũng đối, Bạch Vân Quan bên trong nhân vật lợi hại thế nhưng là thật không ít, so với đương kim đệ nhất thánh địa Thái Thượng Đạo đến còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu là lại trải qua thêm chút năm tháng, Bạch Vân Quan sẽ phát triển đến mức độ như thế nào, vậy nhưng thật đúng là không thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại Bạch Vân Quan danh chấn thiên hạ, Bạch Vân Quan chính là muốn giấu cũng không giấu được. Hoàng Thiên Hóa cười nói: "Cái này có lẽ chính là thiên ý khó vi phạm đi. Chuyện trên đời tóm lại là như vậy, không có khả năng sự tình gì đều thập toàn thập mỹ, viên mãn như ý. đại đạo 50, ngày diễn 49, người độn thứ nhất. Có lẽ chính là đạo lý này đi. Trời không tuyệt đường người, nhưng cũng không có thập toàn thập mỹ. Người thôi, luôn luôn phải tiếp nhận khuyết điểm. Một bên Hoàng Lưu Tâu nghe nói như thế đằng sau, lúc này biểu thị: "Cha, ngươi nói lời này, làm sao càng ngày càng sâu áo? Tựa như là đang làm lấy cái gì cảm khái giống như. Mọi người đều nói, người càng già, liền càng dễ dàng cảm khái. Ngài chính là bộ dáng này đi." Hoàng Thiên Hóa cười nói: "Đúng vậy a. Cha đích thật là già. So trước kia thế nhưng là già nhiều." Xe ngựa chậm rãi hướng phía cái kia Bạch Vân Sơn dưới chân chạy mà đi. Ngay tại chiếc xe ngựa này lái đi không lâu, chỉ gặp không trung bên trong hai đạo lưu quang phi tốc mà đến. Thiên quang vừa vặn, đó là hai cái đứng trên phi kiếm nhân vật, một nam một nữ. Nam thành thủ cổ trọng, phiêu giật đại khí, chính là thiên hạ thập đại kiếm tiên một trong ba kiếm tiên Lý Căn Sinh. Nữ tự nhiên chính là Lý Căn Sinh phu nhân Mỹ Thanh. Hai vợ chồng này từ ra Hưng Thành mà ra, một đi ngang qua Sơn Hà Chi Thủy, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục dẫm lên phi kiếm về tới cái này Bạch Vân Sơn. Giờ phút này, hai vợ chồng này khi nhìn đến Bạch Vân Sơn đằng sau, trên mặt đều là nổi lên một vòng vui mừng. Lý Căn Sinh đón gió ở một bên nói ra: "Xe muội, ngươi nhìn dưới núi kia, đã tới thật nhiều người. Xem ra, quan chủ trận này sinh nhật trăm tuổi, có thể nói là kinh động đến thiên hạ trong giang hồ quá nhiều người." Bích Thanh nói: "Đúng vậy a, chúng ta dọc theo con đường này, ngươi nhìn thấy nhiều lắm, đều là chạy quan chủ sinh nhật trăm tuổi tới." Lý Căn Sinh nói lần này, quan chủ sinh nhật trăm tuổi, nhưng là muốn xử lý lớn đặc biệt làm. Bây giờ trên đời này, giống như vậy náo nhiệt sự tình, quá ít. Trong thiên hạ, giống quan chủ nhân vật như vậy, phần độc nhất. Những người này, chỉ sợ đều là đuổi tới muốn đi gặp quan chủ đâu. Lúc này, chỉ gặp Lý Căn Sinh đột nhiên nói ra: "Xe muội, ngươi có cảm giác hay không đến?" Bích Thanh nói: "Cảm giác được cái gì?" Lý Căn Sinh nói: "Cảm giác được Thiên Hóa tiểu tử kia khí tức." Bích Thanh nghe chút, lập tức sững sờ. Thiên Hóa khí tức. Chương 243, đoàn tụ một nhà ba người, nhiều năm chưa biến Bạch Vân Sơn. Chương 243, đoàn tụ một nhà ba người, nhiều năm chưa biến Bạch Vân Sơn. Hoa. Lời này vừa ra, Bích Thanh liền dò xét cái đầu, hướng phía dưới đám mây phía dưới nhìn lại, muốn tìm được liên quan tới Hoàng Thiên Hóa tung tích. Thế nhưng là, tìm một vòng cũng không có thấy Hoàng Thiên Hóa. Bích Thanh rất là nghi ngờ hướng phía một bên Lý Căn Sinh nói ra: "Sinh ca, Thiên Hóa đang ở đâu? Ta làm sao không thấy được?" Lý Căn Sinh cười nhạt một tiếng, chỉ vào cái kia phía dưới tòa nào đó ngay tại chậm chậm phi nhanh xe ngựa. "Ê, đó không phải là sao?" Bích Thanh đạo hạnh, so với Lý Căn Sinh đến cuối cùng là phải nông cạn một chút, cho nên không bằng Lý Căn Sinh cảm ứng cẩn thận. Bất quá, trải qua Lý Căn Sinh như thế chỉ điểm một chút, Bích Thanh lập tức liền hiểu được. Chỉ gặp Bích Thanh trên khuôn mặt hiện ra một vòng ý cười. "Không sai, là ở chỗ này. Sinh ca, quả thật là Thiên Hóa. Ta cũng cảm thấy, không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới a. Lần này quan chủ sinh nhật trăm tuổi, Thiên Hóa tiểu tử này cũng bay về rồi." Lý Căn Sinh ngự kiếm mà đi, trên mặt chỉ có một vòng nhàn nhạt cảm khái chi ý. "Đúng vậy a. Tưởng tượng năm đó, chúng ta ba người cùng bên dưới Bạch Vân Sơn, đặt chân giang hồ. Khi đó chúng ta là bực nào hăng hái. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, chúng ta đều trưởng thành. Chúng ta tìm Thiên Hóa nhiều năm như vậy, tiểu tử này, xác thực có kỳ ngộ khác. Bây giờ giống như cũng là kết hôn sinh con. Nhiều năm không thấy, không biết tiểu tử này còn nhớ hay không được năm đó đoạn kia kinh lịch." Bích Thanh nghe đến đó, cũng là không gì sánh được cảm khái nói ra: "Đúng vậy a. Nhiều năm không thấy, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều đang biến hóa." Lúc này, chỉ nghe Lý Căn Sinh vừa cười vừa nói: "Xe ngựa, chúng ta bay mau mau, nhanh chóng lên núi." Thiên Thiên Hóa vừa bước vào núi, đến lúc đó, hảo hảo thẹn một thẹn tiểu tử kia. Bích Thanh lúc này cười một tiếng. Vợ chồng hai người dưới chân trường kiếm tốc độ đột ngột tăng. Sau một lát, vợ chồng hai người đã hướng phía cái kia Bạch Vân Sơn bên trong bay đi. Lúc này, Bạch Vân Sơn bên trên, đám người ngay tại vội vàng, đã trưởng thành trẻ danh to xác Lý Vô Cực, đi theo các sư thúc bận rộn bên cả trời đất. Ngay tại hắn ngẩng đầu ở giữa, chỉ thấy bầu trời bên trong, hai đạo kiếm quang trong lúc đột nhiên trượt xuống mà tới. Đại hắn thấy rõ ràng cái kia hai đạo từ trên thân kiếm đi xuống thân hình lúc, Lý Vô Cực lúc này cứ thế tại nơi đó. Đứng tại Lý Vô Cực bên cạnh một người trẻ tuổi nói ra: "Vô Cực, ngươi nhìn cái gì đấy?" Lý Vô Cực quẳng xuống công việc trong tay mà, ba chân bốn cẳng hướng phía bên kia chạy tới. Vừa mới rơi vào Bạch Vân Phong, Lý Căn Sinh nhìn chung quanh một vòng tà hữu, hướng phía một bên Bích Thanh nói ra: "Xanh muội, đã nhiều năm như vậy, trong núi giống như trước vẫn là bộ dáng kia, không có gì thay đổi đâu." Bích Thanh vừa cười vừa nói: "Đúng vậy a. Sinh ca, hết thảy tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Chúng ta đây coi như là về nhà." Lý Căn Sinh cười nói: "Đúng vậy a. Về nhà, cảm giác về nhà, thật tốt. Từ đây, chúng ta liền lưu tại trên núi tu hành. Phía ngoài giang hồ mặc dù đặc sắc, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể so với trong núi này càng khiến người ta cảm thấy thân thiết ta." Bích Thanh nói cũng không biết Vô Cực ra sao. Chúng ta vứt xuống hắn, vừa đi chính là nhiều năm. Hắn hiện tại cũng đã dáng dấp rất cao lớn đi. Lý Căn Sinh nói: "Đúng vậy a. Tối thiểu nhất cũng là phải giống như ta cao." "Tốt, chúng ta trở về. Tự nhiên là có thể nhìn thấy hài tử. Chúng ta về trước trong quan, sau đó lại đi bái quan chủ." Vợ chồng hai người hạ quyết tâm. Mới vừa đi không có mấy bước, lúc này chỉ gặp một cái tuấn lãng bất phàm người trẻ tuổi, thân mang Bạch Vân quan đệ tử uống, từ bên kia từng bước một đi tới, cẩn thận nhìn xem vợ chồng hai người, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Lý Can Sinh, Bích Thanh vợ chồng hai người nhìn thấy người trẻ tuổi này đằng sau, lập tức cứ thế tại nơi đó. Vợ chồng hai người cùng người tuổi trẻ kia tương đối mà trông, vợ chồng hai người trên khuôn mặt, trong đôi mắt đều là nổi lên một vòng lại một vòng kinh nghi. Đối với vợ chồng hai người tới nói, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, để vợ chồng hai người trái tim kia lập tức liền run rẩy lên. Để vợ chồng hai người có một loại trước nay chưa có mê võng, còn có một loại rung động. Một lát sau, Bích Thanh hốc mắt phím hồng, hơi có vẻ kích động nói, là Vô Cực sao? Lúc này, Lý Vô Cực cũng rốt cục nhịn không được, hướng phía Bích Thanh cùng Lý Căn Sinh bay nào đi qua. Một thanh liền đem Bích Thanh ôm lấy. Mẹ, là Hải Nhi a. Ha ha ha, ta liền biết, ngài có thể nhận ra ta đến. Bích Thanh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hốc mắt rơi lệ. Đây chính là con của mình a. Chỉ trước mắt, đều lớn như vậy. Có thể, đương nhiên có thể. Mẹ con đồng lòng. Ngươi là mẹ trên thân đến rơi xuống một miếng thịt. Mẹ sao có thể nhận ngươi không ra đâu. Giờ khắc này, mẹ con hai người nhận nhau tràn diện. Là cỡ nào làm cho người vui mừng, là cỡ nào làm cho người rung động. Mà đứng ở một bên Lý Căn Sinh, cũng không nhịn được tiến lên. Đem vợ con của mình đều cho ôm. Nhiều năm cách biệt, hôm nay trùng phùng. Loại kia không cách nào nói lời vui sướng, tràn ngập trong lòng của hắn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Căn Sinh, Bích Thanh, các ngươi trở về. Chương 244, Triệu Thái Sơ bước vào hư không, tiến về nơi khởi nguồn. Chương 244, Triệu Thái Sơ bước vào hư không, tiến về nơi khởi nguồn. Làm Lý Căn Sinh cùng Bích Thanh nghe được đạo thanh âm này thời điểm, vợ chồng hai người trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Chợt, vợ chồng hai người trực tiếp quay người, lúc này liền thấy Triệu Thái Sơ. Giờ khắc này, vợ chồng bọn họ hai người trên khuôn mặt có thể nói là dâng lên vô tận cảm thán chi ý. Quan chủ, chúng ta trở về. Triệu Thái Sơ nghe vậy, mỉm cười. Tốt, trở về liền tốt. Đã bao nhiêu năm, liền nóng trông các ngươi trở về đâu. Bây giờ, đại đạo có thứ tự, thiên địa có thưởng. Đợi qua cái này sinh nhật trăm tuổi đằng sau, các ngươi nếu là trở lại, chỉ sợ đều không gặp được ta. Lý Căn Sinh cùng Bích Thanh vừa nghe thấy lời ấy, lập tức sững sờ. Vợ chồng hai người trên khuôn mặt đều là nổi lên một vòng nghi hoặc chi ý. Quan chủ, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn rời đi? Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đúng vậy a, ta phải đi, rời đi nơi này, đi hướng càng lớn thế giới, đi hướng càng lớn thiên địa. Lý Căn Sinh vợ chồng hai người nghe được Triệu Thái Sơ nghe được lời này, vợ chồng hai người trên khuôn mặt lập tức nổi lên không bỏ chi ý quan chủ. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ giơ tay lên một cái, vừa cười vừa nói, tốt, tốt, ta đây không phải còn không có rời đi sao? Không cần như vậy, không cần như vậy. Thiên hạ, liền không có không tiêu tan buổi tiệc. Các ngươi đây không phải nhìn thấy ta sao? Nếu hôm nay còn có thể nhìn thấy, đó chính là hữu duyên. Đã có duyên, ngày sau, tự nhiên còn có một phen duyên phận. Nhân sinh a, vốn là như vậy. Tại gợn sóng ở giữa, khúc chết ở giữa tiến lên. Chỉ cần một mực tại trên đường, vậy liền nhất định sẽ có thu hoạch. Trong mấy mắt, Triệu Thái Sơ trăm tuổi thọ yến đã qua. Triệu Thái Sơ trăm tuổi thọ yến, tại toàn bộ trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì tại hắn trăm tuổi trên thọ yến, Triệu Thái Sơ công bố một đạo luyện khí chi pháp. Đạo này luyện khí chi pháp, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Đây là Triệu Thái Sơ đối với cái này phương thế giới một cái ý nghĩ. Hắn muốn đem vùng thế giới này biến thành một cái cao cấp thế giới tiên hiệp. Cho nên hắn cần hạ xuống hạt giống. Về phần hạt giống này có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời, vậy cũng không biết. Một tháng sau, Triệu Thái Sơ ngồi tại Bạch Vân Quan bên trong, đem trong quan tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng nhau, hướng bọn hắn phân phó lấy hắn sau khi đi. Hắn đối với trong quan người một chút an bài, nói xong sắp xếp của hắn đằng sau, trên mặt của mọi người đều là nổi lên một vòng không bỏ chi ý. Hoa Thanh Liên nói ra, tiểu sư đệ, thật phải đi sao? Không có khả năng lại dừng lại một chút thời gian sao? Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, không còn kịp rồi. Nhân sinh bao nhiêu sự tình, đều là tại tiếc nuối bên trong vượt qua. Chính là bởi vì có tiếc nuối, có không hoàn mỹ, cho nên mới có đủ loại không hẹn mà gặp mỹ hảo cùng biến hóa. Tốt, là lúc này rồi, ta phải đi. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đứng dậy, hướng phía một bên khác bước đi. Hắn nhìn về hướng nơi đó, có người đang chờ hắn, là nữ nhân của hắn, chờ đợi hắn nhiều năm nữ nhân. Triệu Thái Sơ đi hướng nàng, đưa tay nhẹ nhàng vắt qua trán của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lúc này, chỉ nghe bộ thanh lật hốc mắt hiện ra đỏ, thấp giọng nói ra, có thể lại theo giúp ta nhìn một cái mặt trời mọc sao? Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, tốt, đương nhiên có thể. Hôm sau, Bạch Vân Sơn, đỉnh núi, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, có thể nhìn thấy mặt trời kia hào quang đã từ nơi xa kia biển mây bên mở chậm rãi dâng lên. Chiều dương tại xuất hiện, một ngày mới bắt đầu. Lúc này, Triệu Thái Sơ hôn một cái bộ thanh lật cái chán, thấp giọng nói ra, hạt rẻ, chờ ta trở lại. Bộ thanh lật trọng trọng gật đầu, ân, ta chờ ngươi. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ phi thân lên, hắn gián tiếp Nazi treo lên tiêu mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong chân trời. Bạch Vân Sơn chi đỉnh, bộ thanh lật đứng ở nơi đó ngắm nhìn thiên cung, thật lâu không có rời đi. Triệu Thái Sơ chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại. Nhưng là, nàng nguyện ý chờ xuống dưới. Nàng biết, hắn nhất định sẽ trở về. Thiên cung bên ngoài, Triệu Thái Sơ đứng ở trong hư không, hướng phía trong hư không kia vung ra một quyền. Một quyền kia, là như vậy làm cho người rung động. Chỉ một thoáng, hư không cũng vì đó nứt ra. Một đầu thông đạo xuất hiện ở phía trước. Triệu Thái Sơ một cái lắc mình, liền tiến nhập trong lối đi kia. Hắn muốn đi trước nơi khởi nguồn, bởi vì hắn biết, đó mới là địa phương hắn muốn đi. Triệu Thái Sơ tại hỗn độn trong hư không đi lại không biết bao nhiêu thời gian, nhìn khắp cả sáng chói tinh hà, nhìn qua tuế nguyệt giàn mua, lội qua sông dài thời gian đã lâu. Lúc này, hắn tại cái kia mênh mông vô tận trong tinh hà, thấy được một cái lỗ đen. Dựa theo trí nhớ của hắn, đó phải là nơi khởi nguồn. Hắn đâm thẳng đầu vào. Chương 245, không phải nơi khởi nguồn, Đại Sơn Mênh Mông. Chương 245, không phải nơi khởi nguồn, Đại Sơn Mênh Mông. Hoa. Làm Triệu Thái Sơ thời điểm xuất hiện lại, hắn đã xuất hiện ở một tòa Đại Sơn Mênh Mông bên trong. Trong ngọn núi lớn kia, đều là cao phong khe biển lớn, mênh mông dãy núi nguy nga không gì sánh được. Phản phất ngưng tụ tại dãy núi thế giới. Đây là địa phương nào? Không phải nơi khởi nguồn. Triệu Thái Sơ liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này, tuyệt đối không phải hắn đã từng đi qua nơi khởi nguồn. Bởi vì, nơi khởi nguồn tuyệt đối không có nồng đậm như vậy tự nhiên chi khí. Lúc này, chiều dương vừa mới dâng lên, ở giữa thiên địa xuất hiện, chiếu ở trên người hắn, để hắn cảm giác đến có một loại ấm áp cảm giác. Lúc này, Triệu Thái Sơ đứng dậy, lấy lại bình tĩnh. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trước bốn chỗ nhìn xem tình huống lại nói. Hắn phi thân lên, rất nhanh, liền tại trong núi lớn, nghe được một đám hải tử thanh âm. Hắn rơi vào đỉnh núi kia, nhìn phía xa trong núi. Vậy hẳn là một cái thôn xóm. Một đám hải tử, từ 4-5 tuổi đến mười mấy tuổi đều có. Bọn hắn ngay tại trong thôn kia trên đất trống, đưa tay nhấc chân khoa tay lấy. Xem ra, giống như là đang luyện võ. Nhưng là, động tác của bọn hắn có chút kỳ quái. Cùng Triệu Thái Sơ trong ấn tượng võ học tựa hồ có chút xuất nhập. Lúc này, chỉ gặp trong thôn kia bên cạnh, một cái thân mặc áo da thú áo nam tử trung niên đi tới sân bãi kia bên trong. Hướng phía đám con nít kia nói ra, bọn nhỏ, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật ban đầu, mỗi ngày sáng sớm là sống chi khí thịnh nhất thời điểm. Chúng ta mặc dù không thể cùng phun ra nuốt vào cái kia chiều dương chi khí, nhưng chỉ cần đón chiều dương luyện công, đôi kia thân thể của chúng ta cũng có được rất nhiều chỗ tốt, có thể cho thân thể của chúng ta bên trong tràn ngập sinh cơ. Bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, mỗi ngày sáng sớm dùng nhiều công, cường cân tráng cốt, lưu thông máu luyện gân, tương lai mới có thể tại cái này mênh mang trong dãy núi có sống sót tiền vốn. Các ngươi hiểu chưa? Tiếng nói này vừa ra, lúc này liền thu được bọn nhỏ đáp lại. Minh bạch. Lúc này, đứng ở đằng xa trên đỉnh núi Triệu Thái Sơ mặt mày ở giữa, hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý mênh mông dãy núi. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, trong lúc đột nhiên, thiên khung bên trong trở nên tối xuống. Triệu Thái Sơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng quái điểu che khuất bầu trời, mở ra hai cánh, tại thiên khung bên trong bay đi. Lớn như vậy cự điểu, hiện lộ ra khí thế, quả nhiên là kinh khủng dị thường. Triệu Thái Sơ nhìn thấy một màn kia, trên mặt cũng là nổi lên một vòng lại một vòng vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, thế giới này tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều. Lúc này, chỉ nghe thôn xóm kia bên trong, dạy bọn nhỏ luyện công nam tử trung niên hét lớn một tiếng. "Tốt, thu công đi." Theo hét lớn một tiếng, tất cả hài tử đều một trận reo hò, vút vút đau bước nhức tay chân, sau đó giải tán lập tức, riêng phần mình xông về riêng phần mình nhà. Trong thôn hoan thanh tiếu ngữ, truyền đến Triệu Thái Sơ trong tai. Để Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt cũng nổi lên một vòng ý cười. Xem ra, cái thôn này còn tính là thuần phát. Hắn trước đi qua, tìm hiểu một chút tình huống. Sau một khắc, Triệu Thái Sơ phi thân lên, rất nhanh, liền tại rời thôn con không bao xa địa phương rơi xuống đất. Sau đó, hắn sải bước hướng phía thôn kia đi tới. Lúc này, thôn bên ngoài có một ít các lao nhân ngồi tại trên đá lớn phơi nắng. Các loại Triệu Thái Sơ vừa xuất hiện, những lao nhân này lúc này đứng dậy. Rất hiển nhiên, Triệu Thái Sơ là người ngoài. Bọn hắn vừa nhìn thấy ngoại nhân, đều tựa hồ có chút không tốt lắm khách dáng vẻ. Triệu Thái Sơ ngược lại là không có khách khí, mà là thoải mái đi ra phía trước, hướng phía mấy lao nhân không người chắp tay, nói xin hỏi mấy vị lao nhân ra, có thể mượn bí bảo địa để cho ta nghỉ chân một chút. Bên trong một cái lao nhân nghe vậy, trên dưới đánh giá Triệu Thái Sơ một phen, chỉ cảm thấy Triệu Thái Sơ nhìn có chút quái dị, nhưng là tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn nguy hại. Mấy cái lao đầu thương lượng một phen, lập tức gật đầu nói, ngươi là người xứ khác, là một người đến cái này mênh mông dãy núi tới. Triệu Thái Sơ nói đúng vậy a, ta đích xác là người xứ khác, nộ nhập trong núi này, không biết như thế nào từ trong núi này đi ra ngoài. Xin hỏi mấy vị lao nhân ra, nơi này là địa phương nào? Trong đó một vị lao nhân nói ra, nơi này là thạch thôn. Triệu Thái Sơ hướng phía trong thôn kia nhìn lại. Thạch thôn không phải rất lớn, phòng ở đều là cự thạch xây thành đơn giản mà tự nhiên. Nhìn, liền tuấn phát rất. Tại cửa thôn có một đoạn to lớn cây liễu, chỉ là giống như bị lôi cấp đập nện chém tới một nửa. Toàn bộ đường kính có mười mấy mét dài như vậy. Trên thân cây duy nhất cành liễu cũng đã mất đi quang trạch, trở nên phổ thông không gì sánh được. Các bạn, lại có địa long thịt, cho ta một khối, ta cũng muốn ăn. Lúc này, chỉ gặp mấy đứa bé ôm chén sành từ nhà mình trong phòng chạy ra, tiến tới cùng một chỗ. ngươi ăn của ta, ta ăn ngươi, chia sẻ lên đồ ăn. Triệu Thái Sơ nhìn thấy tình huống này, như có điều suy nghĩ. Chương 246, nguy hiểm núi lớn, hòn đá nhỏ thế giới. Chương 246, nguy hiểm núi lớn, hòn đá nhỏ thế giới. Thạch thôn chung quanh cỏ cây um tùm, một bộ rừng rậm nguyên thủy bộ dáng. Lại thêm trước đó Triệu Thái Sơ nhìn thấy trên trời cự điểu, hắn hiện tại đại khái xem rõ ràng, đây cũng là một cái mười phần chỗ thật xa. Mấy đứa bé chạy ra, có thể nhìn thấy, bọn hắn ăn chỉ là một chút thô bánh nếp, quả dại cùng chút ít ăn thịt. Cái này khiến Triệu Thái Sơ có chút ngoài ý muốn. Dù sao, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Trên núi bên cạnh, hẳn là có rất nhiều con mồi mới là. Làm sao những hải tử này ăn thịt rất ít? Có hải tử, ngay cả thịt đều không có đến ăn. Lúc này, một bên lão nhân tựa hồ nhìn ra Triệu Thái Sơ ý nghĩ. Chỉ nghe lão nhân khe khẽ thở dài. Ai? Không phải chúng ta không muốn cho bọn nhỏ ăn nhiều một chút thịt. Dù sao, ăn thịt phát triển thân thể dáng dấp càng nhanh. Nhưng là cái này mênh mông trên núi mười phần nguy hiểm, những dị thú kia hung cầm một cái so một cái cường đại, một cái so một cái khủng bố, người trong thôn, mỗi một lần đi săn cũng có thể mất đi tính mạng. Nếu có lựa chọn, người trong thôn là không nguyện ý lên núi. Bởi vì lên núi đi săn, liền mang ý nghĩa có thể sẽ có người chết đi lúc này. Chỉ gặp cửa thôn kia trong một sân nhỏ, một cái lao nhân hô, "Tiểu Bất Điểm, tới dùng cơm." Triệu Thái Sơ thấy thế, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ cảm thấy Tiểu Bất Điểm cái tên này có chút quen thuộc, lại quên là ở nơi nào nghe qua. Chỉ gặp lao nhân kia ở trong viện trước bếp lò, nấu lấy một bình màu trắng nước. Chỉ gặp một cái trắng trắng mềm mềm, phản phất bút bê bình thường hải tử. Lung la lung lay chạy đến trong việc kia. Các lao nhân thấy thế, đều là cười nói, Tiểu Bất Điểm lại có sữa thú uống. Triệu Thái Sơ trong lòng khẽ động. Hướng phía mấy cái lao nhân hỏi, Tiểu Bất Điểm này xem ra cũng có một tuổi nhiều đi. Giống như, hẳn là rất sữa. Một vị lao nhân cười giải thích nói, Tiểu Bất Điểm tại nửa tuổi thời điểm, liền không có cha mẹ. Hắn à, là ăn bách thú sữa lớn lên, nếu là bình thường hài tử sớm nên ngừng sữa thế nhưng là, hắn không cha không mẹ. Tộc trưởng đối với hắn chiếu cố một chút, cho nên, mỗi ngày cho hắn nấu uống sữa. Triệu Thái Sơ nghe chút, trên mặt nổi lên bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Chỉ gặp Tiểu Bất Điểm ăn rất ngon ngọt. Tiểu Bất Điểm bú sữa đi. Tiểu Bất Điểm lại bú sữa đi. Một bên trai trai bọn nhỏ, không ngừng ồn ào. Tộc trưởng ở trong sân cười mang lấy. Các người đám này bị hầu tử, cái nào chưa từng ăn sữa? Trai trai bọn nhỏ cười trả lời. Chúng ta một tuổi nửa thời điểm đã sớm không bú sữa. Tiểu Bất Điểm mặc kệ những người khác, ngồi tại bình gốm trước dùng thìa gỗ đào lấy sữa, ăn rất ngon ngọt. Lúc này, mấy lao nhân cùng một bên Triệu Thái Sơ nói ra, người xử khác, đi thôi, cùng chúng ta cùng một chỗ đến tộc trưởng trong nhà ngồi một chút. Triệu Thái Sơ gật gật đầu, đi theo mấy lao nhân tiến nhập tộc trưởng trong viện. Mấy cái này lao nhân mặc dù đều đã là râu tóc bạc trắng, nhưng tinh khí thần nhìn cũng còn đi. Tiểu Bất Điểm uống xong sữa, cùng mấy đứa bé đi chơi. Tộc trưởng nhìn thấy có Triệu Thái Sơ cái này gương mặt lạ, tiến lên hỏi, ngài là? Triệu Thái Sơ chủ động giới thiệu chính mình. Tộc trưởng tốt, ta gọi Triệu Thái Sơ, từ ngoài núi mà đến, nội nhập trong núi này, lạc đường, không đi ra ngoài được, cho nên chuyên tới để quấy rầy một phen. Tộc trưởng khẽ bước cằm, thì ra là như vậy. Gần nhất trong núi này không yên ổn, trong đêm luôn luôn có đại gia hỏa đi ngang qua, động tĩnh thực sự quá lớn, vùng núi này chỗ sâu nhất định xảy ra chuyện gì. Ngươi một cái người xứ khác, có thể sống đến hiện tại, nghĩ đến cũng là cái có bản lĩnh. Bất quá, có bản lĩnh đi nữa, cũng không dám chạy loạn. Tối hôm qua, không biết lại có cái gì hồng hoang hung thú cùng đại trùng từ ngoài thôn đi ngang qua. Ngươi nếu là ra ngoài, chỉ sợ ngay cả thi cốt đều không để lại. Mấy cái lao nhân nghe vậy, cũng là nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, gần nhất đích thật là không yên ổn. Mỗi ngày trong đêm, đều có thể nghe được hung thú thanh âm. Cái này đại hoang chỗ sâu không phải xảy ra điều gì khó lường đồ vật đi. Tộc trưởng chậm rãi gật đầu, một mặt nghiêm trọng. Có khả năng, nếu không, trung quanh địa vực những này thái cổ di chủng không tụ họp cùng lên đường, sẽ không phải là ra khỏi núi bảo đi. Lúc này, một cái lao nhân đột nhiên nói ra, tộc trưởng, chúng ta đã có chút thời gian không có lên núi. Chỉ gặp một cái hùng tráng nam tử trưởng thành đi vào trong viện, vừa đi vừa nói, tộc trưởng nói gần nhất rất không yên ổn. Vị kia nam tử hùng tráng nói, thế nhưng là lương thực của chúng ta không nhiều lắm, nếu là lại mang xuống liền không có ăn. Đám trẻ con đều tại phát triển thân thể, cũng không thể bị đói. Nam tử hùng tráng thân hình cao lớn, có một ngụm cự kiếm, đứng ở nơi đó giống như núi cao. Tộc trưởng khẽ bước cằm, vậy liền hôm nay ban ngày đi thôi, ban ngày tóm lại là so ban đêm muốn an toàn một chút. Nam tử hùng tráng nghe chút, lúc này gật đầu, tốt, ta cái này đi người triệu tập. Không bao lâu, chỉ gặp mấy chục tên thanh tráng niên tại tộc trưởng cửa nhà tập hợp. Lúc này, chỉ gặp tộc trưởng mang theo mấy chục người kia hướng phía cái kia bị sét đánh qua cây liễu già cầu nguyện đứng lên. Thế linh đại nhân, xin ngài phù hộ các tộc nhân mình an trở về, để bọn hắn có thể săn được màu mỡ con mồi. Chúng ta đem thành kính không gì sánh được, đời đời kiếp kiếp tế từ ngài, cung cấp nuôi dưỡng ngài. Lúc này, đứng tại đó cửa thôn Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại, trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ta chẳng lẽ là đi tới hòn đá nhỏ thế giới? Chương 247, tường hòa thôn xóm, thời gian 3 năm. Chương 247, tường hòa thôn xóm, thời gian 3 năm. Đây là Triệu Thái Sơ trí nhớ kiếp trước bên trong một thế giới. Ở trong thế giới này, có chân chính có thể trường sinh không chết, nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt tiên vương. Cũng có trong nháy mắt có thể hủy diệt một cái giới vực chuẩn tiên đế. Còn có một ý niệm, liền có thể khai thiên tích địa, có được đế chi trật vực, có thể ngược dòng thời gian đem địch nhân hạn chế tại yên tĩnh trong thời không, được xưng là chư thiên chí cao tồn tại tiên đế. Nghĩ không ra ta thế mà đi vào thế giới này. Đây cũng là thú vị. Ta vượt qua vô tận dòng sông thời gian, không có tìm được nơi khởi nguồn. Xem ra, nơi khởi nguồn vũ trụ tọa độ lại phát sinh biến hóa. Tại vũ trụ này giữa thiên địa, có rất nhiều sự tình không cách nào dự liệu. Cũng tốt, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lại nhìn một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này, chỉ gặp vị tộc trưởng kia cùng mấy lão nhân không ngừng cầu nguyện đằng sau. Tất cả thanh tráng niên trên mặt đều nổi lên vô cùng trịnh trọng thân sắc. Bọn hắn hướng phía gốc cây liễu kia tiến hành triều bái đằng sau, hướng phía trong núi lớn đi đến. Đám người trong thôn nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, từng cái trên khuôn mặt nổi lên vẻ sầu lo. Lúc này, tộc trưởng cùng mấy lão nhân nhìn thấy một bên Triệu Thái Sơ. Lúc này cùng Triệu Thái Sơ nói ra, vị tiểu ca này, hay là về sân nhỏ đến ngồi đi. Triệu Thái Sơ khẽ mút cằm, cười nói, đa tạ. Triệu Thái Sơ cùng tộc trưởng, mấy lão nhân lại về tới tộc trưởng trong viện tòa hạ. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Triệu Thái Sơ biết, tộc trưởng gọi là Thạch Vân Phong. Thạch Vân Phong lúc còn trẻ, cũng từng ở bên ngoài sông sáo, cho nên hắn cũng là người thấy qua việc đời. Bất quá, nhìn thấy Triệu Thái Sơ, hắn cũng nhìn không ra Triệu Thái Sơ đến tuột cùng là từ chỗ nào tới. Triệu Thái Sơ cùng mấy lão nhân trò chuyện, hiểu rõ lấy liên quan tới đại hoang bên trong hết thảy. Đến mặt trời sắp lặn thời điểm, tại trời chiều kia tây bên dưới thời điểm, ra ngoài săn thú thanh tráng niên bọn họ rốt cục trở về. Mỗi một người bọn hắn trong tay, cơ hồ đều kéo lấy một đầu to lớn manh thú. Mấy chục người, liền không có một cái tay không mà về. Lần này, trực tiếp để tại cửa thôn chờ đợi các phụ nữ trẻ em, lập tức hoan hô lên. Khá lắm, đây chính là thu hoạch lớn a. Đều trở về, đều trở về. Không có thiếu một cá nhân. Phụ nữ cùng bọn nhỏ thanh âm kinh động đến trong viện tộc trưởng Thạch Vân Phong, còn có mấy vị trưởng lão. Thạch Vân Phong lúc này đứng dậy, cười nói, xem ra hôm nay bọn nhỏ vận khí không tệ, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Triệu Thái Sơ lại cùng mấy người đi ra ngoài, chỉ gặp cửa thôn kia đã đổ đầy con mồi thi thể, đủ loại hung thú hiện ra ở nơi đó. Mấy lao nhân có chút không dám tin tưởng nói, khá lắm, đây thật là thu hoạch lớn a. Đó là sừng rồng tượng, còn có cái kia lại là quỷ thú. Sừng rồng tượng thân voi như sắt, mâu sắt đều khó mà đâm thủng. Một đôi sừng rồng càng là sắc bén như kim cương đao, có thể đem cự thạch tùy tiện vỡ nát. Quỷ thú nó âm như sấm, có thể đem người sống đánh chết. Chơi ạ, còn có hai đầu lửa tê, đó là tí hưu sao? Những này đều là danh xứng với thực hung thú. Khá lắm, đây là làm sao săn được? Tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng mấy lao nhân đều mười phần nghi hoặc. Lúc này, chỉ gặp dẫn đầu người kia cười nói ra, ha ha, hôm nay thật đúng là gặp may. Đám hung thú này đều là bị những cái kia lợi hại hơn siêu cấp cự thú đạp cho chết, đạp chết. Chúng ta đều là nhặt nhạnh chỗ tốt. Lời này vừa ra, lập tức để trong thôn tất cả mọi người yên tâm lại. Đại gia hỏa đều là một phái vui vẻ, thu hoạch lớn vui sướng, quét sạch toàn bộ thôn. Sau đó, chỉ gặp tộc trưởng Thạch Vân Phong dẫn đầu đám người đi hướng liễu mục, đem những hung thú kia thi thể đặt ở dùng cự thạch đắp lên tốt trên tế đàn bên cạnh. Người của toàn thôn đều tại tế tự, thỉnh cầu cây liễu già che chở. Lúc này, Triệu Thái Sơ ở một bên nhìn xem, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đây hết thảy thật đúng là tương hòa. Tế tự xong đằng sau, chính là chia ăn vật. Đám người trong thôn từng cái đều là vui vẻ không gì sánh được, bởi vì nhiều như vậy thi thể hung thú có thể cho từng nhà đều phân đến đủ nhiều điểm. Bọn nhỏ hoan hô, bởi vì ý vị này tại trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều có thể có thịt ăn. Lúc ban đêm, đại gia hỏa đem thịt cho nướng xong, ở trong thôn vừa múa vừa hát. Triệu Thái Sơ cũng bị mời tham gia ăn hung thú thịt, uống vào liệt ỉu. Nghe chung quanh chuyển đến tiếng cười vui, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng ý cười. Rất lâu chưa từng có dạng này vui vẻ hòa thuận vui sướng thời điểm. Trong những ngày kế tiếp, Triệu Thái Sơ liền lưu tại Thạch thôn, ở chỗ này ở lại. Cái này ở một cái chính là thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm đi qua, Triệu Thái Sơ cũng hoàn mỹ dung nhập Thạch thôn bên trong, trở thành Thạch thôn một thành viên. Một ngày này, tộc trưởng trong viện, một đám hải tử đang vây quanh Triệu Thái Sơ, nghe Triệu Thái Sơ kể chuyện xưa chương 248, tộc nhân thụ thương. Triệu Thái Sơ vào núi. Chương 248, tộc nhân thụ thương. Triệu Thái Sơ vào núi. Triệu Thúc. Triệu Thúc, ngươi cho chúng ta giảng một chút về sau lại xảy ra chuyện gì thôi. Đúng vậy a. Triệu Thúc, ngươi cho chúng ta giảng một chút a. Về sau, cái kia Tôn Hầu tự trở lại Hoa Quả Sơn, lại làm thứ gì đâu? Một đám tiểu tử choi choi vây quanh ở Triệu Thái Sơ bên cạnh. Náo Triệu Thái Sơ giảng Tôn Hầu tự cố sự. Triệu Thái Sơ 3 năm này thời gian, không phải trắng đợi, làm cho cả trong thôn bọn nhỏ đều đối với hắn có ỷ lại, nhất là Tiểu Bất Điểm, càng là đối với hắn rất thích thú. Mỗi ngày dính tại bên cạnh hắn, cuốn lấy hắn kể chuyện xưa, một bên uống vào sữa, một bên nghe Triệu Thái Sơ kể chuyện xưa. Thành Tiểu Bất Điểm thích nhất làm sự tình. Triệu Thái Sơ lúc đầu hôm nay đã giảng không sai biệt lắm, liền muốn tới đây. Dù sao, cố sự không có khả năng một ngày liền kể xong, luôn luôn muốn lưu lại lo lắng, mới có thể có chờ mong cảm giác. Nhưng là, đám này hùng hoa tử một đám làm ở Mỹ, Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại, chuẩn bị nói lại một cái. Lúc này, chỉ gặp cửa thôn cách đó không xa, một cái thân hình lão đạo mà đến, toàn thân đều là vết máu, một đứa bé trực tiếp vọt mạnh ra ngoài, vọt tới nam tử tráng niên kia bên cạnh. Đó là Bỉ Hầu Nhi, cũng là Thạch thôn hải tử.
"Cha,
ngươi thế nào?
Ngươi làm sao?"
Bỉ Hầu khóc lớn lên, ôm lấy phụ thân hắn một cánh tay, con mắt không ngừng rơi xuống. Bỉ Hầu Nhi phụ thân gọi là Thạch Thủ Sơn, Triệu Thái Sơ là nhận ra. "Hải Nhi cha hắn,
ngươi làm sao? Ai đưa ngươi bị thương thành dạng này?"
Lúc này, nghe được động tĩnh, Bỉ Hầu Nhi mẫu thân cũng chạy ra, chạy tới nhà mình nam nhân bên người, gào khóc. Thạch Thủ Sơn ngược lại là có khí phách rất, hắn trừng trong mắt nói ra, không phải liền là chảy một chút máu sao?
Đáng là gì?
Nửa người trên của hắn vết máu loang lổ, một chi mũi tên sắt bắn thủng hắn hộ thân cơ giáp. Đó là một chi mũi tên lớn, kim trạch lạnh lẽo, dính lấy vết thủy, nhìn đều đau rất. Nhưng là Thạch Thủ Sơn quả thực là không có hô đau. Lúc này chỉ gặp tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng mấy lao nhân cũng nghe được động tĩnh chạy ra.
Thủ Sơn,
đây là có chuyện gì? Tộc trưởng Thạch Vân Phong hướng phía Thạch Thủ Sơn hỏi. Thạch Thủ Sơn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt,
là bái thôn người,
bọn hắn vi phạm đến chúng ta nơi này, cướp đoạt ta bắn giết một đầu sáu chân quỏng, còn hung ác hạ sát thủ, nếu không phải ta tránh né kịp thời, chỉ sợ hiện tại ta đã là một bộ thi thể.
Đám người nghe vậy
đều là giận dữ mắng mỏ đứng lên.
Bãi thôn lũ khốn kiếp này thật sự là không tuân theo quy củ,
đây là muốn nhân mạng a?
Tộc trưởng,
không có khả năng cứ tính như vậy.
Đúng vậy a.
Tộc trưởng,
chúng ta không thể để cho Thủ Sơn bạch thụ thương.
Giờ phút này người trong thôn đều chạy ra lên án lấy bãi thôn người.
Thạch Vân Phong sắc mặt nghiêm trọng,
Thủ Sơn đến cùng là tình huống như thế nào?
Là bãi thôn ai xuất thủ?
Thạch Thủ Sơn đạo, là một thằng nhãi con, đại khái 14-15 tuổi, tâm địa ác độc rất.
Thạch Vân Phong lại hỏi, không có những lao nhân khác xuất thủ?
Thạch Thủ Sơn lắc đầu,
không có.
Thạch Vân Phong nghe vậy,
vậy là tốt rồi,
như vậy cũng tốt giải quyết.
Các huynh đệ khác đâu?
Có bị thương hay không?
Có hay không bỏ mệnh?
Thạch Thủ Sơn nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng thương tâm chi ý có.
Ta trở về báo tin trước đó, đã có người không được.
Hoa,
lần này
người trong thôn đều vỡ tổ,
không được.
Tộc trưởng,
chúng ta không có khả năng đến đây dừng tay a,
nhất định phải xuất thủ.
Đúng vậy a, tộc trưởng.
Thạch Vân Phong nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên một vòng hàn ý.
Tốt,
chúng ta đi.
Cùng đi.
Tộc trưởng muốn đi,
lập tức để các tộc nhân vui mừng hớn hở.
Hùng hai tử bọn họ cũng muốn đi cùng.
Đúng lúc này,
chỉ nghe một bên Triệu Thái Sơ nói ra,
tộc trưởng,
ngươi hay là lưu tại trong thôn tọa trấn đi,
ta cùng bọn hắn cùng đi.
Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, lập tức để một bên tộc trưởng Thạch Vân Phong trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý. Triệu tiên sinh,
ngươi muốn đi?
Triệu Thái Sơ đứng dậy, trên người hắn phần kia bình tĩnh không màng danh lợi khí tức, để Thạch thôn người nhìn đều có mấy phần tĩnh tâm tĩnh khí cảm giác. Thạch Vân Phong nhìn xem bình tĩnh không gì sánh được Triệu Thái Sơ, mặc dù hắn không biết Triệu Thái Sơ đến tuột cùng cường đại đến cỡ nào, cũng không biết Triệu Thái Sơ đến tuột cùng là từ đâu mà đến, nhưng là 3 năm qua ở chung, để Thạch Vân Phong hoặc nhiều hoặc ít đối với Triệu Thái Sơ cũng có mấy phần hiểu rõ.
Hắn biết
Triệu Thái Sơ nếu nói ra miệng, vậy hắn tự nhiên là có nắm chắc.
Tốt,
vậy ta liền đem bọn nhỏ giao cho ngươi.
Thạch Vân Phong trầm tư một lát, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra.
Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, mang theo khí thế hung hăng hùng hải tử bọn họ, hướng phía nơi núi rừng sâu xa bước đi. Rất nhanh, Triệu Thái Sơ liền mang theo hùng hải tử bọn họ đi tới sâu trong núi lớn. Trên núi bên cạnh, đại thụ che trời đã bị bẻ gãy, ngàn năm dây leo bị hủy diệt, còn có các loại thú huyết, một mảnh hỗn độn.
Lúc này,
Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại, chỉ vào bên trái đằng trước nói ra, ở phía trước.
Chương 249, không có cung tiễn, như thế nào bắn người?
Chương 249, không có cung tiễn, như thế nào bắn người?
Đám người nghe vậy,
lúc này theo Triệu Thái Sơ hướng phía trước bước đi. Đợi đám người rồi lại đi ra 8-9 dặm đường đằng sau. Trong lúc đông nhiên, một đạo kình phong đột nhiên đánh tới, hướng thẳng đến Triệu Thái Sơ nhanh chóng bắn mà đến.
Hàn quang lóe lên,
chấn động tâm hồn,
tựa như chớp giật,
tại trong khoảnh khắc liền có thể đem người giết từ trong vô hình.
Dạng này một mũi tên có thể nói là khó lòng phòng bị.
Bén nhọn tiếng rít ở giữa không trung truyền đến,
làm cho người rung động.
Lúc này đã thấy cái kia thế đại lực trầm một tiễn, vậy mà tại Triệu Thái Sơ trước mặt 3 thước chỗ ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần.
Giờ phút này
một đám hùng hài tử bọn họ đều trực tiếp ngây ngẩn cả người,
phản ứng một hồi
vừa rồi phản ứng lại,
từng cái la hét nói,
Triệu Thúc,
Triệu Thúc,
người không sao chứ?
Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng,
sắc mặt bình tĩnh,
phản phất không có bất kỳ sự tình gì có thể bị hắn để vào trong mắt.
Sau một khắc, chỉ gặp mũi tên này trực tiếp rớt xuống đất, vỡ vụn thành một phấn.
Loại này vô cùng kỳ diệu cảnh tượng,
để hùng hài tử bọn họ đều sợ ngây người,
từng cái nhìn xem Triệu Thái Sơ,
một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Triệu Thúc,
ngươi làm như thế nào?
Triệu Thái Sơ không có trả lời những này hùng hài tử lời nói,
mà là hướng phía nơi xa nhìn lại.
Chỉ gặp nơi xa kia giữa vùng núi, một thiếu niên cầm cung mà đứng, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt có lanh khốc ánh sáng chớp động, hướng phía nhìn bên này đến.
Là mắt con kia.
Lúc này,
chỉ gặp thôn các tráng hán mở miệng nói ra,
là hắn,
chính là hắn,
là hắn đem chúng ta người trong thôn bị thương rất nhiều cái.
Đó là một cái 14-15 tuổi thiếu niên,
dáng người cao gầy,
cả người nhìn rất tuấn mỹ, nhưng là lại là cho người một loại 10 phần cảm giác không thoải mái.
Tại thiếu niên kia sau lưng, 70, 80 người đang kéo lấy một đầu lại một đầu cự thú, ở trên vùng núi tiến lên. Lúc này, chỉ gặp cái kia tuấn tú thiếu niên, trong mắt hàn mang lóe lên, lần nữa dương cung. Hoa. Trường tiễn bám một chút liền bay ra. Một tiễn này so với vừa rồi mũi tên kia nhanh hơn. Nhưng là, một tiễn này còn chưa có tới Triệu Thái Sơ đám người trước người bà trượng chi địa, liền đã triệt để hóa thành một phấn. Loại này vô thanh vô tức, để một chi nhanh chóng vận động mũi tên hoàn toàn biến mất bản sự. Trực tiếp để đối diện thiếu niên kia, cũng là nhịn không được nhíu mày. Thạch thôn bọn nhỏ, từng cái hoan hô lên. Úc 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 úc. Triệu thúc thật lợi hại. Triệu thúc thật uy vũ. Thạch thôn mấy cái trắng niên, thấy cảnh này, cũng là cực kỳ chấn động. Bọn hắn căn bản không biết Triệu Thái Sơ đến tột cùng là thế nào làm được. 3 năm này, Triệu Thái Sơ cái này nhìn như văn nhược người trẻ tuổi, tại thạch thôn bên trong, người vật vô hại. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, trên người hắn, lại có quỷ dị như vậy không gì sánh được thần thông. Quả thực là làm cho người rung động không gì sánh được. Bang, bang, bang. Chỉ gặp thiếu niên kia còn không hết hy vọng. Vậy mà liên tiếp bắn ra mười mấy mũi tên. Hắn bắn tên tốc độ rất nhanh, nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, chính là như vậy thần tiễn, căn bản không có rơi vào thạch thôn trước mặt mọi người, liền trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này, thiếu niên kia cũng có chút luống cuống. Triệu Thái Sơ rốt cục chậm rãi mở miệng. Làm sao? Không bắn? Có muốn nhìn một chút hay không trong tay ngươi còn có bao nhiêu mũi tên? Triệu Thái Sơ thanh âm nhìn như bình thản, nhìn như không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng là lại tựa như kinh lôi bình thường, rõ ràng không gì sánh được truyền vào bái thôn người trong hai. Hoa. Giờ khắc này, tất cả bái thôn người đều là kinh ngạc không gì sánh được hướng phía nhìn bên này đến. Lúc này, chỉ gặp một cái bái thôn trung niên nhân hô, vị này thạch thôn bằng hữu, chúng ta bây giờ cần đại lượng manh thú, lần này con mồi liền để cho chúng ta đi, về sau sẽ có hậu báo. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng. Để? Dựa vào cái gì? Bằng các ngươi đầu so người khác nhiều không? Đáp ứng các ngươi cũng không phải không thể. Các ngươi tiếp ta một mũi tên. Như thế nào? Cái kêu bái thôn thủ lĩnh đứng dậy. Đó là một cái 10 phần hùng tráng, cao tới hơn 2 mét một người trung niên. Trung niên nhân kia tựa hồ nhìn ra Triệu Thái Sơ không tầm thường. Hắn trầm giọng nói, tốt. Ta tới đón ngươi một tiễn. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng. Lúc này, một bên thạch thôn người trẻ tuổi, hướng Triệu Thái Sơ truyền đạt một bộ cung tên. Nhưng là, Triệu Thái Sơ lại là cự tuyệt. Hắn cười nói, ta chỗ này có mũi tên. Thạch thôn mọi người đều là không hiểu. Vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy Triệu Thái Sơ trên thân, nơi nào có cung tiễn. Chính là đối diện bái thôn người. Cũng là ngây ngẩn cả người. Không biết Triệu Thái Sơ cung tiễn ở nơi đó. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ làm ra kéo cung bắn tên tư thế. Nhưng là, tại mọi người trong mắt, hắn lại là căn bản không có cung tiễn. Lần này, để thạch thôn tất cả mọi người là trăm mối vẫn không có cách giải. Triệu Thúc, đây là đang làm cái gì? Hắn mũi tên đâu? Đúng vậy a. Hắn mũi tên đâu? Hắn không có cung tiễn, làm sao bắn a? Chương 250, thủ đoạn quỷ dị. Toàn diệt. Chương 250, thủ đoạn quỷ dị. Toàn diệt. Triệu Thúc không phải hồ đồ rồi đi. Không có cung, không có mũi tên. Như thế nào bắn? Giờ khắc này, thạch thôn người, cùng bái thôn người đều rất nghi hoặc. Bái thôn một số người, thậm chí đang cười nhạo lấy Triệu Thái Sơ. Ha ha ha, ra hỏa này, thật sự là buồn cười rất. Đúng vậy a. Ai nói không phải đâu. Không có cung tiễn. Cầm không khí đến bắn sao. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ vậy không có cung tiễn trong tay. Đột nhiên, có một đạo ngưng là thật chất linh khí. Trong nháy mắt ngưng kết mà ra. Một thanh sen vào hư thực ở giữa đại cung, xuất hiện ở Triệu Thái Sơ trong tay. Cái kia đạo linh khí, trong nháy mắt, hóa thành linh khí chi tiễn. Bị Triệu Thái Sơ hung hăng bắn ra ngoài. Bành! Chỉ là trong nháy mắt. Làm cái kia đạo linh khí, chạm đến vị kia bái thôn đội đi săn thủ lĩnh trước đó. Vị kia bái thôn đi săn thủ lĩnh liền đã sắc mặt đại biến. Nhưng là, còn không đợi hắn có động tác kế tiếp. Cả người hắn, liền hoàn toàn bị hư hóa. Không sai. Chính là bị hư hóa. Từ một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thật sự người. Bị hư hóa, bị biến mất. Cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian. Cái kia bái thôn thủ lĩnh, liền biến thành một phấn. Gió thổi qua. Liên tản. Tản mát tại mỗi một cái bái thôn trên thân thể người. Một màn này. Để tất cả bái thôn người, cũng bị đó rung động. Dạng này hủy diệt chi tiễn. Thủ đoạn như vậy. Quá rung động. Quả thực là hoàn toàn rung động tâm thần của bọn họ. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trên đời lại còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Một người làm sao lại hư không tiêu thất. Hóa thành một phấn. Đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn thần quỷ khó lường. Đây rốt cuộc là như thế nào làm cho người không thể nắm lấy quỷ dị chi thuật. Giờ phút này, bái thôn trong lòng người đều bị kín một tầng bóng ma. Tầng này bóng ma là khó như vậy lấy vung đi, là khó như vậy lấy nổ đi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thái Sơ, phản ứng sau một lát, lập tức đều nhìn về bên kia thiếu niên kia. Thiếu niên kia là trong bọn họ cường đại nhất. Ngươi đến cùng làm cái gì? Cái kia thiếu niên tuấn tú hướng phía Triệu Thái Sơ nhìn hằm hằm nói. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Không có gì, chẳng qua là đòi lại nên lấy nợ nần. Sau đó, đến ngươi. Thiếu niên đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Một số thời khắc, không biết mới là đáng sợ nhất. Triệu Thái Sơ triển lộ ra thủ đoạn, quả thực là để hắn cảm giác đến sợ hãi. Lúc này, Cái kia thiếu niên tuấn tú đột nhiên la lớn, tất cả mọi người cùng một chỗ lên a, giết a. Chỉ một thoáng, bái thôn người từng cái nhân cao mã đại, cường ngạnh không gì sánh được hướng phía bên này lao đến. Thạch thôn người thấy thế liền muốn động thủ. Đúng lúc này, một cái thân ảnh nhỏ vọt tới phía trước nhất, lớn tiếng trách cứ đứng lên: các ngươi cướp chúng ta dựa vào sinh tồn đồ ăn, còn muốn giết A Thúc bọn hắn. A Phúc thúc người tốt như vậy, thiện lương như vậy, đều kém chút bị bắn chết, các ngươi đều là đại ác nhân. Đó là Tiểu Bất Điểm, cũng chính là Thạch Hạo. Khuôn mặt nhỏ của hắn bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn thở nhỏ sinh trưởng tại thạch thôn, cảm nhận được chính là ấm áp cùng ấm áp, chưa từng có gặp được dạng này ngang ngược người. Hiu, mũi tên sắt phá không, bái thôn cái kia 14-15 tuổi thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, mở ra thanh kia đáng sợ đại cung, trực tiếp muốn bắn giết Tiểu Bất Điểm. Lúc này, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt nổi lên một vòng sương lạnh. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đưa tay, bụi về với bụi, đất về với đất. Hoa. Theo Triệu Thái Sơ tiếng nói rơi xuống, chỉ một thoáng, những cái kia bái thôn người đều toàn bộ bị mất diệt. Chỉ có trong khoảnh khắc, không đến thời gian 10 hơi thở, những cái kia bái thôn người từng cái nhìn xem đồng bạn của mình biến mất, nhìn xem thân hình của mình một chút xíu biến mất, trên mặt của bọn hắn lóe lên hoảng sợ, lập tức biến mất tại giữa thiên địa. Quỷ dị, không gì sánh được quỷ dị. Thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Cuối cùng, tất cả xông lên bái thôn người đều đã chết, chỉ để lại thiếu niên kia. Thiếu niên kia tràn đầy run rẩy nhìn về phía bên này, nhìn về hướng Triệu Thái Sơ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đối phương đến tuột cùng là thế nào làm được. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Thái Sơ vung tay lên, thiếu niên kia trong khoảnh khắc cũng biến thành phi hôi. Một trận không có khói lửa chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Thạch thôn người không có bất kỳ cái gì thương vong, cái này khiến lúc đầu đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị thạch thôn người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều hướng phía Triệu Thái Sơ trên thân tập trung mà đi. Triệu tiên sinh, Triệu thúc, ngươi cái này bái thôn người đều đã chết sao? Giờ khắc này, thạch thôn người cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Lúc này, Triệu Thái Sơ hướng phía thạch thôn đám người cười một tiếng: đi, đều chớ ngẩn ra đó, đi tìm người, đem chúng ta người, còn có chúng ta con mồi, đều mang về. Hoa. Thạch thôn đám người nghe chút, trên mặt lập tức nổi lên vui mừng. Không sai, con mồi thuộc về chúng ta. Chúng ta thắng. Bái thôn những vương bắt đảng kia đều đã chết. Chương 251, đây hết thảy đều là Triệu thúc công lao. Chương 251, đây hết thảy đều là Triệu thúc công lao. Bái thôn người lập tức biến mất nhiều như vậy, nhưng là không có bất kỳ người nào sẽ đau lòng bái thôn người, bởi vì bọn hắn đó là đáng đời. Cứ như vậy, thạch thôn đám người tìm được đồng bạn, thắng lợi trở về, về tới thạch thôn. Làm người trong thôn nhìn thấy đại gia hỏa thế mà thắng lợi trở về, mà lại đi ra người một cái đều không ít trở về, từng cái đều là vui vẻ không gì sánh được. Bất quá rất nhanh, đám người liền phát hiện một sự kiện, đó chính là thạch thôn cũng có thương vong, có người chết, là đại thành thúc, còn có tiểu ngũ thúc. Bọn hắn chết, bọn hắn bị bái thôn đám hôn đảng kia cho bắn chết. Đại thành thúc cùng tiểu ngũ thúc, bọn hắn chết tốt lắm oan uổng. Nếu là chúng ta nhanh hơn chút nữa. Giờ phút này, người trong thôn quần tình xúc động. Không được, không có khả năng cứ tính như vậy. Muốn nợ máu trả bằng máu. Không sai, muốn nợ máu trả bằng máu. Đám người nhao nhao hô. Nhưng là lúc này, trong đó một vị trung nhân lại là nói ra: không cần, bái thôn người đã bỏ ra đầy đủ đại giới, bọn hắn đi săn đội người đều đã chết. Hoa. Lời này vừa ra, lập tức để thạch thôn rất nhiều người đều cảm nhận được khiếp sợ. Cái gì? Bái thôn đi săn đội người đều chết? Đúng vậy a, cái này sao có thể? Đúng vậy a, sao lại có thể như thế đây? Bái thôn người đều không dễ chọc. Lúc này, chỉ gặp tộc trưởng Thạch Vân Phong đi ra, hướng phía cái kia tráng niên hỏi: Lâm Hổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Vân Phong nhíu mày, nếu như nói bái thôn đi săn đội người đều chết, vậy chuyện này cũng không nhỏ. Cái này có thể tương đương với cùng bái thôn kết tử thủ. Bất quá, nếu như nói bái thôn đi săn đội người đều chết, cái kia bái thôn sức chiến đấu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bái thôn trong thời gian ngắn đối với thạch thôn cũng không có quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cần biết rõ ràng. Lúc này, chỉ gặp một bên bị hầu tử lanh mồm lanh miệng nói: tộc trưởng, là Triệu thúc. Triệu thúc có thể lợi hại, đều không cần động thủ. Những cái kia bái thôn người liền trực tiếp biến thành một phấn, biến thành phi hôi. Triệu thúc quả thực là quá lợi hại. Không sai, Triệu thúc quả thực là quá lợi hại. Những cái kia bái thôn người hướng phía chúng ta lao đến, chúng ta còn chuẩn bị động thủ, cùng bọn hắn sinh tử tương bắt đầu. Nhưng là không đợi bọn họ chạy tới, bọn hắn từng cái giống như bị đồ vật kinh khủng gì nuốt bình thường, toàn bộ biến mất. Đúng vậy a, hung hai tử bọn họ nhìn thấy bị hầu tử nói không ngừng, từng cái đều nhao nhao mở miệng vui mừng khôn xiết nói. Những lời này vừa ra, lập tức để một bên tộc trưởng Thạch Vân Phong, còn có nhất chúng thạch thôn phụ nữ trẻ em các lão nhân, đều là một mặt không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn nhỏ lời nói để bọn hắn có chút thật không dám tin tưởng. Lúc này, chỉ gặp Thạch Vân Phong vừa nhìn về phía Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao bọn hắn. Lâm Hổ, Phi Giao, các ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao liếc nhau. Thạch Phi Giao nói tộc trưởng, không sai, là như vậy, đều là Triệu tiên sinh công lao. Lần này, ánh mắt mọi người đều hướng phía Triệu Thái Sơ nhìn sang. 3 năm này, cơ hồ không có người đem Triệu Thái Sơ xem như một cường giả đến đối đãi, bởi vì trong mắt bọn họ, Triệu Thái Sơ văn văn được được, căn bản không giống như là một cường giả dáng vẻ. Thế nhưng là, chính là như vậy Triệu Thái Sơ, vậy mà lấy lực lượng một người, đoàn diệt bái thôn đám người kia. Đây quả thực là làm cho người khó có thể tin. Thế nhưng là, có Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao lời nói, cái này khiến bọn hắn không thể không tin. Lúc này, chỉ gặp Thạch Vân Phong hướng phía Triệu Thái Sơ đi tới, sắc mặt mang theo mấy phần phức tạp nhìn về phía Triệu Thái Sơ. Triệu tiên sinh, ngươi bởi vì Thạch thôn sự tình, cùng bái thôn kết như thế đại thủ. Bái thôn nếu là biết, đây hết thảy đều là ngươi cách làm, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta Thạch thôn sự tình sẽ không để cho Triệu tiên sinh đi gánh trách nhiệm. Chuyện này, bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta nhất định sẽ đảm đương đến cùng. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Thạch Vân Phong bộ dáng kia, cười nhạt một tiếng. Tộc trưởng, khách khí, ngươi thực không cần thiết bởi vì việc này mà cảm thấy có cái gì gánh nặng trong lòng. Tại ta chỗ này, những này đều tính không được cái gì. Bái thôn người, nếu là dám đến, đó chính là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Yên tâm đi, ta không có việc gì, Thạch thôn cũng sẽ không có sự tình. Triệu Thái Sơ nói lời này lúc, mặc dù cả người rất bình tĩnh, nhưng là, hắn nói ra, liền rất để cho người ta an tâm. Chương 252, khởi tử hồi sinh. Tộc trưởng lo lắng. Chương 252, khởi tử hồi sinh. Tộc trưởng lo lắng. Không biết đây là vì cái gì. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nghe được Triệu Thái Sơ lời này, nặng nề gật đầu, cũng không tại nhiều nói. Lúc này, có tiếng khóc truyền đến, là Đại Thành cùng Tiểu Ngũ gia quyến đang khóc. Thạch Vân Phong đang chuẩn bị đi qua, an ủi một chút. Dù sao, tại trong núi lớn sinh hoạt, ra ngoài đi săn cũng sẽ có thương vong, nhưng là người chết, tóm lại là thương tâm. Đúng lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trực tiếp lướt qua Thạch Vân Phong, đi trước đi qua. Chỉ gặp hắn không có hai lời, tại trước mắt bao người, ngồi xổm người xuống, hai cánh tay phân biệt đặt tại cái kia Thạch Đại Thành cùng Thạch Tiểu Ngũ cái chán. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ trên tay có thần quang chớp động. Sau một lát, vốn đã chết đi Thạch Đại Thành, còn có cái kia Thạch Tiểu Ngũ, vậy mà chậm rãi mở mắt. Thạch Đại Thành trước đứng dậy, có chút mê vong nhìn xem một bên cô vợ trẻ. "Tiểu anh, ngươi khóc cái gì? Thế nào?" Một bên Thạch Tiểu Ngũ mẹ hắn, nhìn thấy Thạch Tiểu Ngũ tỉnh, lúc này hướng phía Thạch Tiểu Ngũ nhào tới. "Tiểu Ngũ a, ngươi sống, mẹ không nhìn lầm đi, mẹ con mắt không tốn đi." Thạch Tiểu Ngũ bị nhà mình lão nương ôm lấy, cả người còn có chút ngộng. "Mẹ, ngươi đang nói gì đấy? Ta vốn là không có việc gì a, ta không chết, ta đây không phải thật tốt sao?" Hoa, một màn này, để tất cả Thạch thôn người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một màn này, quả thực là quá mức làm cho người rung động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng quá làm cho người kinh ngạc. Đã chết đi người, thế mà tại dưới mí mắt của bọn hắn, cứ như vậy sống lại. Cái này sao có thể? Thế nhưng là, đây hết thảy đều là thật. Bên kia, mấy cái hùng hài tử đã kinh hô lên. Sống. Đại Thanh Thúc cùng Tiểu Ngũ Thúc đều sống. Bọn hắn sống lại. Triệu Thúc quá lợi hại. Thế mà có thể làm cho người chết sống lại. Đây không phải khởi tử hồi sinh chi thuật sao? Đây cũng quá làm cho người rung động đi. Triệu Thúc. Triệu Thúc. Triệu Thúc bị vũ. Triệu Thúc vô địch. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hướng phía Triệu Thái Sơ trên thân tụ tập mà đi. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tộc trưởng Thạch Vân Phong đi tới, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, "Triệu tiên sinh, ngài Thạch Vân Phong đã theo bản năng đem người cho đổi thành ngài." "Không có cách nào." Triệu Thái Sơ biểu hiện ra năng lực quá kinh người. "Phải biết, đây không phải cái gì khôi phục người thương thế bảo thuật, mà là có thể làm người cải tử hồi sinh bảo thuật a. Vị này Triệu tiên sinh, thật là khiến người nhìn không đấu. Bản lĩnh của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình." Thạch Vân Phong giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai, tại bọn hắn Thạch thôn chờ đợi 3 năm vị này Triệu tiên sinh, xa so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Như vậy, vị này Triệu tiên sinh đến tột cùng là vì cái gì mà đi tới Thạch thôn, đi vào đại hoang đây này? Nhân vật lợi hại như vậy, thế mà lại ở trong đại hoang lạc đường. Vậy làm sao khả năng? Hắn đến cùng là vì cái gì? Hắn muốn có được cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đối với Thạch thôn mưu đồ làm loạn? Không, nhất định không phải như vậy. Thạch thôn có cái gì có thể làm cho hắn mưu đồ đây này? Hắn lưu tại nơi này, nhất định có nguyên nhân khác. Lúc này, Thạch Vân Phong trong óc đột nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ cùng trong núi lớn những hung thú kia có quan hệ? Không sai, phải là 3 năm trước đây, vị này Triệu tiên sinh đi vào Thạch thôn thời điểm, chính là đại hoang bên trong dị thú bắt đầu làm ầm ĩ thời điểm. Hắn đã chờ 3 năm này, chắc là đang chờ cái gì đại vật kiện mà xuất hiện đi. Nghĩ tới đây, Thạch Vân Phong tâm mới hơi an định lại một chút, bởi vì hắn biết, đối mặt thâm tàng bất lộ Triệu Thái Sơ, bọn hắn Thạch thôn chỉ sợ là không có sức phản kháng. Lúc này, Triệu Thái Sơ tựa hồ xem thấu Thạch Vân Phong ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng. "Tộc trưởng, Yên tâm đi, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy Thạch Thôn thật sự là một cái địa phương tốt, nghĩ đến ở chỗ này ở thêm một chút thời gian thôi. Ngươi cũng không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Trong những ngày kế tiếp Thạch Thôn rất an bình, có thể dãy núi chỗ sâu lại không bình tĩnh, lúc nào cũng có thú giống kinh thiên, chấn dãy núi đều đang lay động, loạn thạch quay cuồng. Một ngày này, Triệu Thái Sơ cùng tộc trưởng Thạch Vân Phong đang ở trong sân nghiên cứu cốt văn. Triệu Thái Sơ đi vào thế giới này 3 năm, cũng biết tại trước mắt trong thôn, trừ cây kia nửa chết nửa sống cây liễu già bên ngoài, chân chính đối với cốt văn hiểu rõ tương đối nhiều chính là tộc trưởng Thạch Vân Phong. Trước đó, hắn còn không có gì đặc thù sự tình, không sẽ cùng Thạch Vân Phong nghiên cứu thảo luận rất nhiều. Nhưng là từ khi tại Thạch Vân Phong cùng Thạch Thôn nhân trước mặt triển lộ ra năng lực của hắn đằng sau, hắn tìm Thạch Vân Phong thăm dò những chuyện này, liền hết sức dễ dàng. Chương 253, lên núi, hung thú tụ tập. Chương 253, lên núi, hung thú tụ tập. Đúng lúc này, có người tiến sân nhỏ, hướng phía Thạch Vân Phong bẩm báo: "Tộc trưởng, dãy núi chỗ sâu cái kia kinh khủng toan nghe hơn phân nửa phải chết già những ngày này, vẫn luôn đang gầm thét, dãy rủa. Đây chính là một đầu chân chính thái cổ dị chủng a. Tại dãy núi chỗ sâu đều xem như một phương cự đầu. Nếu như có thể đạt được nó di thể, rút ra đến chân huyết, mô phỏng khắc lại trên xương cốt nguyên thủy bảo phủ, cái kia không thể nghi ngờ giống như mở ra một cái kinh thiên bảo tàng." "Đúng vậy a. Tộc trưởng, chúng ta lên núi đi. Lúc này không vào núi, đó chính là thật nhìn xem bảo sơn mà không vào đi. Đó là tuyệt đối không được." "Đúng vậy a. Tộc trưởng." Trong thôn đám người những lời này, để một bên Thạch Vân Phong trên mặt lập tức nổi lên một vòng bất đắc dĩ chi ý bất quá. Hắn cũng biết, trong thôn đám người này nói lời đều đối với. Nếu như không phải như thế nói, bọn hắn thật sự là bạch tại cái này đại hoang bên trong cư ngụ. Lúc này, Triệu Thái Sơ ở một bên nói ra, toàn nghe thọ nguyên cốt kiệt đã chết đi, mang ý nghĩa một thân chân huyết cùng bảo cốt đều sẽ thành bảo tàng vô chủ, đích thật là nên đi. Thạch Vân Phong nói tiên sinh muốn đi. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, đi xem một chút náo nhiệt cũng không sao. Thạch Vân Phong đại hỉ, có tiên sinh ở đây, ta an tâm. Ngay sau đó, đám người vô cùng lo lắng đi theo Triệu Thái Sơ tiến vào núi. Nguy nga không gì sánh được ngọn núi một tòa tiếp lấy một tòa. Cái kia vô tận trong núi rừng, có thẳng nhập tiên khung cổ mục. Những cổ mục kia khoảng chừng hơn ngàn mét cao, so một chút ngọn núi còn cao hơn, đơn giản chính là che khuất bầu trời. Về phần một chút dây leo cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, mấy cái người trưởng thành đều cùng ôm không hết đến, cuốn núi mà sinh trưởng, giống như là cầu lòng cứng cáp. Cái này khiến Triệu Thái Sơ không khỏi không cảm khái. Đây chính là đại hoang, không phải bình thường, hoàn toàn khác biệt đại hoang. Tại thế giới như vậy bên trong, có thể đản sinh ra hủy thiên diệt địa, tung hành vũ trụ cường giả đến, cũng không đủ là lạ. Rất nhanh, Triệu Thái Sơ mang theo Thạch Thôn là đám thanh niên, đi tới Nghê Tuấn lãnh địa bên trong. Thật yên tĩnh a. Đúng vậy a. Nơi này cũng an tĩnh. Triệu Thúc, cái này không thích hợp đi. Nơi này phi thường không thích hợp. Biểu hiện quá yên tĩnh, tựa hồ không hề có một chút thanh âm, ngay cả tiếng gió đều không có. Chim gì mà, trùng nhi đều không có. Lúc này, chỉ nghe Thạch Lâm Hổ nói ra, toan nghe trước khi chết, đánh chết không ít hung thú, đã quấy rầy đại hoàng, nơi này phi cầm tẩu thú tất cả đều trốn sạch sành sanh. Triệu Thái Sơ lại là cười nhạt một tiếng, cảm giác lực của hắn không tầm thường, căn bản không phải Thạch Lâm Hổ bọn hắn có thể sánh được. Lúc này, chỉ nghe Triệu Thái Sơ chậm rãi nói ra, toan nghe thi thể bị rất nhiều hung thú ngấp nghé, dưới mắt đã có một ít hung thú ở chung quanh rình mò. Lời này vừa ra, lập tức để Thạch Thôn người trẻ tuổi cảm nhận được một trận nguy cơ. A, Triệu Thúc, ngươi nói chung quanh nơi này có hung thú? Đúng vậy a, Triệu Thúc, nơi này rõ ràng thanh âm gì đều không có, ngươi không phải đang hù dọa chúng ta đi? Đám người phát ra nghi hoặc thanh âm. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lại là nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ta hù dọa các ngươi làm gì? Các ngươi cẩn thận cảm giác một chút. Lúc này, chỉ gặp Tiểu Bất Điểm nói ra, ta cảm thấy giống như có cái gì mắt to đang ngó chừng như chúng ta. Chỉ gặp Tiểu Bất Điểm nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc không gì sánh được. Tiểu Bất Điểm, ngươi cảm thấy đang ở đâu? Đúng vậy a, hung thú kia ở đâu? Ta nhìn không thấy. Đúng lúc này, chỉ gặp cách đó không xa trong phiến sơn lâm kia xuất hiện tiếng hò hét. Có ba nhóm người từ khác nhau phương hướng chui ra, bọn hắn đều xông về phía trước sụp đổ núi đá, muốn đào ra toàn nghề thi thể. Thạch Lâm Hổ thấy thế, ở một bên nói ra, xem ra hoàn toàn chính xác không phải chỉ có chúng ta bộ tộc biết đầu này thái cổ di chủng Nghê Tuấn tình huống, sinh hoạt tại mảnh này đại hoang người phụ cận đều đang chăm chú. Lúc này, chỉ gặp bọn tới phía trước đi ba bên người phát sinh kịch liệt xung đột. Ngao giống đột nhiên, một đầu lại một đầu manh thú xuất hiện. Những cái này manh thú, từng cái thân hình cường tráng không gì sánh được, từng cái thân hình đều đổi kịp phòng ở như vậy cười to. Bọn chúng hướng phía cái kia ba nhóm người xông tới giết. Lúc này, không trung truyền đến huýt dài âm thanh, cùng phong gào thét, vài đầu hùng cầm bay tới, đáp xuống. Rất nhanh, cái kia ba nhóm người liền chết 10 cái, có người trực tiếp bị xé nát. Có thể nói, trang diện tại trong thời gian rất ngắn, liền trở nên huyết tinh không gì sánh được. Thạch Thôn mọi người thấy từng cảnh tượng ấy, từng cái cũng đều là có chút tóc gáy dựng lên. Chương 254, càn khôn hình thu hung thú. Triệu Thúc quá lợi hại. Chương 254, càn khôn hình thu hung thú. Triệu Thúc quá lợi hại. Khá lắm, đám này hung cầm mãnh thú quả nhiên xuất hiện. Thảm rồi, đám người kia thảm rồi, quá nóng lòng, bọn hắn chỉ sợ đều không sống nổi. Ngao giống, sơn trung thú hống chi thanh liên tiếp, trước đó bị toan nghe dọa đi manh thú cùng hung cầm đều trở về, hiển nhiên đều muốn cướp đi thi thể của nó. Không chỉ có là mảnh rừng núi này, chính là xa xa giữa đại sơn, tất cả sinh vật mạnh mẽ đều xuất động, trong lúc nhất thời phi cầm tẩu thú tê minh liên tiếp, toàn bộ dãy núi đều sôi trào. Đám hung thú giống như một cỗ hồng triều bình thường mà tới, điên cuồng gầm rú. Thiên cung bên trong, các loại phi cầm, thiết truy lợi trảo, phô thiên cái địa, giống như điên hướng phía vùng núi này trùng kích. Lúc này, bên kia ba nhóm người đã sớm bị hù hồn bất phụ thể. Mấy người trẻ tuổi miễn cưỡng thoát đi, nhưng là còn không có chạy ra bao xa, liền lại bị hung thú khác thôn vệ. Khắp nơi đều là thi thể. Lúc này, chỉ thấy bên kia một đầu dài mấy chục thước đại xà quay cuồng mà đến, mở ra miệng to như chậu máu, muốn hướng phía Triệu Thái Sơ cùng Thạch Thôn là đám thanh niên vị trí mà đến. Một bên khác, một đầu dài mấy chục mét cá sấu màu vàng từ bên kia trong sông bò lên đi ra, mở ra mưa như chút nước miệng lớn, cũng hướng phía Triệu Thái Sơ cùng Thạch Thôn đám người bên này đánh tới. Lúc này, Thạch Thôn mọi người đều là hãi nhiên không gì sánh được. Hỏng, hung thú xem chúng ta. Mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thời điểm. Lúc này, Triệu Thái Sơ lại là vẫy bàn tay lớn một cái, Càn Khôn Hình xuất hiện ở trong tay của hắn. Càn Khôn Hình đi lên ném đi, vô số đạo kim quang đột nhiên mà ra, hướng phía dưới trong dãy núi rung manh lao tới. Tại cái kia sụp đổ núi đá trước, có mấy trăm con hung thú cùng mãnh cầm, tất cả đều đang điên cuồng trùng kích, muốn đào ra cái kia từng khối cự thạch, đem toàn nghe bảo thể móc ra. Nhưng là, đúng lúc này, cái kia vô tận kim quang đem bọn hắn cho bao phủ. Rất nhanh, bọn chúng liền đều bị kim quang kia hút vào Càn Khôn Hình bên trong. Hoa, vô tận cự thú, hung thú, vô luận là phi cầm đầu thú hay là trong sông hung thú, đều không thể đào thoát. Chỉ cần là bị kim quang bao phủ đến, toàn bộ bị hút vào thiên cung, tiến nhập Càn Khôn Hình thế giới bên trong. Một màn này trực tiếp đem Thạch Thôn đám người đều cho sợ ngây người. Lần này bọn hắn hoàn toàn cũng bị giải ra. Khá lắm, đó là bảo vật gì vậy mà có thể đem nhiều như vậy hung thú đều cho hút đi vào, đây cũng quá đáng sợ. Đúng vậy a, Triệu Thúc móc ra đến tột cùng là cái gì đáng sợ bảo vật, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta phạm vi. Nhiều như vậy hung thú hoàn toàn không thể đếm hết được. Mất giáo, lần này thật là an tĩnh. Đúng lúc này, một đạo giống to thanh âm từ trong núi phát ra, đó là toàn nghe tiếng gào rú. Hào quang màu hoàng kim từ trong núi kia đâm ra, vô cùng mãnh liệt, đem trọn phiến vùng núi đều biến thành đại dương màu vàng nóng. Lúc này, Tiểu Bất Điểm nói ra, toàn nghe là đang gặp chết, muốn diệt trừ cựu địch. Thế nhưng là, kẻ thù của nó không thấy. Lúc này, đã thấy nơi đó có thần bí không gì sánh được hoa văn xen lẫn, lít nha lít nhít, lực lượng cường đại quấy phong vân. Đám người thấy thế, hô, đó là toàn nghe bảo thuật muốn đi ra, nó muốn ngăn cản Triệu Thúc bảo bối. Và anh, hào quang phóng lên tận trời, mây mù tràn ngập. Một đầu toàn thân chói lọi toan nghê, ngẩng đầu thét dài, thân thể khổng lồ như là thần linh bình thường. Lúc này, chỉ thấy nó ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong, cái kia tản mát ra vô tận hào quang Càn Khôn Hình. Nó nổi lên một vòng không hiểu chi ý lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay vẫy một cái, đem cái kia Càn Khôn Hình cho thu. Sau một khắc, hắn cất bước mà đi, lên trời mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến đầu kia toan nghê trước mặt. Đầu kia toan nghê nhìn thấy Triệu Thái Sơ đằng sau, dần dần ảm đạm con ngươi bên trong, bắn ra ánh sáng mãnh liệt chạy, muốn hướng phía Triệu Thái Sơ đánh giết mà đến. Nhưng là sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ quát tay, vẹn vẹn hướng xuống để ép. Hoa, cương đại toan nghê trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn xuống dưới, trong nháy mắt không có khí tức, toan nghê chết. Nơi xa, Thạch Thôn mọi người thấy một màn này, nhao nhao hô to lên tiếng, từng cái không thể tin được trước mắt một màn này. Triệu Thúc cũng quá lợi hại đi, hắn là thế nào làm được? Tiểu Bất Điểm trong mắt tràn đầy ý sùng bái. Đúng vậy a, Triệu Thúc quá lợi hại, hắn là thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, Thạch Thôn người hoàn toàn cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Cường đại như vậy toàn nghề, trước khi chết có thể bộc phát ra năng lượng là to lớn, nhưng là thế mà cứ thế mà chết đi. Giờ khắc này, Thạch Thôn người đối với Triệu Thái Sơ lợi hại lần nữa có nhận thức mới. Chương 255, phong vân biến ảo, ai chí bảo. Chương 255, phong vân biến ảo, ai chí bảo. Triệu Thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy a, Triệu Thúc thật là vô địch a, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Giờ phút này, tất cả Thạch Thôn bên trong người đều tràn đầy vẻ rung động. Triệu Thúc đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào mới có thể làm đến mức độ như thế? Đúng lúc này, với anh, đột nhiên tại đại hoang chỗ sâu nhất bạo phát ra một mảnh ngập trời không gì sánh được ánh lửa. Dạng này ánh lửa hừng hực không gì sánh được, một cái hót vang thanh âm kinh thiên động địa, sinh hồng sắc ánh lửa vô cùng mênh mông, hướng thẳng đến thiên khung bên trong đốt đi, đơn giản đều muốn đem cái kia thiên khung cho đốt sập. Lúc này, chỉ gặp một cái tiểu hồng điểu bay ngang qua bầu trời, uy thế là như vậy kinh người. Đột nhiên, tại cái kia không gì sánh được thâm hậu trong tầng mây, hoa một chút, nô ra đến một cái không gì sánh được to lớn cự trảo màu vàng. Cái kia cự trảo màu vàng lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể nói là phô thiên cái địa. Một trảo kia hướng thẳng đến cái kia xích hồng sắc chim nhỏ bắt tới. quả thực là làm cho người rung động. Một chảo kia nếu là bắt thực, chỉ sợ không có người nào có thể đào thoát. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia tiểu hồng điểu trực tiếp hoành thân mà lên, vô cùng dễ dàng đem một chảo này cho tránh khỏi. Cái kia lông xù màu vàng móng đuốt lớn một tay lấy một đầu sơn lĩnh bắt vỡ nát, đá vụn bắn tung trời, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Ai nha, ta giống như gặp qua tiểu hồng điểu kia. Lúc này, chỉ nghe tiểu bất điểm trừng to mắt, đưa tay chỉ vào cái kia thiên khung bên trong cảnh tượng nói ra, đó là thái cổ di chủng sao? Thật là lợi hại, che khuất bầu trời, uy năng vô song, tựa như dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong móng đuốt màu vàng lần nữa mò xuống, cái kia xích hồng ánh lửa lập tức liền bị xua tan. Cái kia móng đuốt màu vàng tương đương to lớn, đã là vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, mà đây chẳng qua là một cái thái cổ dị trùng móng đuốt, không cách nào tưởng tượng, đầu này thái cổ dị trùng bản thể đến cùng lớn đến mức nào. Thân thoại chiếu vào hiện thực, phản phất, nhân gian đều biến thành thái cổ dị thú nhạc viên, nhân loại chỉ là nhất nhỏ bé sâu kiến. Lúc này, chỉ nghe bì hầu tử nói ra, triệu thúc, ngài bảo bối kia, có thể đem cái kia thiên khung bên trong móng đuốt lớn cùng chú chim non cho thu sao? Bì hầu tử lời này vừa ra, lập tức trêu đến mọi người khác hiếu kỳ. Mọi người đều là hướng phía Triệu Thái Sơ nhìn lại. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đương nhiên có thể. Triệu Thái Sơ tự tin như vậy tràn đầy. Để Thạch Thôn đám người lại là một trận ngốc trệ. Lúc này, chỉ gặp cái kia xích hồng sắc tiểu tức nhi phun ra hỏa diễm. Rất nhiều ngọn núi hóa thành nham tương, phun về phía thương cung, như từng đầu màu đỏ sông lớn cọ rửa thiên địa. Thạch Thôn đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Như vậy thái cổ di chủng đã cường đại đến cảnh giới khó mà tin nổi. Một tay che trời, có thể tùy tiện diệt đi một cái siêu cấp đại tộc, như là thần linh bình thường. Triệu Thúc coi là thật có thể đem cái này thái cổ dị trùng cho thu sao? Triệu Thúc, ngươi nói đều là thật sao? Nếu không, ngươi thử một lần. Lúc này, chỉ gặp bọn nhỏ trên khuôn mặt đều nổi lên một vòng chờ mong chi ý. Triệu Thái Sơ lại là cười nhạt một tiếng. Trong thiên hạ thái cổ dị trùng có rất nhiều. Nếu như các ngươi thật muốn kiến thức ta bắt thái cổ dị trùng, vậy liền hảo hảo tu luyện. Bởi vì tại ta trong đồ thế giới bên trong cũng có không thua gì thái cổ dị trùng tồn tại. Hoa, lời này vừa ra, lập tức để bọn nhỏ vừa mừng vừa sợ. Có đúng không? Triệu Thúc, nếu nói như vậy, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lúc này, tại cách đại hoang không tính rất xa một cái địa giới bên trong, một đội lại một đội thiết kỵ, sát khí ngút trời. Bọn hắn ngay tại diễn võ, mênh mông bát ngát công trình kiến trúc, liên miên bất tuyệt. Đây là một cái dân cư chừng mấy trăm vạn đại bộ lạc, một mực tại trên vùng đất này trưởng thịnh công suy. Tộc này cường giả như rừng, truyền thừa từ cổ đến bây giờ từ đầu đến cuối bất diệt, trong tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện mấy cái kỳ tài, bảo đảm bọn hắn cường đại cùng hưng thịnh. Khu kiến trúc ở giữa có một đỉnh lều lớn màu vàng, một đầu vảy ngựa bò tới, một cường giả từ trên lưng ngựa nhảy xuống, rơi trên mặt đất, lớn tiếng bẩm báo: "Tộc chủ, phía nam có động tĩnh, hư hư thực thực có kinh thế sơn bảo xuất thế. Thái cổ di trùng ở giữa chiến đấu mười phần kịch liệt, mà lại, tựa hồ có rất nhiều dị thú, hung thú đều tao ngộ bất trắc, còn có một vệt kim quang phóng lên tận trời, không biết là như thế nào bảo vật. Tộc chủ, chúng ta có cần hay không tiến về đại hoang tìm tòi hư thực?" Lúc này, mấy đạo cổ lão thanh âm truyền đến: "Hai năm trước, không thì có sơn bảo xuất thế sao? Chẳng lẽ cái kia sơn bảo còn không có bị người cướp đi? Kim quang trùng thiên, nói như vậy, hẳn là có khó lường thánh vật đào được. Những cái kia thái cổ di trùng không có đạt được trí bảo thánh vật, lúc này mới dẫn động to lớn phong vân biến ảo." Chương 256, các phương cường giả đều là động. Đại hoang cho hay. Chương 256, các phương cường giả đều là động. Đại hoang cho hay. Lúc này, chỉ gặp từ cái kia màu vàng trong đại trướng đi ra một cái thân hình lão giả khôi ngô. Lão giả kia con mắt bên trong, vậy mà có thể toát ra một sợi lại một sợi thiểm điện màu vàng. Có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Tại lão giả khôi ngô kia đi tới đồng thời, cách đó không xa, cũng có đồng dạng mấy vị thân hình to con cường giả đi tới. "Tộc chủ, chúng ta muốn hay không đi một chuyến đại hoang? Tộc ta nhân khẩu hiện tại mặc dù còn không có đạt tới ngàn vạn, nhưng là tộc ta thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại người khác." Mấy vị cường giả này bên trong một người mở miệng nói ra. Lúc này, chỉ nghe lão giả từ tốn nói, "Có thể tiến đến, nhưng là không có khả năng mạo hiểm, các ngươi mang lên mấy tiểu gia hỏa kia đi đi một chuyến, đi thấy chút việc đời cũng là tốt, không có ta mệnh lệnh không được xuất thủ." Lão giả thanh âm trầm thấp, còn mang theo vài phần hùng hậu. Hắn đôi mắt kia bên trong lấp lóe kim quang khiếp người cực kỳ. Mấy cái nam tử to con nghe vậy, lúc này nói ra, là: "Tộc chủ, phương xa lại một mảnh trong đại địa, có một tòa vô cùng lớn hồ nước. Hồ nước kia xanh lam như biển, cảnh sắc mười phần tú lệ. Trong hồ hòn đảo là một tòa lại một tòa, có thể nói là chi chít khắp nơi. Chỉ thấy vậy khắc, trong nước hồ kia sóng nước cuồn cuộn, mấy đứa bé cưỡi lấy một đầu lớn dao bay thẳng xuất thủy mặt, mây mù quay cuồng bên trong, cái kia lớn dao lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta nhìn thấy đằng sau có một loại cảm giác hoa mắt." Lúc này, trên hòn đảo có một tòa to lớn không gì sánh được cung điện. Tại cung điện này trước đó, một đám đại nhân nói ra là thời điểm nên đi xa, mang theo bọn nhỏ ra ngoài thấy chút việc đời. "Đúng vậy a, nên mang theo bọn hắn đi ra." Tại một mảnh khác xa xôi phía trên đại điện, một chỗ vương hầu lãnh địa bên trong, to lớn trong vương đô, ngựa xe như nước, người đến người đi, phồn hoa không gì sánh được. Tại vương đô này trong vương cung, rộng rãi mà đại khí trong một tòa đại điện, có một người giống như màu tím thái dương bình thường ngồi ở kia trí cao trên vương tọa. Thanh âm của hắn vô cùng minh nghiêm. Hắn ngồi ở chỗ đó phảng phất bất động như núi lớn, khiến người ta cảm thấy một loại không gì sánh được cảm giác nặng nề. Giờ phút này chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, thái cổ di chủng bọn họ đã tranh đấu 2 năm còn không có rút đi. Trong đại điện, một tên cường giả quỳ ở nơi đó, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ nghe vị cường giả kia nói ra, đúng vậy vương thượng, trận tranh đấu này đã kéo dài đến 2 năm, hẳn là cái gì khó lường kinh thế thần vật đảo được. Trong đại điện này còn có một số người, bọn hắn đều riêng phần mình ngồi tại chỗ ngồi của mình. Bên trong một cái người trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, hướng phía trong điện mọi người nói, nghĩ không ra chỉ là một mảnh man hoang chi điện, vậy mà cũng dựng dục ra để trí cường thái cổ di chủng đều liệu mình tranh đoạt bảo vật. Phụ vương, ta đề nghị lập tức phái người tìm đến, có lẽ lần này chúng ta có thể không nhỏ thu hoạch. Trên vương tọa vị vương giả kia cao giọng nói ra, có thể thực hiện. Người đi tìm ngươi thúc tổ, để hắn mang lên các người, còn có mấy tên tiểu tử kia, đều cùng đi kiến thức một phen. Bất quá, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không được xuất thủ. Nếu không, giết không tha. Một mảnh khác trên đại địa, một cái khác vương hầu lãnh địa bên trong, một tòa to lớn trong vương cung, có âm thanh truyền đến. Thử Sơn hầu động, là dòng dõi của hắn xuất động. Vân Khôn, ngươi cũng mang theo ngươi mấy cái đệ đệ đi thôi. Chỉ cần nhìn thấy Thử Sơn hầu nhà mấy cái mắt con, liền cho ta hung hăng đánh. Thanh âm kia xuất hiện, đương theo cái này âm thanh sấm sét, phản phất là từ trên 9 tầng trời truyền đến lôi âm. Lại một mảnh núi lớn ở giữa, nơi này núi lớn cao vút trong mây, trên đỉnh núi bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang, không chi kỷ trải qua góp nhặt bao nhiêu cái năm tháng, xem ra là chưa từng có hóa qua. Tại trên đỉnh núi này cũng có một tòa đại thành, tòa thành lớn này bên trong có một cái đáng sợ ẩn thế gia tộc, truyền thừa của bọn hắn rất cổ lão, bọn hắn tổ thượng từng có uy áp bát phương, trấn áp một mảnh đại địa vương giả. Lúc này tòa thành lớn này bên trong cũng truyền tới từng đạo thanh âm, mảnh kia cằn cỗi đại hoàng vậy mà cũng xuất hiện thánh vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trận đại chiến kia đã kéo dài 2 năm, thái cổ di chủng còn không có rời đi, xem ra rất nhanh liền sẽ có rất nhiều người tìm đến, chúng ta cũng muốn đi để cho mình hậu nhân gặp một lần việc đời. Lúc này chỉ gặp mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương đạp tuyết mà đến, các nàng mỹ lệ không gì sánh được, còn chưa nảy nở cũng đã là như là từ trong tuyết thế giới đi ra tinh linh. Nếu là các nàng từng cái đều dài hơn lớn, có thể dự đoán được các nàng sẽ là cỡ nào mỹ lệ. Lúc này lão nhân nhìn xem bọn nhỏ, nợ nụ cười, sợi thô mà, các ngươi đi thôi, các ngươi cũng nên đi xem một chút ở giữa thiên địa này nhân vật thiên tài. Lúc này đại hoang chỗ sâu, vậy quá cổ di chủng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tại đông đảo hùng hải tử chờ đợi phía dưới, Triệu Thái Sơ nhịn không được cười nói, đi, dưới mắt còn không phải thời điểm, các loại mấy ngày nữa nhất định thu cái này lông vàng cùng tiểu hồng điểu. Mấy cái hùng hải tử nghe chút, lúc này trở nên vui mừng khôn xiết đứng lên, cúc cúc cúc, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Triệu Thúc, ngươi nhưng muốn nói giữ lời a? Đúng vậy a, Triệu Thúc, ngươi không có khả năng gạt người. Triệu Thái Sơ cười cười, tốt, cần phải trở về, chân chính cho hay vẫn chưa tới ra sân thời điểm. Chương 257, đưa tay trị thương, tộc trưởng kinh ý. Chương 257, đưa tay trị thương, tộc trưởng kinh ý. Thạch thôn bên trong, đám người trong thôn, bởi vì lần này đại thu hoạch, từng cái đều cảm thấy trước nay chưa có vui vẻ. Lúc này hùng hai tử bọn họ ngay tại cho mình phụ mẫu giảng thuật bọn hắn chuyến này tiến về sâu trong núi lớn kiến thức. Bọn hắn giảng thuật bọn hắn Triệu Thúc là như thế nào lợi hại, là như thế nào dùng càn khôn hình đem những hung thú kia toàn diện lấy đi. Mà tại tộc trưởng Thạch Vân Phong trong viện, tộc trưởng Thạch Vân Phong ngay tại hướng tiểu bất điểm giảng thuật cốt văn nơi phát ra. Triệu Thái Sơ ở một bên cũng lặng lặng nghe, cũng không chen vào nói. Đối với Triệu Thái Sơ tới nói, có thể hiểu thế giới này phương pháp tu luyện, càng có trợ giúp hắn hiểu rõ thế giới này bản nguyên. Ung Dung Thái Thượng, Dân Chi Quyết Sơ, Hoàng Cực Triệu Kiến, Di Luân Dù Thoa. Thạch Vân Phong thanh âm trầm thấp, hắn nhìn xem cái kia mênh mông bát ngát đại hoang, tựa hồ đang hồi ức lấy đưa qua quá khứ thời đại thái cổ. Tại cái kia xa xăm thái cổ thời điểm, nhân loại mới vừa vặn xuất hiện, trật tự chân lý tại trong tự nhiên hàng bố, vạn vật đều có linh. Một chút được thượng tiên chiếu cố bộ tộc có trí tuệ thì càng là đại biểu trong đó, nói chi chân nghĩa tại trên người của bọn nó đạt được hữu hình thể hiện. Đây cũng là những cái kia nguyên thủy phù văn, là cấn tại thái cổ di chủng bảo cốt trên người ân ký. Người dân thời thượng của bọn họ đã sớm chú ý tới những này, tại cùng hồng hoang mạnh thu chém giết bên trong, từ từ lục lọi ra một chút thiên địa quy tắc, xuyên thấu qua trí cường sinh vật di cốt, dần dần hiểu được đơn giản một chút thần thông. Mà cốt văn chính là vì vậy mà dần dần phát triển, nhân tộc mượn hắn tộc chi pháp, tìm đòi thiên địa trật tự chi đạo, cuối cùng từ nhỏ yếu từng bước một dần dần phồn thịnh đứng lên. Đáng tiếc, nhân tộc chân chính trí tôn hay là ít đến tương cảm, mà thái cổ hung thú thực sự quá cường đại, chỉ cần xuất hiện một đầu, đưa tay ở giữa cũng có thể diệt hết nhân loại mấy cái siêu cấp đại tộc. Cùng những cái kia thái cổ hung thú so sánh, nhân tộc còn rất yếu, rất nhiều tộc loại cao cao tại thượng, giống như thần minh bình thường. Thượng cổ tiên dân có tín ngưỡng, thường xuyên tế bái thần linh, kỳ thật chính là tại cúng bái con nào đó trí cường sinh vật. Lúc này, một bên tiểu bất điểm lại là nói ra, thế nhưng là tộc trưởng gia gia, Triệu Thúc liền rất lợi hại a. Triệu Thúc dùng món bảo bối kia, trực tiếp đem nhiều như vậy hung thú đều cho lấy đi. Thạch Vân Phong nghe nói như thế, cũng là vô lực phản bác. Hắn cười khổ nói, "Gia gia ta biết cũng là có hạn đó à, gia gia chỉ đi ra ngoài 8 vạn dặm mà thôi, mặc dù nghe rất kinh người, nhưng chúng ta vực này cũng không biết có bao nhiêu cái 8 vạn dặm, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải đi ra ngoài mấy trăm vạn dặm mới có thể đến cuối cùng. Sẽ có một ngày, nếu như ngươi đủ mạnh hay là chính mình đi xem một cái thế giới bên ngoài đi." "Gia gia già, không có cơ hội như vậy, cũng không có năng lực như vậy." Lúc này, một bên Triệu Thái Sơ đột nhiên mở miệng. Chỉ nghe Triệu Thái Sơ chậm rãi nói ra, "Tộc trưởng, tuổi của ngươi kỳ thật cũng không tính lớn đi. Nếu như có thể mà nói, ngươi vẫn là có thể đi ra bên ngoài lại xông xáo một phen." Thạch Vân Phong nghe chút, lúc này chậm rãi lắc đầu nói, "Không được, không được. Dạ a, năm đó ta ở bên ngoài còn bị thương, cần một loại đặc biệt bảo dược mới có thể trị. Có thể cho dù là những này nhân khẩu mấy trăm vạn đại tộc đều chưa chắc có thể xuất ra, muốn trị tận gốc nói nghe thì dễ." Lúc này, Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại, cười nhạt một tiếng, "Nếu là, ta có thể đưa ngươi thương chữa lành đâu." Hoa. Lời này vừa ra, lập tức để tộc trưởng Thạch Vân Phong ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Triệu Thái Sơ. Hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi, "Triệu tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là đang nói cười đi. Ngươi nói, ngươi có thể trị hết ta ám thương?" Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, nói, "Có thể thử một lần." Tiểu Bất Điểm ở một bên lúc này vui vẻ không gì sánh được vỗ tay nói ra, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Triệu thúc ngay cả người chết đều có thể cứu sống. Đem tộc trưởng ra ra ngươi ám thương chữa lành, hẳn là cũng không phải việc khó gì." Tiểu Bất Điểm nghe được lời này, lập tức để tộc trưởng Thạch Vân Phong tâm lý lại nhiều mấy phần lòng tin. "Đúng vậy a, vị này Triệu tiên sinh, ngay cả người chết đều có thể cứu sống. Nói không chính xác, thật có thể đem hắn thương chữa lành. Cái kia, làm phiên Triệu tiên sinh." Thạch Vân Phong rất là cung kính nói. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ khoát tay, một vệ thần quang hướng phía Thạch Vân Phong thể nội đánh tới. Đạo thần quang này bao phủ tại Thạch Vân Phong trên thân, rất nhanh liên để Thạch Vân Phong cảm thấy một cỗ trước nay chưa có sinh cơ bành trướng. Hắn phảng phất có một loại cây khô gặp mùa xuân cảm giác. Rất nhanh, Triệu Thái Sơ động tác trên tay liền ngừng lại. Hắn hướng phía Thạch Vân Phong nói ra, "Xem ra hẳn là không có vấn đề gì, ngươi cảm giác một chút." Thạch Vân Phong lúc này đưa tay bắt đầu cảm giác đứng lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong cơ thể của mình cái kia đạo khốn nhiêu chính mình thật lâu ám thương thế mà thật biến mất. Sau một khắc, chỉ gặp tộc trưởng Thạch Vân Phong phù phù một chút, hướng phía Triệu Thái Sơ quỳ xuống. Chương 258, Triệu Thái Sơ thu đồ đệ, thủ pháp. Chương 258, Triệu Thái Sơ thu đồ đệ, thủ pháp. Cái quỳ này trực tiếp để Triệu Thái Sơ đều có chút ngây ngẩn cả người. Triệu Thái Sơ nhìn về phía tộc trưởng Thạch Vân Phong. Thạch Vân Phong quả quyết, nằm ngoài dự đoán của hắn. "Tộc trưởng, ngươi rất không cần phải như vậy. Đường Kim Chi Thiên Hạ, mặc dù không phải nhân tộc chi thiên hạ, nhưng nhân tộc cũng là có chí cường giả." Thạch Vân Phong khẳng định gật đầu. "Ta Thạch Vân Phong, lúc còn trẻ, xông xáo bên ngoài, đã từng thấy qua thế ngoại phong vân. Mặc dù ta chỉ đi ra ngoài 8 vạn dặm, nhưng là ta biết, tại bên ngoài 8 vạn dặm địa phương, còn có cường thịnh hơn đại tộc. Giờ phút này, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Triệu tiên sinh, ngài chính là chân chính cường giả nhân tộc. Túi đầu này, là ta hẳn là bái. Trong mắt của ta, ngài đối với chúng ta có tái tạo tri ân, ngài đối với toàn bộ Thạch thôn đều có tái tạo tri ân." Triệu Thái Sơ khoát tay nói, "Chỉ là tiện tay mà thôi. Đứng lên đi, tộc trưởng, quả thực không cần đa lễ như vậy." Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ tùy ý khoát tay, tộc trưởng Thạch Vân Phong liền không thể không đứng dậy, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản quỳ không nổi nữa. Lúc này, Thạch Vân Phong càng thêm khẳng định trong lòng mình suy nghĩ, mấy năm qua này, vị này vô cùng thần bí Triệu tiên sinh đột nhiên xuất hiện tại Đại Hoang. Trên người hắn có đủ loại hết thảy, đều giống như một cái bí ẩn. Thẳng đến trước đó không lâu, bí ẩn này mới bắt đầu dần dần có đầu sợi. "Tiên sinh, ta mặc dù không biết ngài đến từ phương nào, nhưng là ta biết ngài tới đây khẳng định có của ngài sự tình. Thạch thôn không lớn, nhưng là đám con nít này bên trong xác thực có mấy cái có thiên phú, nhất là Tiểu Bất Điểm. Thiên phú của hắn ngài cũng hẳn là nhìn ở trong mắt. Ta muốn ngài nhìn, ngài có thể hay không dạy hắn một chút pháp môn." Dù sao lúc này, Triệu Thái Sơ lại là đánh gãy Thạch Vân Phong lời nói, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, "Tộc trưởng, chuyện này ta là không thể đáp ứng ngươi, bởi vì công pháp của ta, truyền thừa của ta, mặc dù cũng là coi như không tệ, nhưng là nếu như truyền cho hiện tại Tiểu Bất Điểm, không khác là vẽ rắn thêm chân. Tiểu Bất Điểm là một khối pháp ngọc, hắn là trong trời đất này khó gặp ứng vận người, gặp được hắn hải tử như vậy cũng là vận may của ta. Ta có thể thu hắn làm đồ, ta cũng có thể cho hắn cần hết thảy bảo vật, nhưng là chân chính truyền thừa, chân chính đường cần chính hắn đi đi. Thiên tài chân chính nhân vật đều sẽ đi ra thuộc về mình đại đạo. Tiểu Bất Điểm là người như vậy vật." Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, lập tức để Thạch Vân Phong trên khuôn mặt nổi lên một vòng vẻ rung động. "Tiên sinh, ý của ngài là nói Tiểu Bất Điểm là chân chính nhân vật thiên tài, ngài nguyện ý thu hắn làm đồ?" Triệu Thái Sơ mỉm cười, "Đương nhiên, pháp ngọc ai không thích, chỉ là thu đồ đệ cũng coi trọng duyên phận, càng coi trọng một cái người tình ta nguyện ý thu, hắn cũng nguyện ý bái, mới hợp tại đạo." Thạch Vân Phong lúc này nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, hướng phía Tiểu Bất Điểm nói ra, "Tiểu Bất Điểm, còn không tranh thủ thời gian bái sư." Tiểu Bất Điểm vốn là thông minh, là một chút liền thông hải tử, hắn không có lập tức ủy Triệu Thái Sơ trước mặt, mà là hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi, "Tiên sinh, nếu như ta bái ngươi làm thầy, ta có thể học được thứ gì đâu? Ta có thể học được thu hung thú pháp môn sao?" Triệu Thái Sơ nghe vậy, cười nói, "Thu hung thú món bảo vật kia, có thể tặng cho ngươi, liền xem như là lễ bái sư." Tiểu Bất Điểm nghe vậy, lúc này quỳ Triệu Thái Sơ trước mặt, "Ta cho sư phụ dập đầu." Triệu Thái Sơ thấy thế, nhịn không được bật cười. Một bên Thạch Vân Phong vừa cười vừa nói, "Tốt, tốt. Lần này, Tiểu Bất Điểm có quy tốt. Về sau, tiền đồ của hắn càng thêm sáng tỏ." Lúc này, Triệu Thái Sơ lại là nói ra, "Tộc trưởng, ta chỗ này còn có một quyển pháp, có thể chuyển cho Thạch thôn người. Mặc dù, môn này pháp không tính là cái gì quá mức cường đại pháp môn, nhưng là, lại có thể để Thạch thôn người, tại cái này đại hoang bên trong, tận khả năng có chính mình nơi sống yên ổn. Đương nhiên, ta môn này pháp, cùng ngươi quen thuộc cốt văn một đạo, không quá giống nhau. Cho nên, muốn hay không học, chính các ngươi quyết định." Thạch Vân Phong nghe vậy, ỉ lại vào ngươi hiện ra một vòng vẻ suy tư. "Tiên sinh nguyện ý truyền pháp, là phúc phần của chúng ta. Ta cũng không bài xích. Người trong thôn, đại đa số đều không có cái gì kiến thức. Bọn hắn cả một đời đều không có từng đi ra đại hoang. Có thể có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên là tốt. Chúng ta nguyện ý học." Chương 259, Triệu Thái Sơ cho đồ đệ chế tạo pháp bảo, khách không mời mà đến. Chương 259, Triệu Thái Sơ cho đồ đệ chế tạo pháp bảo, khách không mời mà đến. Triệu Thái Sơ nghe vậy, khẽ mút cằm. "Tốt. Vậy chúng ta liền có thể tiếp tục trò chuyện đi xuống." Những ngày tiếp theo, Triệu Thái Sơ truyền thụ Thạch thôn những người khác một chút luyện thể biện pháp. Cái này cũng không cùng cốt văn một đạo xung đột, mà Tiểu Bất Điểm thì không có học tập những pháp môn này. Chính như Triệu Thái Sơ lời nói, Tiểu Bất Điểm là một khối pháp ngọc. Khối này pháp ngọc muốn điêu khắc tốt, người vì can thiệp, kỳ thật cũng không phải là quá tốt lựa chọn. Tiểu Bất Điểm có con đường của hắn muốn đi. Sáng sớm, cửa thôn Liễu Mộc Hạ, một cây bóng ánh cành non theo gió đung đưa. Một đám hải tử ngồi vây quanh tại Triệu Thái Sơ bên cạnh, tại dưới cây nghe nó giảng đạo. Tu luyện pháp môn, vô luận là như thế nào bên ngoài hình thức, cuối cùng vẫn muốn trở về với bản thân. Cái gọi là tu hành, chính là phải cường đại bản thân. Thông qua không ngừng tu chỉ, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, trở thành ở giữa thiên địa này chân chính cường giả. Một bên khác, tộc trưởng Thạch Vân Phong chuyển đến mấy bộ cốt thư, đem bên trong toàn bộ nội dung đều truyền thụ cho Tiểu Bất Điểm. Trong những ngày kế tiếp, Triệu Thái Sơ mỗi ngày giảng đạo, truyền thụ bọn nhỏ, căn cứ người khác nhau tiến hành khác biệt dạy bảo. Mà Tiểu Bất Điểm cũng nghe như si như say. Triệu Thái Sơ nói cho hắn chính là liên quan tới đại đạo bản chất, đại đạo bản nguyên. Trong những ngày kế tiếp, Tiểu Bất Điểm thân thể có biến hóa rất lớn. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, phù văn không ngừng lóng lánh, tựa như thân thể của hắn chính là một cái bảo khố. Tinh khí thần trong cơ thể hắn không ngừng dâng lên. Cái này khiến Thạch Vân Phong rất kinh ngạc. Triệu Thái Sơ lại là nói ra, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiểu Bất Điểm thiên phú, vạn người không được một, chính là những đại tộc kia tử đệ cũng chưa chắc có thể so sánh được. Thạch Vân Phong nghe nói như thế, rất là vui vẻ. Hắn quyết định dùng toàn nghe bảo thể chân huyết cho Tiểu Bất Điểm cùng trong thôn hùng hải tử bọn họ tẩy lễ. Triệu Thái Sơ rất đồng ý quyết định này, đồng thời mang theo tộc trưởng Thạch Vân Phong tiến vào càn khôn hình thế giới bên trong, mang theo hắn lại tự mình chọn lựa vài đầu hung thú. Sau 3 ngày, Thạch Vân Phong bắt đầu cho Tiểu Bất Điểm tiến hành tẩy lễ. Cổ lão cốt văn khắc sâu tại thế giới này, Tiểu Bất Điểm bắt đầu hắn thuế biến. Rất nhanh, Tiểu Bất Điểm liền trở nên toàn thân trắng loang óng ánh, thần huy nội liễm. Hắn tóc dài đen nhánh rối tung đến đầu vai, mắt to linh động, thần thái sáng láng, nhìn rất có thần uy. Bây giờ hai cánh tay của hắn có vạn cân chi lực. Triệu Thái Sơ chuyên môn cho hắn chế tạo một cây binh khí, gọi là 3 mũi 2 nhật thương, còn cho hắn tạo pháp bảo Phong Hỏa Luân, để Tiểu Bất Điểm lập tức liền có thể dẫm lên Phong Hỏa Luân bay trên trời. Lần này, thế nhưng là để Tiểu Bất Điểm sướng đến phát rồ rồi. Liên đối trong thôn những cái kia hùng hải tử cũng hâm mộ hỏng. "Tiểu Bất Điểm, ngươi thật sự là may mắn." "Đúng vậy a, có Triệu Thúc làm sư phụ, Triệu Thúc cho ngươi pháp bảo, thật lợi hại, quá làm cho người ta hâm mộ. Ta cũng muốn có một cái sư phụ như vậy." "Tiểu Bất Điểm, ngươi Phong Hỏa Luân có thể làm cho ta thử một lần sao?" Tiểu Bất Điểm rất hào phóng, đem Phong Hỏa Luân đưa cho Bì Hầu Tử chơi. Kết quả, Bì Hầu Tử chạm cũng đứng không vững, từ giữa không trung ngã xuống, cái mông đều muốn nở hoa. Bọn nhỏ cười làm một đoàn. Mấy ngày sau, một đội lại một đội cường giả từ bên ngoài hướng về trong núi lớn chạy đến. Bọn hắn có nhân đồ trải qua Thạch thôn. Lúc này, chỉ gặp cưỡi độc giác màu bạc ngựa một đám người, còn có đứng tại to lớn trên xương thú kề sát đất phi hành vương hầu tử đệ, còn có ngồi tại thân giao bên trên, hoành không mà đến nhân vật xuất hiện ở Thạch thôn chúng quanh. "Ra ra, ngươi mau nhìn, cái thôn này tế linh thật kỳ quái, như thế nào là một gốc bị sét đánh cháy lao liêu một đầu, cũng chỉ còn lại có một đầu cánh non. Một cây tuyết vũ dài đến 5-6 mét, phía trên lưu động trắng loãng không gì sánh được hào quang, thánh khiết không gì sánh được. Phía trên đứng đấy một cái lao nhân, hai tên thiếu niên, còn có hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, mỹ lệ cùng tinh linh bình thường, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Thật cổ quái tế linh, đều như vậy còn không chết, chỉ còn lại có một đầu chồi non, nhất định vô cùng ghê gớm. Sét đánh qua đi dựng dục ra trí cường tân sinh lực lượng, nhất định là hiếm thấy trí bảo. Ai cũng chớ giành với ta, đầu này cảnh liễu là của ta." Một cái 5-6 tuổi hải tử cách mặt đất còn có cao 10 mấy mét, trực tiếp từ cái kia dao trên lưng nhảy xuống tới. "Cái thôn này có chút cổ quái, tại sao có thể có dạng này một cái tế linh?" Một bên khác nhân mã bên trong, một thiếu niên giật mình nhìn chằm chằm cháy đen cây liễu già. "Có gì đó quái lạ, tao ngộ đại kiếp, tại trong hủy diệt tân sinh, đầu kia chồi non nhất định là trí bảo. mấy người các ngươi đều muốn cùng ta tranh sao? Cứ việc thử một chút nhìn, nhìn một chút ai mới là đệ nhất thiên tài. Trước đó, cái kia từ giao bên trên nhảy xuống hải tử cười lạnh nói, tốt, vậy liền tỉ thí một trận, lần này muốn bắt bảo bối đến cực, không phải thoát thai hoán cốt chân huyết đừng lấy ra. Chương 260, cái thôn này không đơn giản. Chương 260, cái thôn này không đơn giản. Hai đứa bé lẫn nhau đối địch lấy, giống như là hai cái con ngẽ con bình thường, tranh cường hào thắng. Một đám đại nhân cũng đều ngừng lại, trong mắt hiện kỳ quang, nhìn chằm chằm cây liễu giả, bọn hắn cũng không phản đối hải tử tranh đấu, ngược lại muốn lấy ra bảo huyết của vũ. Đánh đi, chỉ có trong chiến đấu, các ngươi mới có thể trưởng thành. Nhìn một chút trong các ngươi ai mới là chân chính tiên tiêu, 20 năm sau, ai có thể tại trong mảnh cương vực này chủ trưởng chỉ nổi. Lúc này, ngay tại tộc trưởng gia viện con bên trong chơi đùa thạch thôn hùng hải tử bọn họ, nghe được bên ngoài động tĩnh, đều chạy ra, từng cái hướng phía những người kia nhìn lại. Lúc này, đông đảo hùng hải tử trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thế nào tới nhiều người như vậy? Hoa, đó là độc giác thú sao? Thật xinh đẹp. Toàn thân ngân quang lóng lánh trên đầu độc giác thật xinh đẹp. Ta nghe Lâm Hổ Thúc nói, loại này sơn thú chạy vội tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi một vạn dặm, lần trước mấy người bọn họ ở trong đại hoang nhìn thấy, truy sát mấy ngày, lại ngay cả sợi lông đều không có đủ phải. Đúng vậy a. Chúng ta nếu là có một đầu dạng này độc giác thú liền tốt. Các ngươi nhìn, nơi đó trên trời còn có một cái dao. Nhìn, cái kia đến có hơn 20 mét đi. Còn mọc ra cánh lông vũ, nhìn rất hung hãn, vậy nó thịt nhất định ăn thật ngon đi. Nhị mãnh ngươi cái ăn hàng, thứ này là ăn sao? Thứ này là đem đi luyện dược dùng, cho dù không phải thuần huyết thái cổ di chủng, nó máu cũng rất chân quý. Bì hầu tử ở một bên phản bác. Ngoài thôn, một đám đến từ ngoại giới cường giả ngây ngẩn cả người. Khá lắm, cường đại như vậy một đầu dao lại là dùng để ăn đem đi luyện dược. Đây là một cái dạng gì thôn a? Đầu này dao nhìn hoàn toàn chính xác ăn thật ngon, nhưng khẳng định không có con nghe mùi thịt, nó không phải thái cổ di chủng, chân huyết tuyệt đối so với không lên. Bé thỏ lò mũi còn nói đứng lên. Phía ngoài bọn này cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phân biệt đến từ Tử Sơn tộc, Lôi tộc, còn có La phủ đại trạch giao tộc. Bọn hắn giờ phút này đều có chút không thể tin được chính mình nghe được. Bên trong một cái thiếu niên càng là trực tiếp la lớn, "Hắc, các người đám này trong thôn em bé, nói hiệu nói vượn cái gì?" Bì hầu tử nghe nói như thế, thấp giọng nói ra, "Khá lắm." Tiểu tử này nhìn thật hung, tựa như triệu thúc cái kia trong đồ thế giới đại ngạc. Đại ngạc thì không tốt đẹp gì ăn, tiểu tử này thì cũng nhất định không thể ăn. "Hoa." Lời này vừa ra, trực tiếp để cái kia đến từ giao tộc thiếu niên thiên tài tức giận rồi. "Hỗn đản, các người đám hôn đảng kia." Sau một khắc, chỉ gặp thiếu niên thiên tài kia bay thẳng thân nhảy lên, liền hướng phía Bì hầu tử lao đến. Một quyền tế ra, thần quang chớp động, khí thế kinh người. Lúc này, chỉ gặp Tiểu Bất Điểm tay giơ lên, chính là một quyền, vẹn vẹn một quyền. Ngay lập tức, liền đem cái kia giao tộc thiếu niên thiên tài đánh bay đi ra ngoài. Hoa, lần này, trực tiếp khiến người khác đều trợn tròn mắt. Bọn hắn từng cái trên khuôn mặt đều là hiện ra một vòng vẻ rung động. Giao Bằng vậy mà liền như thế bị đánh bay. Đứa bé kia là quái vật gì? Giao Bằng thế nhưng là giao tộc thiên tài a. Một cái đại hoang trong thôn hải tử, vậy mà trực tiếp đem hắn một quyền đánh bay. Chơi ạ. Đứng tại Tuyết Vũ bên trên, treo ở không trung hai cái tiểu cô nương phát ra tiếng than thở. Lôi ra, Thử Sơn nhà các loại vài tộc người đều có chút kinh ngạc. Lúc này, chỉ gặp Tiểu Bất Điểm đứng ở nơi đó, hướng phía đám người kia nói ra, các ngươi đang làm gì? Tiểu Bất Điểm khoe miệng còn dính lấy một chút sữa nước đọng, còn không có lau sạch sẽ. Hắn cái kia như ngọc thạch đen mắt to không ngừng chớp lấy, tựa như là bút bê bình thường, mười phần đáng yêu. Một đám đến từ ngoại giới cường giả đều ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là cái gì cổ quái thôn? Bé con này thoạt nhìn cũng chỉ là 5-6 tuổi đi, thế mà trực tiếp một quyền liền đem Giao Bằng cho đánh bay ra ngoài. Thật là sống gặp quỷ. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng địa giới? Lúc này, chỉ thấy bên kia giao tộc thiếu niên thật vất vả ổn định thân hình, trên mặt của hắn nổi lên một vòng tức giận. Hắn nổi giận, là thật nổi giận. Hắn thế mà bị một mấy tuổi lớn hài tử trực tiếp một quyền đánh bay, cái này nhất định là ảo giác. Sau một khắc, hắn nhún người nhảy lên, còn muốn động thủ. Lúc này, chỉ gặp giao tộc trưởng giả đứng dậy, ngăn trở thiếu niên kia. Chỉ gặp người trưởng giả kia hướng phía mấy cái hùng hài tử hỏi, "Bọn nhỏ, thôn các ngươi bên trong đại nhân có đây không? Chúng ta muốn bái phỏng một chút." Lúc này, chỉ nghe Bì hầu tử đưa tay một chỉ bên kia dưới cây liễu ngồi Triệu Thái Sơ, "Chúng ta tộc trưởng bế quan, không gặp ngoại nhân, bay giao thúc bọn hắn lên núi đi săn." "Ê, đó là Triệu thúc, cũng là chúng ta thôn trưởng bối, các ngươi tìm hắn nói chuyện đi." Lời này vừa ra, trực tiếp để mấy cái từ bên ngoài đến cường giả sững sờ. Vừa mới, bọn hắn vậy mà không có chú ý tới cây liễu già bên dưới lại còn có một người. Bọn hắn lúc này nhìn kỹ lại, nơi đó quả nhiên ngồi một người, một cái nhìn phong khinh vân đạm người trẻ tuổi. Mấy cái đại tộc cường giả lập tức đều là ngây mẩn cả người. Người trẻ tuổi này không thể coi thường. Đúng vậy a, tuyệt đối không tầm thường. Ta vừa mới vậy mà không nhìn thấy hắn tồn tại, hắn là đột nhiên xuất hiện. Cái thôn này quá không đơn giản. Chương 261, kẻ ngoại lai quay quay, lạnh lùng Triệu Thái Sơ. Chương 261, kẻ ngoại lai quay quay, lạnh lùng Triệu Thái Sơ. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ mở hai mắt ra. Vừa mới hắn kỳ thật vẫn luôn tại cây liễu già ngồi xuống lấy, chỉ là hắn cái kia đạo pháp tự nhiên bản sự tự nhiên mà vậy thi triển ra đằng sau, người bên ngoài liền khó mà nhìn thấy thân hình của hắn. Đương nhiên, hiện tại cũng là bởi vì hắn giải trừ đạo pháp tự nhiên trạng thái, mấy người này mới có thể nhìn thấy hắn. Giờ khắc này, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, bởi vì đại hoang bên trong đã thật lâu chưa có tới khách lạ. Vừa mới tiểu bất điểm biểu hiện, hắn là nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ, lấy tiểu bất điểm hiện tại bản sự, hẳn là còn có thể lợi hại hơn nữa một chút. Tóm lại, tiểu bất điểm biểu hiện rất tốt, không hổ là vùng thiên địa này khí vận chi tử. Lúc này, chỉ thấy bên kia vị kia giao tộc trưởng giả, còn có mặt khác vài tộc cường giả, đều hướng phía bên này đi tới, hướng phía Triệu Thái Sơ chắp tay chào. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là? Triệu Thái Sơ cũng không đứng dậy, từ tốn nói, ta xem như thôn trưởng bối, các ngươi có chuyện gì sao? Triệu Thái Sơ thái độ lãnh đạm, để mấy cái đại tộc trưởng giả cảm thấy có chút không quá thích ứng. Bởi vì tại cái này phương biên mấy chục vạn dặm cương vực bên trong, giống mấy người bọn hắn đại tộc loại tồn tại này đều sẽ nhận người tôn trọng, mà lại bọn hắn chiến trận cũng không nhỏ. Thế nhưng là đối phương tựa hồ căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Ân, không đối, cũng không thể nói đối phương không có đem bọn hắn để vào mắt. Dù sao loại cảm giác này không đối, cùng bình thường các sơn dân nhìn thấy cảm giác của bọn hắn không giống với. Đối phương nhìn thấy bọn hắn, phảng phất tựa như là thấy được người bình thường nhất một dạng. Không sai, chính là bình thường nhất người xa lạ loại cảm giác kia. Mấy cái đại tộc trưởng giả đều cảm thấy cảm giác như vậy. Bọn hắn cùng nhìn nhau lấy, không biết trước mắt người trẻ tuổi này đến tột cùng là nhân vật nào. Chẳng lẽ cái thôn này thật sự là cái này đại hoang bên trong ẩn tàng đại tộc? Người trẻ tuổi này chính là cái này trong đại tộc chân chính tiên tiêu. Lúc này chỉ gặp giao tộc vị trưởng giả kia nói ra, vị tiên sinh này, ta đến từ giao tộc, lần này lên núi dọc đường quý thôn, thấy được quý thôn cửa thôn tây liễu này tựa hồ không phải bình thường, cho nên muốn tới gặp biết một hai. Triệu Thái Sơ nghe vậy, từ tốn nói, là muốn kiến thức một hai, hay là muốn trừ tận gốc đi? Nhà các ngươi hài tử, thế nhưng là thật không hiểu trời cao đất rộng, có lẽ là đại nhân không có dạy tốt nguyên do. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, lập tức trêu đến mấy vị tia trưởng giả trên mặt đều phủ lên xấu hổ chi ý. Dù sao vừa mới mấy đứa bé lời nói đích thật là có chút quá phận. Lúc này chỉ gặp cái kia lôi tộc một cái lanh khốc thanh niên tuấn mỹ đứng dậy, chỉ vào cây kia chùi lùi cây liễu già nói ra, cây này đầu vốn là chí bảo, chí bảo vốn chính là người tài mới có. Các ngươi cái thôn này có thể thủ được bảo vật như vậy sao? Cho dù chúng ta không tới lấy, cũng sẽ có người bên ngoài tới lấy. Cái kia tuấn mỹ lôi tộc thanh niên tiếng nói bên trong mang theo vài phần tự ngạo cùng kinh miệt, nhìn ra được vị này lôi tộc thanh niên đối với mình rất có lòng tin. Một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, vai hùng thẳng tắp, tráng kiện cao vĩ, con ngươi có tia chớp màu đen hiện hiện, có thể thấy được hắn cũng đích thật là trong tộc nhân vật thiên tài. Lúc này Triệu Thái Sơ nhìn về hướng người thanh niên kia, nói như vậy, ngươi còn muốn lấy cái này cành liễu? Người thanh niên kia lạnh nhạt không gì sánh được nói, làm sao? Ngươi không đồng ý? Triệu Thái Sơ khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, cành liễu ngay ở chỗ này, có bản lĩnh tới lấy. Người thanh niên kia nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, hướng phía Triệu Thái Sơ bên kia nhảy tới. Thân hình của hắn tốc độ cực nhanh, nhưng là người của hắn ở giữa không trung vọt lên thời điểm, bị một chút phản phất nhận lấy cái gì trọng thương bình thường, cả người bay thẳng ra ngoài, sau đó trung điệp rơi xuống trên mặt đất. Một màn này chỉ một thoáng liên để mấy cái đại tộc người đều trợn tròn mắt. Vân Khôn, vị yêu lôi tộc trưởng người thấy thế, đội vàng đi qua, đi thăm dò nhìn người thanh niên kia thương thế. Lúc này chỉ gặp người thanh niên kia sớm đã là toàn thân như nhũn ra, không có bất kỳ cái gì một khối xương là tốt. Vân Khôn, ngươi thế nào? Vị trưởng giả kia một mặt lo lắng, Lôi Vân Khôn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Thúc ta xương cốt toàn thân giống như đều gãy mất. Lôi Vân Khôn tiếng nói bên trong tràn đầy một loại tuyệt vọng. Lúc này vị kia lôi tộc trưởng người nghe chút, lập tức sững sờ. Cái gì? Xương cốt toàn thân toàn gãy mất? Cái này sao có thể? Vân Khôn, ngươi kiên trì một chút, ta đến vì ngươi chữa thương. Sau một khắc, chỉ gặp vị kia lôi tộc trưởng người trực tiếp đưa tay hướng phía Lôi Vân kia khôn trên thân nhân tới.